Chương 626, vãng sinh luân hồi. Chương 626, vãng sinh luân hồi. Trong chốc lát, đỏ thâm xiển xích đứt đoạn, từng đạo tử quang phù văn toàn bộ vỡ vụn ra, tính cả đại thụ trên thân quấn quanh tử quang đều toàn bộ tránh thoát. Ngươi tại hiến tế tự thân, ngươi sao dám như vậy? Tử Hoàn Thiên Tôn trên mặt càn khôn liên ý liễu tản đi, lộ ra một tấm trắng như tuyết kiểu diễm mặt, đáng tiếc trên mặt tức giận cùng giữ tợn phá hủy phần này mỹ cảm. Ta đều chuẩn bị rất nhiều năm, chỉ bất quá gần nhất mấy trăm năm mới quyết định, sinh tồn cùng tự do ở giữa, ta lựa chọn thiêu đốt thần hồn ý chí, lựa chọn tự do chết. Linh tiểu thụ nhìn xem Tử Hoàn tấm kia vặn vẹo mặt, cười đến phóng đang nói. Đại thụ dậy khỏi gông xiềng, vui sướng vận động lên thân cảnh, mấy ngàn năm chưa từng hoạt động qua thân thể trong hư không tùy ý vung vẩy chính mình cánh cây, tựa như nhảy múa đồng dạng. Tự do thật tốt ta, cho dù trong chốc lát cũng là tốt. Linh tiểu thụ thấp giọng thì thầm, thụ tâm chỗ tinh quang ngưng tụ mà thành thiếu nữ, trên thân thể mình đầy thương tích, trong mắt lại hết sức vui vẻ. Trên người nàng bao phủ quang hoàn càng ngày càng nhiều, mãi đến đem cả cây đại thụ bao trùm, sau đó một phương cự thạch hư ảnh đột nhiên giáng lâm, nặng nề vàng sáng thần quang bao phủ hư không tiếp cận mấy vạn trượng. Tử vi thế giới linh, ngươi dám can thiệp bản thiên tôn cùng hạ giới ý chí chiến tranh. Tử Hoàn cảm xúc hơi bình phục, thu lại nộ khí nhìn thẳng cự thạch hư ảnh. Ta lúc không thích bị người quấy rầy. Hư không bên trong truyền đến một đạo ồm ồm trả lời, Tử Hoàn vừa muốn mở miệng nói cái gì, chỉ cảm thấy một đạo ánh sáng màu vàng hiện lên, sau đó cự lực truyền đến, hư ảnh thân thể trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời mảnh vụn bị cự thạch một cái hút vào trong thân thể, nguyên lai là đạo ý chí phân thân, ăn không ngon. Tàng đá lớn, đáp ứng ta sự tình không nên quên a. Linh tiểu thụ âm thanh có chút suy yếu, đại thụ bên trên tinh quang hoàn toàn mở đi xuống. Ân, ta sẽ hảo hảo kinh doanh giới này, bất luận cái gì sinh linh đều không được đúng tay, đây là tảng đá cho cây nhỏ hứa hẹn. Cảm ơn ngươi, ta quá mệt mỏi, buồn ngủ. Tạm biệt, tảng đá lớn. Gặp lại, cây nhỏ. Cự thạch một câu rơi xuống, tinh không đại thụ hoàn toàn biến mất, thật giống như bị một loại nào đó vô cùng to lớn sinh linh một cái nuốt hết, từ hư không bên trong hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, thần châu đại lục trên không bay lên mịt mờ huyết vũ. Huyết vũ đỏ tươi lại không có một tia mùi máu tươi, từ trên cao rơi xuống trực tiếp hòa tan tiến bùn đất bên trong, bốn phía cỏ cây nháy mắt căng gọn, giữa thiên địa linh khí đột nhiên dư giả ba phần. Huyết vũ càng bằng bạc, toàn bộ thần châu đại lục đều bao phủ tại mông lung trong huyết vụ. Ông, giữa thiên địa một đạo kiếm kêu khuyết tán ra đến, ở trên không trung lưu lại một đạo thật dài bạch ấn, khoảng chừng mấy trăm vạn dặm rộng. Thiên hạ vạn linh trong lòng đột nhiên vang lên một tiếng vỡ vụn, trong chốc lát, vô số võ tu cảm giác như có gông xiềng bị phá, thần hồn xông phá lồng giam cảm giác. Vô số người tu vi nháy mắt đột phá, có thiên tài thậm chí trực tiếp đột phá mấy tầng cảnh giới. Mấy trăm ức sinh linh khủng hoảng ở giữa không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất không biết tại cùng bái người nào. Có lẽ là thế gian đế vương, hoặc là bộ lạc thủ lĩnh, hoặc là nhà mình tổ tông, lại muốn không phải vậy chính là đem trong lòng thần Phật toàn bộ cung bái một lần. Chỉ là không một người biết linh tiểu thụ chi danh. Trên trời cao, không có dấu hiệu nào truyền đến một cỗ bàng bạc hấp lực, phản phất là đến từ bến bờ vũ trụ kêu gọi thần bí, mấy ngàn năm tích lũy vạn đức cô hồn chân linh tại lúc này bị tỉnh lại, nhất yêu ma quỷ vạn vật chúng sinh, nhộn nhịp từ các ngõ ngách tập hợp mà tới. Dạo chơi ở trong thiên địa cô hồn chân linh từ khắp nơi chui lên bầu trời, tựa như bụi bặm đồng dạng trôi hướng giữa không trung, đầy trời huyết vũ rơi tại bọn họ trên thân, mãi đến thân thể thay đổi đến trong suốt, tựa như triệt để dung nhập vào tòa này tiểu thế giới. Đại đạo thanh âm ở chân trời phần cuối thong thả quanh quẩn, linh hoạt kỳ ảo mà xa xăm, tựa như thiên địa sơ khai lúc luồng thứ nhất đạo vận, lại như là tuế nguyện trường hà bên trong vĩnh hằng bất biến giai điệu. Thiên địa chúng sinh, thế gian vạn linh, tại đại đạo thanh âm tẩy lệ phía dưới, trong lòng đột nhiên thay đổi đến thông thấu, cảm giác chính mình thần hồn chân linh bên trong, cuối cùng một đạo gông xiềng triệt để bị mở ra. Một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng tự do bao phủ tại mỗi một cái sinh mệnh trong lòng, phản phất bọn họ cùng cả phiến thiên địa đều thành lập một loại thần bí mà khắc sâu liên hệ. Chỉ có thần biến cảnh trở lên võ tu mới có thể rõ ràng cảm giác được đến tuột cùng phát sinh cái gì, bọn họ bằng vào thần hồn tu vi cùng cảm giác bén nhạy, phát giác được chính mình thần hồn chỗ sâu run rẩy, liền minh ngộ thần châu đại lục vãng sinh luân hồi thông đạo đã mở ra. Vạn linh cùng nhau chấn động, đối với bọn họ đến nói, có khả năng vãng sinh luân hồi liền mang ý nghĩa sinh tử luân chuyển huyền bí sắp hiện ra ở trước mắt, một cái thông hướng một cái thế giới khác cửa lớn lặng yên mở ra. Thật lâu đi qua, trên bầu trời huyết vũ tan mất, thiên địa khôi phục một mảnh trong suốt cùng thanh minh. Thiên địa linh khí phảng phất bị lực lượng thần bí tỉnh lại, bắt đầu điên cuồng tăng gọn, nguyên bản mỏng manh không chịu nổi linh khí giờ phút này lao nhanh không ngừng tại rộng lớn đại lục dâng lên động. Linh khí mức độ đậm đặc không ngừng kéo lên, tại vài chỗ ít hai lui tới chỗ, thậm chí tạo thành giống như bụi mù mê vụ đồng dạng thánh địa tu hành. Liên miên chập trùng sùng sơn tuấn lĩnh ở giữa, vô số linh dược giống như mọc lên như nấm đồng dạng không ngừng ngoi đầu lên, tản ra tươi mát mùi thuốc. Địa mạch chỗ sâu, dư giả linh khí lặng yên ngưng tụ, phảng phất là đại địa chi tinh đồng dạng tại trong địa mạch tập hợp tại một chỗ, có lẽ tại mấy trăm một ngàn năm về sau, nơi này sẽ xuất hiện từng đầu mỏ linh thạch cùng thần dị khoáng vật. Theo linh khí tăng vọt cùng sống lại, thần châu đại lục từ đây không tại tàn cối. Vô số võ tu đi ra ra môn nghị luận ở mỹ, đều đang suy đoán đến cùng xảy ra đại sự gì, dẫn đến thiên địa linh khí nháy mắt dư giả mấy lần, chính mình thần hồn cường độ cùng tinh khí thần đô nâng cao không chỉ một bậc. Võ tu bọn họ cao hứng bừng bừng nghị luận ở mỹ, nhưng đối với lao bách tính mà nói, gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch mới là bọn họ chuyện quan tâm nhất. Vô số người tuân hướng vùng đồng ruộng xem xét nhà mình hoa màu. Bọn họ phát hiện vốn không nên kết quả cây ăn quả bên trên thế mà đã treo đầy từng đống trái cây, trong đất khoai lang lại có dài đến dài một thước, đồng ruộng lúa nước bị ép loan liều yêu. Khô cạn hà đạo bên trong tuân ra róc rách nước chảy, khô héo chi địa ven đường có cây đột nhiên thay đổi đến xanh tươi rất nhiều, dê bò hưng phấn khắp nơi bắt đầu ăn, gà vịt tại trong đùi có ăn như gió cuốn ăn vừa ra đời tiểu côn trùng. Dân chúng hưng phấn quỳ xuống đất cầu phúc, đa tạ nhà mình liệt tổ liệt tông che chở, cảm niệm đi qua tiên thần phù hộ, hy vọng dạng này năm được mùa có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Chỉ là không một người biết linh tiểu thụ chi danh. Lăng Trì ngược lại là biết, nhưng hắn không thể nói, trên người hắn còn mang theo linh tiểu thụ ký thác sống lại hy vọng hạt giống, nhiều cho dù một người biết tên của nàng, đều nhiều một phần bại lộ nguy hiểm. Một lát phía trước, bị hắn chôn sâu vào lôi hải cây giống bên trên đột nhiên hiện lên một trận nồng đậm thanh quang, sau đó liền hoàn toàn mở đi đi xuống, tựa như triệt để mất đi sức sống, hắn lại cái gì đều không làm được. Lăng Chỉ xuyên qua sương mù xám chôn sâu đi xuyên, bốn phía truyền đến đè ép lực lượng càng ngày càng mạnh, tốc độ của hắn cũng dần dần chậm lại. Chói lọi lôi đỉnh tại hắn chiến giáp mặt ngoài ngưng tụ thành càng thêm nặng nề giáp trụ, hắn hết sức chăm chú thăm dò bốn phía anh dung hướng về phía trước, chỉ trệ cảm giác đem khôi giáp của hắn đè ép biến hình, ngay cả thể nội xương cốt đều tại kéo kẹt rung động. Chương 627, thưa không phong bạo. Chương 627, thưa không phong bạo. Càng thâm nhập sương mù xám, nhận đến lực cản cùng áp lực càng nặng. Không biết bay bao lâu thời gian, Lăng Chỉ tinh khí thần cùng linh khí mỗi thời mỗi khắc đều tại kịch liệt tiêu hao, nếu không phải vô cùng thâm hậu nội tình cùng cơ sở vững chắc chống đỡ, hắn sợ rằng đã sớm linh khí khô kiệt gân mạch đứt đoạn. Từ ngọc hồ lô bên trong sớm đã trống rỗng, Lăng Chỉ không lo được cái kia rất nhiều lấy ra linh dược cùng linh thạch điên cuồng bổ sung, từng khối màu xanh nhạt linh thạch cấp thấp tại trong tay hắn hóa thành mảnh vụn, tinh thuần linh khí mãnh liệt hấp thu vào gân mạch khí hải bên trong. Kế tục lực lượng hiện lên, Lăng Chỉ trong cơ thể bành mình không ngớt, trong mắt lôi quang ma diễm đột nhiên bạo phát đi ra, lôi đỉnh chiến giáp tỏa ra chói mắt thần quang, tại ngưng trệ sền sệt sương mù bên trong vững vàng bay nhanh. Phía trước sương mù càng thâm trầm, như có như không thần bí giới hạn giống như một tấm lụa mỏng, nhưng lại phảng phất là một đạo không thể vượt qua là trời, thần thức cũng vô pháp xuyên đấu. Hiện tại đã là không thể lui được nữa, Lăng Chỉ quyết tâm, hắn hít sâu một hơi, điều động trong cơ thể sôi trào mãnh liệt linh khí, lôi quang bộc phát lúc âm dương đạo vận bao phủ tại bốn phía, tốc độ không giảm chút nào một đầu đâm đi qua. Coi hắn tiếp xúc đến tầng kia thần bí ngăn trở một sát na, cường đại lực cản đập vào mặt, so trước đó sương mù bên trong cường đại vô số lần. Cảm giác tựa như là lâm vào đậm đặc vũng bùn, mỗi tiến lên trước một bước đều vô cùng khó khăn, Lăng Chỉ chỉ có thể cắn chặt răng, bằng vào ý chí kiên cường cùng thực lực cường đại, một chút xíu chậm chạp tiến lên, liền phi đều làm không được. Sương mù dần dần biến mất, xung quanh hư không bắt đầu vặn mèo, các loại tươi đẹp tia sáng lấp loé không yên, Lăng Chỉ quật cường mà kiên định bước lên phía trước, thân thể tầng ngoài lôi đỉnh ngưng tụ chiến giáp dần dần vỡ nát. Thân thể của hắn thừa nhận áp lực lớn, màu đồng cổ trộn lẫn ánh ngọc làn da phảng phất muốn bị xé nứt ra, cuối cùng nhất trọng lóe ra thần quang chiến giáp cũng rách ra vô số khe hở, mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi. Lôi đỉnh chân thân dung hợp. Lăng Chỉ quát lên một tiếng lớn, mi tâm chỗ sâu lôi đỉnh chân thân đột nhiên mở hai mắt ra, nhiều loại lôi đỉnh tạo thành to lớn thân thể cùng Lăng Chỉ bản tôn hòa làm một thể. Lôi đỉnh chân thân không tăng trưởng lớn, ngược lại rút nhỏ vô số lần, cùng Lăng Chỉ bản tôn hình thể vóc người giống nhau ý hệt, trong tay đỏ tươi ma diệm chạm mã đao ngưng tụ thành một mặt tháp thuẫn, bị đỉnh lấy hướng về phía trước chậm chạp hành động, cháy hừng hực sát lục ma diệm đem hắn bảo hộ ở trong đó. Trong khí hải vạn trượng ma diệm trường hà cuồng bạo mà lên, liên tục không ngừng quán thâu vào tháp thuẫn bên trong, mà ma hà bên trong thủy ma châu như có cảm giác đồng dạng, nồng đậm ma khí nhô lên mà ra chuyển vào ma hà. Lăng Chỉ lông mày dần dần dựng thẳng, thái dương thật cao nâng lên, trên cổ trên hai tay gân xanh mạch máu đồng thời bạo khởi, trong miệng đột nhiên phát ra gầm thét. Vậy mà hóa thân cuồng chiến sĩ, đỉnh lấy tháp thuẫn quần quần phía trước ngăn trở lực lượng hướng về phía trước tăng tốc, chân phát chạy như điên. Mồ hôi ra như sấm dịch thể đậm đặc, huyết dịch giống như kim thủy ngân. Lăng Chỉ lao nhanh lúc lồng ngực kịch liệt chập trùng tựa như ống bể đồng dạng, giáp trụ đã toàn bộ vỡ vụn, bên ngoài thân diện ra vô số kim sắc huyết dịch, gần như đem cả người hắn nhuộm thành màu vàng. Lưu ly kim thân cùng âm dương bất tử thân toàn lực vận chuyển, màu đồng cổ kim sơn thay đổi đến càng sáng tỏ, trộn lẫn ánh ngọc cũng càng ngày càng nhiều. Đai lưng bên trong giành được linh thạch thần tốc tiêu hao, nhộn nhịp hóa thành màu xanh nhạt tinh thuần linh khí rót vào lôi hải bên trong. Mắt thấy linh thạch cấp thấp sắp tiêu hao hầu như không còn, Lăng Chỉ không chút do dự đem màu xanh lá cây đậm linh thạch cấp trung trộm trong tay tiếp tục điên cuồng hút. Lăng Chỉ máy móc thức đẩy tháp thuẫn tiếp tục hướng phía trước, đột nhiên một cỗ kinh khủng phong bạo từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới, suýt nữa một cái nghịch huyết phun ra, hai cây xương sườn nháy mắt bẻ gãy, hắn liền rắc âm thanh đều nghe đến thanh thanh sạch sẽ. Hắn rời đi trọng tâm, đổi thành bả vai gắt gao chống đỡ tháp thuẫn, hai chân một mực cắm rễ trong hư không, kêu lên một tiếng đau đớn tháp thuẫn đột nhiên biến thành hơn trượng bốn phía đỉnh nhọn hình nhà thuẫn. Giống. Lăng Chỉ một tiếng hổ gầm, lôi đỉnh lần thứ hai bộc phát ra. Hai chân đột nhiên phát lực vậy mà tại bốn phía cuồng bạo phong bạo lực trùng kích bên trong lần thứ hai hướng về phía trước. Lao tử nhìn ngươi hung vẫn là ta hung ác. Lăng Chỉ hít sâu một hơi đẩy nhà thuẫn đi càng bước vàng, chính là khuôn mặt dần dần dữ tợn, bên ngoài thân nổ tung chảy ra kim huyết càng ngày càng nhiều, còn tốt huyết dịch ngưng tụ không tan, không phải vậy hắn sớm đã mất máu quá nhiều mà chết. Hư không phong bạo giống như gào thét bạo long, mang theo hủy diệt tất cả khí thế không ngừng xung kích tại đỏ tươi ma diễm nhà thuẫn bên trên, phảng phất muốn đem hắn toàn thân xương cốt đều vặn nát. Dạng sáng cảm giác thân thể của mình giống như bị đặt ở một cái to lớn tối xay thịt bên trong, mỗi một tấc da thịt đều đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, cảnh tượng trước mắt cũng biến thành mơ hồ không rõ, mệt mỏi đến cực điểm dưới tình huống liền mí mắt cũng bắt đầu trên dưới đánh nhau, phảng phất sau một khắc liền muốn tại cái này hư vô chi địa mê man đi. Tiên đương, Lăng Phong tử ngươi đây là tại địa phương nào? Thời khắc mấu chốt, Lôi Nhị Cầu đột nhiên lên tiếng, suýt nữa dọa Lăng Chỉ kêu to một tiếng. Người này mấy ngày trước nuốt ăn Lăng Chỉ mười mấy cái cao giai linh thạch, về sau liền rơi vào trạng thái ngủ say, mãi đến Vương Tài mới thanh tỉnh lại. Nhị Cầu mở mắt lần đầu tiên liền bị bốn phía mãnh liệt hư không phong bạo dọa đến tê cả da đầu, lôi đỉnh ngưng tụ lông đều từng chiếc dựng thẳng lên, thân thể càng là con giống như mở ra đại cung. Đây là hư không bên trong phong bạo, chúng ta hiện tại ngay tại cưỡng ép nhập cư trái phép tiến về thượng giới, nhị cầu tranh thủ thời gian khởi trận giúp ta. Không cần Lăng Chỉ phân phó, lôi nhị cầu trên thân chạm lam lôi chỉ riêng đột nhiên bạo phát đi ra, chữa trị hơn phân nửa trận kỳ đột nhiên xuất hiện tại Lăng Chỉ trên lưng. Tiểu tử ngươi triệt để điên dại, con đường phía trước không rõ hư không thông đạo ngươi cũng dám đi, vẫn là không biết bị hoang phế bao nhiêu năm cổ lộ. Ngươi coi ngươi là ngự nói cấp cường giả vẫn là thiên tôn cấp đại năng. Nhị cầu kinh hãi ở giữa cảm giảm lại nhại không ngừng nhổ nước bọn, từng nét bùa chú vô căn cứ ngưng tụ không ngừng lạc ấn tại Lăng Chỉ trên thân, suy yếu hệ bại cảm giác giảm bớt, hắn ngược lại dần dần tỉnh táo lại. Vô số lôi đỉnh phù văn bắn ra, trực tiếp bắn ra vào Lăng Chỉ thân thể tầng ngoài làn da bên trên, kim ngọc chi quang bị che kín, thay vào đó là óng ánh chói mắt chạm lam lôi đỉnh. Ít nói lời vô ích, ta không có đường khác có thể đi. Thanh huyền động thông đạo bị thế giới linh cùng nhau nổ, càng không khả năng từ giới vực chi môn đi lên. Mau giúp ta chia sẻ một điểm áp lực, ta cần bổ sung linh khí. Lăng Chỉ ra lệnh một tiếng, nhị cầu thân thể đột nhiên biến lớn chui lên phía trước, song cái móng vuốt gắt gao chống đỡ nhà Thuẫn một góc. Đột nhiên đầy lúc, nhà Thuẫn thế mà không nhúc nhích tí nào, còn hướng về sau rời vài thước, bị hút xong linh thạch Lăng Chỉ ấn xuống. Tiên đương, bực này cùng bạo hư không phong bạo ngươi cũng có thể chịu nổi. Thật là cái đồ biến thái. Lăng Chỉ hai bàn tay thành chảo, mười ngón sâu sắc bóp vào ma diễm bên trong đột nhiên một phát, cúc cho ta a. Đại Thuẫn tại phong bạo xung kích bên trong run lên bần bật, sau đó từng tấc hướng về phía trước xê dịch, sau đó càng lúc càng nhanh, cuối cùng lại lần thứ hai vững bước hướng về phía trước. Nhị cầu, ngươi uổng phí hết ta mười mấy khối cao giai linh thạch. Lăng Chỉ còn có tâm tư cười mắng lôi nhị cầu, như thế nháo trò, hắn tinh khí thần lần thứ hai tăng lên. Tiểu tử ngươi đừng tê ồn nào, đợi đi đến thượng giới ngươi nhìn ta lôi long nhất tộc thực lực, đến lúc đó ngươi cũng đừng kẻ ra quần. Lôi nhị cầu cũng đi theo phát lực, Lăng Chỉ cuối cùng nhẹ nhõm mấy phần, tựa như máy xúc đất đồng dạng đỉnh lấy hư không phong bạo, đẩy nhà Thuẫn lần thứ hai chạy như điên. Chương 628, vượt qua giới hạ. Chương 628, vượt qua giới hạ. Không biết là Lăng Chỉ tinh lực cùng thể lực song song suy giảm, vẫn là hư không phong càng ngày càng mạnh, hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Hắn cảm giác hai chân càng ngày càng nặng, tựa như đổ chỉ đồng dạng máy móc thức hướng về phía trước lao nhanh, chỉ là tốc độ chậm rất nhiều, phản phất bị một loại lực lượng vô hình gò bó. Mỗi phóng ra một bước đều cần hao phí cực lớn khí lực, hắn chỉ là bằng vào trong lòng ý chí cùng tín niệm không ngừng hướng về phía trước, thời gian tại cái này hư không bên trong phản phất mất đi ý nghĩa, Lăng Chỉ không biết chính mình đã đi được bao lâu. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ bại cùng kiên nghị, hô hấp thay đổi đến càng ngày càng gấp rút cùng nặng nề, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại cùng phía trước ngăn trở làm chống lại. Lăng Chỉ nuốt xuống một gốc không biết tên cựu giai linh dược, trên dưới quanh người lôi quang ma diễm lăn lộn mà lên, tinh khí thần lại như cũ có chút hề bại suy sụp. Không biết qua bao lâu, bốn phía phong bạo hơi giảm bớt, ngay phía trước đột nhiên không còn, tất cả chỉ trệ cảm giác biến mất hầu như không còn, Lăng Chỉ suýt nữa hai chân mềm nhũn quỳ gối tại hư không bên trong. Nha thuần hóa thành từng sợi ma diễm hướng ma diễm trường hạ, hư không bốn phía một lát phía trước vẫn là ảm đạm mông mông bụi bụi một mảnh. Giờ phút này nhà Thuẫn biến mất, đập vào mắt chỗ đều là ánh sáng bắn ra bốn phía. Hạo Hãn hư không bên trong một ngôi sao cũng không có, một đầu rộng lớn vô ngần trường hà vắt ngang ở trước mắt, tinh hà quần quận lao nhanh không ngừng, thần bí mà khí tức cổ xưa nhào tới trước mặt, tựa như một đầu to lớn vô cùng đường ranh giới. Tinh hà bên trong phảng phất là vô số chạy xuôi tinh quang sợi tơ, ngân lam sắc tinh quang chiếu sáng rạng rỡ, mặt sông mịt mở sương mù giống như mộng ảo màn tơ phiêu đãng, lúc thì tụ tập thành thần dị hình hình dáng, sau đó lại tiêu tán trong hư không. Lăng Chỉ cùng nhị cậu vô ý thức liếc nhau, trong mắt đều là rung động. Hư không bên trong lại có một đầu bắt ngát như thế kéo dài sông lớn, to lớn hùng vĩ khí thế dọa người, đồng thời lại kèm theo khí tức nguy hiểm, khiếp sợ cảm giác hiện lên ở cả hai trong lòng bên trên. Cái này, đây là trong truyền thuyết giới hạ. Truyền thuyết xa xưa lại là thật. Lôi nhị cầu hai mắt trừng đến căng tròn, lẩm bẩm. Giới hạ. Ngươi quản bắt ngát như thế vượt tiêu sông. Đây rõ ràng chính là biển, giới hải. Lăng Chỉ nhìn xem mênh mông vô bờ giới hạ. Dung động không hiểu lúc nuốt ăn linh dược hấp thu linh thạch, một bên đả tọa điều tức tự thân, đồng thời lấy ra một đống linh thạch cho nhị cầu cho hắn bổ sung linh khí. Lôi nhị cầu vô ý thức hướng trong miệng đút lấy linh thạch, giải thích nói, tại truyền thuyết xa xưa bên trong, thập phương đại giới trong tinh vực kết nối lấy một đầu thần bí giới hạ, sớm tại mấy chục vạn năm trước viễn cổ thời đại liền một mực tồn tại. Khi đó tinh không ở giữa khắp nơi đều là nguy hiểm, giới hạ cũng bởi vậy sinh ra, tên là tinh không giới hạ. Con sông này nước sông cũng không phải là thủy thuộc tính tạo thành, mà là từ thuần túy tinh không lực lượng ngưng tụ mà thành. Nghe nói tinh không giới hạ tại viễn cổ thời đại là thập phương đại giới vạn tộc dùng để chống cự một loại nào đó sinh linh thủ đoạn, không phải là giới này bên trong người qua sông thập tử vô sinh. Lăng Chỉ trong lòng run lên, không biết chính mình cái này dị thời không khách tới có tính hay không. Giới này bên trong người theo linh tiểu thụ nói, hắn chân linh hoàn chỉnh thần hồn quý nhất, nói hắn là người địa phương cũng không có sai, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút chột dạ. Nhị cầu, ngươi nhưng có qua sông chi pháp? Qua sông đương nhiên muốn dùng thuyền bè. Nhị cầu từ Lăng Chỉ bên cạnh cầm linh thạch tiếp tục ăn, nghe nói là lấy tự thân tu chỉ chi đạo ngưng tụ thành thuyền liền có thể vượt qua tinh không giới hạ, còn có tự thân ý chí lực cũng là trong đó mấu chốt, thế nhưng ta chưa thử qua, không biết dựa vào không đáng tin cậy. Lăng Chỉ trầm ngưng suy tư một lát, thử thăm dò phóng thích thần thức chậm chạp bao trùm đi qua, tiếp xúc đến giới hạ một nháy mắt thần thức thật giống như bị lỗ đen thôn vẹn đồng dạng, biến mất không còn chút tung tích. Lăng Chỉ trong lòng kinh hãi, thần thức bị ngăn cản không cách nào tra xét hắn gặp phải, thế nhưng bị trực tiếp thôn vẹn hết vẫn là lần đầu. Tinh không giới hạ, chuyện cho tới bây giờ muốn trở về là không thể nào, trước điều chỉnh chính mình trạng thái, trước khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ lại nói. Nhị cầu nghe vậy đi theo gật gật đầu, không ngừng hấp thu linh thạch, ta không giúp được ngươi quá nhiều, tất cả chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lăng Chỉ nhắm mắt lại phi tốc bổ sung linh khí, hơn trăm cái trung giai linh hóa thành mảnh vụn rải rác tại bốn phía, trong đầu của hắn thần tốc chuyển động, vô số suy nghĩ cùng ý nghĩ trước sau sinh ra, lại bị hắn từng cái bắt bỏ. Hư không bên trong thời gian không hiện tuế nguyệt không còn, tinh không giới hà lặng yên chảy xuôi, vô thanh vô tức lại bao la hùng vĩ dị thường. Không biết qua bao lâu, có lẽ 3 năm ngày, có lẽ 3 năm cái canh giờ. Lăng Chỉ từ từ mở mắt, chậm rãi đứng dậy, tự thân khí thế cùng tinh khí thần đã một lần nữa điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Phương Tài, hắn thậm chí dành thời gian tiêm tiếp một giấc. Dưỡng đủ tinh thần, Lăng Chỉ con mắt dị thường sáng ngời thấu triệt, nhìn thẳng tinh không trường hà trong mắt tựa như thâm thúy hàn đảm. Giới hà không có bờ, đột ngột vắt ngang trong hư không, trong đó bên dưới sâu không thấy đáy, tựa như vực sâu không đáy, rất nhiều tinh không lực lượng ngưng tụ mà thành vòng xoáy tại trong sông vừa đi vừa về du tẩu. Hô như quả thật chết ở chỗ này, đó cũng là ta Lăng Chỉ mệnh, chuyến này không thành công thì thành nhân. Lăng Chỉ hít sâu một hơi, ngang nhiên hướng phía trước bước ra một bước, thẳng tiến không lùi. Lôi đỉnh ma diễm nhất thời ngưng tụ thành một đầu dài hơn một trượng độc mục thuyền nhỏ vừa vặn xuất hiện tại Lăng Chỉ dưới chân, trong cơ thể âm dương thần tính pháp tắc huyết tán mà ra, ám kim sắc thần quang độ tại thuyền nhỏ mặt ngoài, âm dương đạo vận lập tức tràn ngập ra. Tương đạo chạm lam lôi đỉnh phù văn chống rông xuất hiện, trực tiếp lạc ấn tại trên thuyền nhỏ, trận pháp lực lượng trong khoảnh khắc đem thuyền nhỏ bao phủ ở bên trong. Giới hà nhìn như lưu hình, kỳ thật cũng không có thực chất. Lăng Chỉ bước vào thuyền nhỏ một mấy mắt, dưới đỏ sóng gợn lên, bình tĩnh tinh không trường hà lập tức thay đổi đến bắt đầu cuồng bạo. Vô số bọt nước điên cuồng đập mà tới, cường đại lực trùng kích cuốn sạch lấy pháp tắc thuyền nhỏ, tính toán đem hắn cuốn vào đáy sông vô tận thâm uyên. Lăng Chỉ khoanh chân ngồi tại thuyền nhỏ bên trong, thần hồn ý chí dần dần bộc phát, cường hành khí tức bảo hộ ở thuyền nhỏ bốn phía, đem mãnh liệt nước sông ngăn cản tại bên ngoài. Thuyền nhỏ theo sông sóng chập trùng mà trên dưới tung bay, nhìn như tùy thời đều có lật út nguy hiểm, kỳ thực một mực dán tại trên mặt nước trục lãng mà đi. Vòng xoáy lướt qua, một cỗ lực lượng cường đại không ngừng lôi kéo, tinh không vô tận loạn lưu dưới mặt sông tàn phá bừa bãi mà qua. Xung quanh cảnh tượng bắt đầu bặm mẻo, đạo đạo huyễn tượng xuất hiện tại Lăng Chỉ trước mắt, có kiếp trước có kiếp này, có yên tĩnh cũng có giết chóc. Hừ, Hoa Cúc Xế Chiều cũng muốn ảnh hưởng hôm nay ta. Mơ mộng hao huyền. Lăng Chỉ hừ lạnh một tiếng, hai đạo lôi đình ngưng tụ mà thành vòng lăn mái chèo thuyền xuất hiện tại thuyền nhỏ hai bên, lôi đình lực lượng chuyển vào trong đó về sau, vòng lăn chậm chậm chuyển động, đẩy thuyền nhỏ bắt đầu tăng tốc. Vòng lăn phi tốc chuyển động, độc mục thuyền nhỏ tựa như mũi tên, tại tinh không trường hà bên trên nhanh như tên bắn mà vượt qua. Lăng Chỉ ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, thời khắc cảnh giác bốn phía dị động. Kỳ dị chói lọi quang mang tại trong sông lập lòe, theo hắn tiến lên, giới hà lực càng lúc càng lớn, nước sông phảng phất biến thành đặc dính vũ bùn. Không chỉ như vậy, giới hà bên trong lực lượng thần bí một mực tại hủ thực thân thuyền bên ngoài âm dương pháp tắc lực lượng, ám kim sắc âm dương đạo vận đều thay đổi đến mở đi mấy phần. Lăng Chỉ mắt sáng lên, thuyền nhỏ hai bên vòng lăn lập tức biến mất, một lát sau lại lần nữa ngưng tụ tại thuyền đuôi, biến thành to lớn cánh quạt răng rớp, thuyền nhỏ lập tức biến thành siêu cấp cano. Lôi đình nổ tung, cánh quạt phi tốc chuyển động, đẩy thuyền nhỏ vững bước tiến lên. Chương 629, sinh tử một đường. Chương 629, sinh tử một đường. Giới hà chi lực không ngừng cọ rửa tại trên thuyền nhỏ, chạm lam lôi chỉ riêng phủ văn ngưng tụ thành màn sáng trước hết nhất chống đỡ không nổi, quanh thân bên trên cái thứ nhất lôi phủ vỡ vụn về sau, còn lại phủ văn cũng dần dần mất đi rực rỡ từng cái vỡ vụn ra. Chạm lam lôi tiêu chỉ riêng biến mất, thân thuyền bên trên ảm đạm âm dương pháp tắc lung lay sắp đổ, lôi đỉnh thuyền nhỏ tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có lật út nguy hiểm. Lăng Chỉ xem xét tình huống không ổn, thần thức ý chí như thủy triều mãnh liệt mà ra đem thuyền nhỏ bao khỏa ở bên trong, điều khiển thuyền nhỏ tại trong đầm lầy phá sóng mà đi. Tinh hà bao la tựa như vô biên vô hạn, nửa canh giờ phi nhanh phảng phất không bằng toàn bộ hành trình một phần ngàn. Lăng Chỉ quanh chân ngồi tại trong thuyền, tòa hạ thuyền nhỏ giờ phút này thành hắn tu vi ý chí đại đạo hóa thân, trường hà bên trong ngưng trệ không phải nước sông, mà là trong đó ngăn cản Lăng Chỉ đạp về tự thân đại đạo vô số chướng ngại. Thời gian lặng yên trôi qua, và canh giờ đã qua. Trước người trường hà bờ bên kia xa xa, sau lưng con đường đã không biết tung tích. Lăng Chỉ nặng tâm ngưng thần, thời khắc độ cao cảnh giác, hắn cao mày nhìn xem không có cuối tinh hà rơi vào trầm tư. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Cứ thế mãi ta chắc chắn không cách nào duy trì tự thân tinh khí thần, đến lúc đó tinh thần khô kiệt linh khí không tốt liền xong rồi, có thể đến chết đều đi không đến trường hà phần cuối. Chết sống có số, thành bại tại ta. Liều một phen. Lăng Chỉ trong mắt ngoan lệ chi sắc chợt lóe lên, đột nhiên đứng lên giẫm chân một cái. Thuyền nhỏ run rẩy lúc, Lăng Chỉ trong cơ thể lôi đình lực lượng mãnh liệt mà ra, chỉ một thoáng bao phủ đến thân thuyền lần cận mấy ngàn trượng. Tám loại khác biệt lôi đình thuộc tính quần quần mà to lớn, tại tinh không trường hà bên trên nhấc lên bao la hùng vĩ gợn sóng, giống như lôi bạo đồng dạng cuốn theo thuyền nhỏ hối hạ lao vun vút, tốc độ đã đạt tới một hơi mấy ngàn trượng. Hắn đột nhiên phát hiện thần thức của mình lực lượng khôi phục tra xét năng lực, vừa lúc có thể bao trùm lôi đỉnh tràn ngập ngàn trượng bên trong, Lăng Chỉ khỏe mắt vạch qua một vẻ vui mừng. Trường Hà bên trong chỉ trệ cảm giác tựa như biến mất đồng dạng, tùy ý Lăng Chỉ ở trên mặt nước nhanh như chớp. Sông phá ngưng trệ cùng gò bó phía sau thông thấu cảm giác tại Lăng Chỉ trong lòng bao phủ, vô cùng thoải mái ở giữa, trong mắt của hắn lôi quang càng thêm óng ánh, thần hồn tựa như đột phá một loại nào đó không biết ràng buộc đồng dạng, vậy mà đột phá đến luyện thần phản hư hậu kỳ. Chẳng lẽ tinh không Trường Hà có khả năng gột rửa thần hồn hoặc là rèn luyện cá nhân ý chí? Lăng Chỉ thấp giọng thì thầm nói. Lăng Chỉ ngươi đột phá. Lôi Nhị Cẩu vui vẻ nói, tựa như là tiểu tiểu đột phá một cái, nhưng không biết tồn tại, không biết là thần hồn biến hóa vẫn là ý chí bên trên đột phá. Lăng Chỉ trong lòng có chút hoài nghi. Ngươi a, thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Thần hồn bị coi là tu sĩ linh tính vị trí, cũng là vạn linh hạch tâm tinh thần thực thể. Bao hàm cá thể linh hồn bản chất ý thức căn nguyên cùng với tiềm ẩn linh tính lực lượng, có thể nói là sinh mệnh tại phương diện tinh thần hạch tâm thể hiện, là một loại tương đối cụ thể tinh thần tồn tại hình thức. thần hồn khả năng là lấy linh thể hình thái phương thức tồn tại ở tu luyện giả trong cơ thể, nhất là thần hồn chân linh gánh chịu lấy tu sĩ ký ức, tình cảm cùng thiên phú các loại. Mà ý chí càng nhiều thể hiện làm một loại tâm lý lực lượng cùng tinh thần khuynh hướng, nó là cái thân thể quyết tâm nghị lực mục tiêu dẫn hướng cùng dục vọng tổng hợp thể hiện, ý chí cũng không phải là một cái cụ thể thực thể, mà là một loại trừu tượng tinh thần phẩm chất riêng. Ví dụ như ngươi tự thân kiên định ý chí sẽ thúc đẩy ngươi không ngừng khiêu chiến bản thân vượt qua hoàng hốt, kiên trì theo đuổi dục vọng của mình. Loại này ý chí không hề lấy cụ thể hình thái tồn tại, mà là thông qua tu luyện giả hành động cùng quyết sách biểu hiện ra ngoài. Lôi Nhị Cầu ghé vào Lăng Trì bên chân giải thích nói, Lăng Trì nghe vậy gật gật đầu, cùng hắn trước đây suy đoán đáp án không sai biệt lắm. Thân hồn cảnh giới cùng cá nhân ý chí kỳ thật đều có thể đột phá, cái trước dựa vào cơ duyên, cái sau chỉ có thể dựa vào người không ngừng ma luyện. Sư phụ đã từng nói với ta, nghĩ đến cũng là như vậy. Lăng Trì gật đầu phụ họa, Bạch Lao từng còn khuyên bảo qua hắn, thần hồn cùng ý chí cũng có thể coi là chính thể, tu vi đột phá đến hợp đạo cảnh về sau sẽ có biến hóa. Nghe lão tiền bối à, lão nhân gia ông ta sợ rằng có lớn địa vị, đúng, vì sao không thấy hắn? Lôi Nhị Cầu hơi kinh ngạc mà hỏi, trước đây Bạch Lao thường xuyên ngủ say, thật nhiều ngày không thấy đều là chuyện thường, hắn cho đến lúc này hắn mới nhớ tới Bạch Lao. Về sau ngươi sẽ biết, hiện tại không nên hỏi nhiều. Lăng Chỉ cười ha hả qua loa đi qua. Ngay tại lúc này, tinh không giới hà đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa, vô số tinh quang bọt nước lăn lộn mà lên, trọn vẹn mấy trăm trượng cao có dư, đột nhiên hướng về Lăng Chỉ đánh tới. Bàng bạc tinh hà lực lượng tựa như to lớn biển gầm từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn vĩ lực giống như trời nghiêng đồng dạng muốn đem hắn đập vào đáy sông. Không tốt, phải tao đường, bước ngoặt nguy hiểm, ngàn trượng lôi đỉnh đột nhiên co vào ngưng tụ một cái to lớn hình tròn đem thuyền nhỏ bao ở trong đó, Lăng Chỉ trong cơ thể lôi đỉnh lực lượng phóng lên tận trời, điên cuồng rót vào lôi cầu cùng dưới chân thuyền nhỏ bên trong. Oeng! Thao Thiên Cự Lãng ngang nhiên đệm xuống, hơn trượng lôi tù nháy mắt bị đập đánh, liên quan thuyền nhỏ cùng một chỗ đột nhiên chìm xuống mấy trượng. Phốc, Lăng Chỉ giống như bị mấy trăm vạn cân tự truy đập trúng lực, toàn thân kịch liệt đau nhức nháy mắt truyền lại đến trong đầu. Một ngụm máu tươi giật bắn ra, trên mặt lập tức thay đổi đến ảm đạm, toàn thân khí tức tại chỗ hề bại ba phần. Pháp tác thuyền nhỏ bị đập vào tinh hà phía dưới mấy trượng, thừa pháp thì lực lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống, mắt thấy là phải triệt để dập tắt. Nghìn cân treo sợi tóc sinh tử tồn bóng lúc, Lăng Chỉ một cái đem máu toàn bộ hút về, nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, bên ngoài thân lập tức ngưng tụ ra ám kim tia sáng, âm dương pháp tác lực lượng khuyết tán ra đến, tại nước sông đem lực lượng pháp tác rửa sạch phía trước bảo vệ thuyền thân thể. Đôi thuyền bên trên lôi đỉnh cánh quạt đột nhiên xuất hiện tại thuyền ngọn nguồn, Lăng Chỉ toàn lực quán thâu lôi đỉnh lực lượng, cánh quạt chuyển ra từng đạo tàn ảnh, đỉnh lấy thuyền nhỏ hướng mặt nước bay thẳng. Ô đúng lúc này, một trận vô cùng quỷ dị nẹn ngào tiếng khóc phảng phất từ âm vũ chỗ sâu yếu ớt truyền đến, xuyên thấu qua ám kim sắc âm dương pháp tắc xa cách tiến vào Lăng Chỉ trong hai. Tiếng khóc như có như không, nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời quỷ dị ma tính, như có vô số song ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng đụng vào hắn thần hồn. Lăng Chỉ hai mắt ngưng lại quanh thân phát lạnh, sau lưng một cỗ khí lạnh đột nhiên nổi lên, mỗi một cái lông tơ đều tựa hồ dựng lên. Trái tim cũng không khỏi tự chủ tăng nhanh, tựa như phía sau có một loại nào đó quỷ dị sinh linh chính lặng yên tiếp cận chính mình, để hắn tê cả da đầu, kinh dị dị thường. Lăng Chỉ điều động cường lực lượng thần thức, giống như thủy triều hướng bốn phía lan tràn thăm dò, nhưng thủy chung chưa thể phát hiện một chút vật vết tích. Không gian xung quanh phảng phất hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại tinh không trường hà chỗ sâu truyền đến tiếng gầm gừ, bị thăm dò cảm giác lại càng ngày càng mạnh, phảng phất có một đôi con mắt vô hình trong bóng đêm nhìn chằm chằm hắn, hắn chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng. Tiếng khóc vẫn như cũ bi thảm mà thê thảm, không ngừng mà tại trong đầu hắn quanh quẩn tới lui. Kim thép đồng dạng tại trong đầu hắn vừa đi vừa về tàn phá bừa bãi, như thủy triều kịch liệt đau nhức tại Lăng Trì thần hồn chỗ sâu cấp tốc lan tràn ra, giống như mãnh liệt sóng lớn, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào ý thức của hắn, kịch liệt đau nhức như bóng với hình, không ngừng mà dày vò lấy thể xác và tinh thần của hắn. Đến cùng là đạp mã thứ quỷ gì? Lăng Trì mày nhíu lại đến càng thêm gấp, lửa giận trong lòng bạo nhưng hận không thể nhấc lên trảm mã đao đi ra cùng tên kia đại chiến 3000 hiệp. Chương 630, Lôi Châu tỉnh lại. Chương 630, Lôi Châu tỉnh lại. Pháp tác thuyền nhỏ chậm chậm nổi lên, tiếng khóc dần dần thu nhỏ cuối cùng hoàn toàn biến mất, thần thức cùng lôi đỉnh cùng một chỗ dọc theo đi đến 10 trượng, bốn phía y nguyên không có vật gì, liền tinh không giới hạ đều bình tĩnh lại. Thần hồn bên trong kịch liệt đau nhức dần dần giảm bớt, Lăng Chỉ không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, thuận tay lấy ra một gốc dây leo hình dáng linh dược lung tung nhai mấy cái liền nuốt xuống chữa thương bộ khí. Giới hạ bên trong làm sao sẽ có sinh linh tồn tại? Nhị cầu ngươi kiến thức rộng rãi, vừa rồi cái kia quỷ đồ vật đến cùng là cái gì? Lăng Chỉ khắp nơi tìm kiếm lúc lên tiếng hỏi. Ta cũng không biết à, quả thực bất khả tư nghị, đáng tiếc ngươi vừa rồi chưa từng thấy được đó là cái gì. Không phải vậy nói không chừng có thể phát hiện giới hà bí mật. Nhị cầu âm thanh run rẩy, tựa hồ mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ta không muốn biết giới hà bí mật, ta hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi cái này chết tiệt địa phương quỷ quái. Phương Tài nồng đậm khiếp sợ còn tại trong lòng bao phủ, trên thân nổi da gà cũng còn không có biến mất. Tinh không giới hà thực tế quá mức quỷ dị, hắn có dự cảm mãnh liệt, vừa rồi nếu là phản ứng chậm hơn một cái chớp mắt, có thể lúc này đều đã táng thân tại giới hà bên trong. Thuyền nhỏ trên mặt sông cực tốc tiến lên, Lăng Chỉ lòng vẫn còn sợ hãi thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, mặt sông tựa như bình tĩnh và phần, vừa rồi mấy trăm trượng sóng lớn tựa như chưa hề xuất hiện qua. Tinh không giới hà tráng lệ vạn phần bên ngoài phía dưới ẩn giấu đi vô số nguy cơ sinh tử, gan lớn như Lăng Chỉ người, giờ phút này đều hận không thể chắp cánh mà phi, lập tức từ nơi này biến mất. Lăng Chỉ cười thuyền nhỏ giống như bay thoát đi nơi đây, ngay tại khắp nơi quan sát lúc, trên mặt sông lần thứ hai nhấc lên quần quần sóng lớn. Đột nhiên, một trận tựa như hài đồng khóc cười âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, cùng vừa rồi khác biệt chính là, lúc này âm thanh vô cùng rõ ràng, phảng phất liền dán tại hắn bên thai hô to đồng dạng. Kim đâm giống như kịch liệt đau nhức lần thứ hai đột kích, hắn cảm giác chính mình bộ não đều đang lăn lộn sôi trào, đầu lập tức liền muốn nổ tung. A thì thì. Ha ha ha. Ô ô ô. Ở lại đây đi, lưu lại cùng chúng ta đi. Đừng để cái kia nhân tộc con non chạy, ta muốn hắn thần hồn cánh tay. Ta muốn ánh mắt của hắn, ta thích nhất con mắt. Ta muốn thanh kiếm màu đỏ đại đao, thật là uy phong. Tựa như vô số hài đồng vây quanh tại lăng trì bên thai khóc khóc cười cười, đang thương lượng làm sao đem hắn tháo thành tám khối, phân mà chơi. Tay nhỏ bé lạnh như băng xuất hiện lần nữa, lặng yên vươn hướng lăng trì các vị trí cơ thể. Lại tới, bọn họ lại tới. Lôi nhị cầu tại lăng trì bên chân đứng thẳng người lên, nhìn xung quanh bày ra từng đạo lôi đỉnh phù văn. Không cần ngươi nhắc nhở ta. Lăng trì cảm giác toàn thân dùng mình lúc, khẽ cắn đầu lưỡi cô nén kịch liệt đau nhức, mắt trái lôi quang mắt phải ma diễm đột nhiên bộc phát, trong khoảnh khắc đem xung quanh vạn trượng bao khỏa trong đó, toàn thân trên dưới lôi đỉnh điện mang dày đặc, tọa hạ thuyền nhỏ cũng tỏa ra chói mắt lôi quang. Thức hải bên trong lôi đỉnh chân thân khoảnh khắc xuất động, xuất hiện tại giới hà trên không nhìn xuống lăng trì bốn phía, trong tay ma diệm chạm mã liên tiếp đánh xuống, ánh đao màu đỏ ngòm mạm nhện đồng dạng cày qua. A thì thì, ngươi đánh không đến chúng ta. Ha ha ha, thật tốt chơi. Chờ không nổi, ta muốn trước ăn một ngón tay. Quỷ dị hải đồng hi hi ha ha nói xong, vừa dứt lời, lăng trì chỉ cảm thấy thần hồn đột nhiên một trận kịch liệt hơn đau đớn truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên, lôi đỉnh chân thân to lớn ngón tay vậy mà thiếu một cái. Có thể trực tiếp ăn của ta thần hồn, lão tử thần thức nhưng không nhìn thấy các ngươi, lại để ta dùng lôi đỉnh chân thân lại đến thử một lần. Các ngươi đạp mã cho lão tử trở lấy. Lăng trì lửa giận cọ một cái đi lên, lập tức đem lôi đỉnh chân thân triệu hồi thức hải. A thì thì, ngươi trốn không thoát. Ha ha ha, lần này ta muốn ăn lỗ thai. Ta muốn ăn con mắt. Ta muốn ăn bắp chân. Hai đồng tiền ồn ào giống như giỏi trong xương, vậy mà đi theo lôi đỉnh chân thân tiến vào lăng trì thức hải bên trong, thần hồn bên trên từng trận đau nhức không ngừng truyền đến. Ta mẹ nó. Lăng trì liền địch nhân cái bóng cũng không phát hiện, lôi đỉnh chân thân hai cái lỗ thai đều sắp bị ăn không có. Đúng lúc này, sâu trong thức hải cửu thiên lôi thần châu đột nhiên tỏa ra chói mắt kỳ quang, ngân bạch châu trên thân vậy mà tràn ngập từng sợi màu vàng lôi đỉnh sương mù. Đây là lăng trì chấn động trong lòng, chẳng lẽ là cửu thiên lôi thần châu phát hiện những cái kia quỷ dị sinh linh? A thì thì, đây là cái gì? Ta cũng không thể động. Thật xinh đẹp hạt châu, cùng trong mắt đồng dạng xinh đẹp, thật mong muốn. Ta cũng không thể động. Ngao nó giống như đang ăn ta, cái đuôi của ta thật là đau. Quỷ dị sinh linh âm thanh đứt quãng truyền đến, còn có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trong đầu đau đớn dần dần giảm bớt, lăng trì tinh thần chấn động. Không nghĩ tới cựu thiên lôi thần châu có thể khắc chế những này tiểu khả ái. Vàng óng ánh lôi vụ tại trong thức hải của hắn thần tốc bao phủ, trong khoảnh khắc chiếm cứ toàn bộ thức hải, vô hình không có voi quỷ dị sinh linh thay đổi đến yên lặng, không biết là bị lôi châu ăn sạch vẫn là chạy. Lăng trì lập tức thở dài một hơi, quan sát đến lôi châu biến hóa. Kim quang óng ánh lôi châu lơ lửng tại thức hải bên trong, vầng sáng nhàn nhạt như có hô hấp đồng dạng, tại lôi châu bốn phía chấn động quyết tán. Tám loại lôi quang tạo thành lôi đỉnh chân thân xếp bằng ở kim quang phía dưới, bị quang hoàn không ngừng cọ rửa lôi đỉnh thân thể. Bên ngoài thân lập tức thay đổi đến sặc sỡ một mảnh, bị cắn bị thương thân thể cũng tại mắt trần có thể thấy khôi phục. Lôi đỉnh chân thân duy trì liên tục thể biến, Lăng Chỉ phát hiện hắn thần hồn cường độ vậy mà còn tại dần dần kéo lên, hướng về luyện thần phản hư hậu kỳ đỉnh phong vững bước vào. Lúc này lôi đỉnh chân thân thể biến cũng đã kết thúc, tám loại lôi quang dung hợp lại cùng nhau có vẻ hơi dở dở ương, nhìn như có chút xám xịt không ánh sáng. Nếu không phải trong mắt lôi quang càng thêm óng ánh, cùng bên ngoài thân rậm rạp chẳng chỉ hồ quang điện còn tại lập loè, Lăng Chỉ đều muốn hoài nghi có phải là phát sinh cái gì không tốt biến hóa. Cùng Lăng Chỉ bản tôn bên ngoài gần như không có gì khác nhau. Chỉ là nhiều hơn mấy phần nghiêm túc khốc liệt chi sắc, thân thể hùng tráng tựa như có thể nô lên thiên địa, lấy mắt thường nhìn qua, cùng thực thể sinh linh không kém nhiều. Xám xịt dưới thân thể mặt ẩn giấu đi càng thêm sáng chói ám kim sắc âm dương thần lôi, hạch tâm lấy tử tiêu thần lôi hóa thành xương cốt, ngũ hành thần lôi ngưng tụ huyết dịch gân mạch ngũ thải ngũ sắc, cường đại dị thường. Lăng trì ngay tại quan sát, cựu thiên lôi thần châu đột nhiên động, một đạo tàn ảnh hiện lên, lôi châu tự động xông vào lôi đỉnh chân thân chỗ mi tâm, tựa như con mắt thứ ba đồng dạng tản ra đạo đạo kim quang. Trong lòng hắn khẽ động, thần thức ngưng tụ thành ngón tay thử thăm dò kéo dài đi qua. Nhẹ nhàng đụng vào lôi châu lúc một tia thân mật cảm giác truyền đến, khóe miệng của hắn vui sướng ép đều ép không được. Lâu như vậy đến nay, hắn lần thứ nhất từ lôi châu trên thân cảm nhận được thân mật loại này cảm xúc. Cuối cùng được thừa nhận sao? Vẫn là thông qua lôi châu một loại nào đó thử thách. Đột phá thần hỏa cảnh thời điểm đến. Lăng Chỉ không khỏi ở trong lòng muốn nói, lôi châu là bạch lao trong miệng kỷ nguyên trọng bảo, lôi đỉnh chi đạo chí cao thần vật. Dùng kỷ nguyên trọng bảo điểm đốt thần hỏa, không thông báo sẽ không duy nhất một lần trực tiếp tăng lên tới thần hỏa cảnh hậu kỳ. Lăng Chỉ suýt nữa cười ra tiếng, thần thức ngón tay lại lần nữa điểm tại lôi châu bên trên. Một đạo ý niệm đột nhiên truyền vào đầu óc hắn chỗ sâu, tựa như một loại nào đó thời kỳ viễn cổ tối nghĩa khó hiểu đại đạo thần âm, nhưng Lăng Chỉ lại phát hiện chính mình có thể nghe hiểu được. Chương 631, luyện hư hợp đạo. Thì phá hỏa. Chương 631, luyện hư hợp đạo. Thì phá hỏa. Ngắn gọn ba chữ về sau, âm thanh kia im bặt mà dừng, Lăng Chỉ lông mày sâu sắc đắm lên. Tan thì phá hỏa, có ý tứ gì? Tiền bối, ngài nói là ý gì? Để văn bối hiện tại liền đốt thần hỏa sao? Lăng Chỉ có chút hoảng sợ, lẽ ra tu vi đã sớm đủ rồi, nhưng nơi này là tinh không giới hà bên trên a, vốn là nguy hiểm trùng điệp, hiện tại độ thần hỏa tiếp sợ là lấy chết có đạo. Âm thanh kia nhưng không thấy đáp lại, tùy ý Lăng Chỉ la lên đều không làm nên chuyện gì. Vậy phải làm sao bây giờ? Lăng Chỉ khống chế thuyền nhỏ phi nhanh tinh tế suy tư, đáng tiếc Bạch Lao không tại, liền cái thương lượng người cũng không có. Ân, nhị cầu không phải người. Không đối, nếu là Lôi Châu để chính mình hiện tại liền đột phá thần hỏa cảnh, nó phải nói tan thì phá hỏa mới đối, cần gì phải ngược lại. Lăng Chỉ trong đầu linh quang lóe lên, lập tức ý thức lần thứ hai chìm vào Lôi đỉnh chân thân chỗ mi tâm lần thứ hai quan sát Lôi Châu. Lôi đỉnh chân thân mi tâm chi nhãn đóng chặt, Cửu Thiên Lôi Thần Châu ở trong đó mơ hồ lộ ra kỳ quang, Lăng Chỉ thần thức tiến vào mi tâm trực tiếp hướng về Lôi Châu mà đi, xuyên qua màu vàng hồ quang điện trực tiếp tiến vào Lôi Châu bên trong, mênh mông lại cuồng bạo Lôi đỉnh pháp tắc tràn ngập Lôi Châu không gian bên trong. Quả là thế. Lăng Chỉ tinh thần chấn động, điều khiển thần thức kéo dài hướng về phía trước. Lôi Châu bên trong hắc ám vẫn như cũ như phía trước đồng dạng thâm thúy mà ngột ngạt, tựa như vô tận hư không thâm uyên, tản ra một loại khiến người cảm giác đè nén hít thở không thông. Hắc ám chống trải cô tịch bên trong mơ hồ lộ ra hùng vĩ cảm giác bi tráng, tràn ngập thời viễn cổ ánh sáng xa xôi mà mục nát hương vị, tuế nguyệt lắng động cùng pháp tắc khí tức đan bảo, để mảnh này hắc ám tràn đầy hấp dẫn Lăng Chỉ mị lực. Cùng ngày trước khác biệt chính là, mảnh này phảng phất tuyên cổ bất biến hắc ám bên trong, một vệt nhàn nhạt ánh sáng nhạt tại lặng lẽ lập lòe, một vệt huyền lại huyền đạo vận quanh quẩn ở giữa. Cái kia ánh sáng nhạt tựa như trong bầu trời đêm yếu ớt nhất ngôi sao, mặc dù nhỏ bé, lại tại cái này trong bóng tối vô tận lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý thần thức chi thủ chớp mắt đã tới, đến gần quá trình bên trong, Lăng Chỉ mới dần dần phát hiện cái này lao ánh sáng nhạt kỳ thực là do yếu ớt chạm lam lôi chỉ riêng ngưng tụ mà thành. Cùng Lôi đỉnh tầm thường khác biệt, Lôi Châu bên trong xanh thảm ánh sáng nhạt như xương như ảo, không thấy tia lôi dẫn hổ quang điện, khí tức tối nghĩa lại về liền diệu, khoảng cách không ngừng rút ngắn, truyền đến Lôi đỉnh chi uy càng khủng bố, tựa như ngủ say cự thú vừa vặn tô mở to mắt, tản ra khiến người sợ hãi uy áp. Ông Lăng Chỉ cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức kéo dài đi qua, chạm đến ánh sáng nhạt một nháy mắt, Lăng Chỉ thức hải bên trong Lôi đỉnh chân thân nháy mắt lôi quang đại phóng, ba loại Lôi đỉnh tám loại thuộc tính cùng nhau nở rộ lôi quang. Đây là thần hồn đột phá. Lăng Chỉ hít sâu một hơi, thần hồn lực lượng cực tốc kéo lên. Mới vừa đột phá luyện thần hoàn hư hậu kỳ, thần hồn lực lượng giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, lấy tốc độ khủng khiếp hướng cảnh giới mới đột nhiên tăng mạnh. Cùng lúc đó, một sợi xanh thảm ánh sáng nhạt tự động tách ra, dung nhập Lăng Chỉ thần hồn bên trong, nồng đậm cuồng bạo đạo vận quanh quần chen trúc tại hắn thân thể bốn phía, hắn nháy mắt đắm chìm tiến vào minh ngộ bên trong. Tinh không trường hà bên trên, âm dương pháp tắc thuyền nhỏ không tại phi nhanh, mà là yên tĩnh lơ lửng trên mặt sông, đỉnh đầu là vô ngần hư không, dưới chân tinh hà chậm rãi chảy xuôi, Lăng Chỉ khoanh chân ngồi ngay ngắn ở thuyền nhỏ bên trong nước chảy bèo trôi. Hắn hai mắt nhắm nghiền hai tay bá nguyên, vô số lôi đỉnh hồ quang điện đem hắn bao khỏa trong đó, quanh mình vạn trượng bên trong hóa thành lôi bạo chi hải, kim quang gợn sóng tại hắn trên thân thể không ngừng hiện lên. Bản nguyên sấm sét chí cương đến chính, là nguồn gốc từ giữa thiên địa nguyên thủy nhất lực lượng, nắm giữ không có gì sánh kịp lực phá hoại cùng cực hạn tốc độ, đối thế gian âm quỷ đồ vật có ngày khắc hiệu quả. Bản nguyên pháp tắc không có thuộc tính phân chia, chỉ có thuần túy nhất lôi cùng đỉnh, nhưng lại là bao gồm âm dương thần lôi, ngũ hành thần lôi, tử tiêu thần lôi ở bên trong tất cả lôi đỉnh lực lượng năng lượng cơ bản nhất nơi phát ra. Cửu Thiên Lôi Thần Châu phân ra cái này một sợi lực lượng pháp tắc chính là cơ bản nhất lôi đỉnh bản nguyên pháp tắc lực lượng, mà khác tất cả thuộc tính pháp tắc đều là lấy bản nguyên lôi đỉnh làm cơ sở, tiến tới diễn ra âm dương ngũ hành trở thuộc tính. Lăng Chỉ tại tu hành mới bắt đầu liền có thể khống chế lôi đỉnh lực lượng, đối lôi đỉnh chi đạo nghiên cứu sâu đã lâu, lĩnh ngộ làm ít công to. Thời gian lặng yên chuyển rời, lôi đỉnh lực lượng không ngừng tại tinh không trường hà bên trên quyết tán, đã tới mấy chục vạn trượng xa, tựa như một cái to lớn lôi cầu vắt ngang tại trường hà bên trên. Hai loại đạo vận luật quanh quẩn tại tinh không trường hà bên trên, bao quanh Lăng Chỉ không ngừng xoay tròn, âm dương pháp tắc mở mịn kéo dài, lôi đỉnh pháp tắc cuồng bạo hạ hãn. Cùng lúc đó, lôi đỉnh chân thân cũng tại kịch liệt biến hóa bên trong, lôi đỉnh chân thân bên trong bao hàm không chỉ là hắn tinh khí thần, còn có âm dương pháp tắc lực lượng cùng với lôi đỉnh bản nguyên pháp tắc. Tự thân chi đạo dung nhập thần hồn, chính là luyện hư hợp đạo cảnh giới, đợi đến hai loại lực lượng pháp tắc hoàn toàn dung nhập lôi đỉnh chân thân thời điểm, chính là thần hồn phá cảnh thời điểm. Ầm ầm. Thức hải bên trong tiếng sấm rền không ngừng vang lên, lôi đỉnh chân thân đột nhiên oanh một tiếng toàn bộ hóa thành lẻ tẻ mảnh vỡ, âm dương ngũ hành tử tiêu ba loại lôi đỉnh lực lượng ầm vang tản ra, sau đó lại nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ. Sau một lát, một tôn cùng Lăng Chỉ bản tôn giống nhau như lúc lôi đỉnh chân thân xuất hiện tại thức hải bên trong ương, ngồi xếp bằng hai mắt khép hờ lấy, chỗ mi tâm lôi chủ đã lâu tản ra kim quang. Cùng trước đây xám xịt chân thân cùng càng phía trước có ánh chân thân so sánh, hiện tại lôi đỉnh chân thân nhiều hơn mấy phần thường thường không có gì lạ cùng nội liễm an lành. Tăng vọt thần hồn lực lượng cuối cùng đình chỉ, luyện hư hợp đạo cảnh giới, đột phá. Tựa như phản ứng dây chuyền đồng dạng, thức hải bên trong đột nhiên nổi lên liên ý điệp, đạo đạo gợn sóng xoay quanh tại lôi đỉnh chân thân bốn phía. Cửu Thiên Lôi Thần Châu hóng ánh chói mắt kim quang bên trong, lấm ta lấm tấm chạm lam lôi chỉ riêng giống như linh động tinh linh đồng dạng chậm rãi hội tụ vào một chỗ, lôi quang lóe ra lực lượng thần bí mà cường đại, dần dần ngưng tụ thành yếu ớt đốm lửa nhỏ. Càng ngày càng nhiều đốm lửa nhỏ ngưng tụ cùng một chỗ biến thành một đóa nhỏ ngọn lửa, sau đó càng ngày càng tràn đầy, bên ngông lôi đỉnh thần lực ở trong đó lăn lộn phun trào, Lăng Chỉ khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh. Ngọn lửa không ngừng nhảy lên, từ ban đầu đốm lửa nhỏ dần dần lan tràn ra, mãi đến toàn bộ lôi đỉnh chân thân đều bị hừng hực thần diễm bao phủ, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Vạn trượng kim quang mang theo nghìn đạo thủy thải, như thủy triều từ Lăng Chỉ trong thân thể thấu thể mà ra, Cửu Thiên Lôi Thần Châu tại chân thân chỗ mi tâm càng là thần quang đại phóng, hào quang nóng ánh như là mặt trời chói chang chói mắt. Thần hồn chi hỏa phóng lên tận trời, cháy hừng hực thần hỏa phảng phất muốn đem thương khung đều thiêu đốt hầu như không còn, cường đại thần hồn chi hỏa đem trường hà bên trên vô ngần hư không chiếu lên trong suốt. Lăng Chỉ yên tĩnh ngồi xếp bằng trong hư không hai mắt nhắm chặt, còn tại cảm ngộ tiêu hóa trong lòng lưu lại lôi đỉnh bản nguyên pháp tắc đạo vận. Cùng Bạch Lao dẫn hắn lĩnh ngộ âm dương pháp tắc so sánh, lôi đỉnh bản nguyên pháp tắc mới chính thức xưng được là hắn bản mệnh lực lượng pháp tắc. Lôi đỉnh bản nguyên pháp tắc phảng phất cùng hắn linh hồn chặt chẽ liên kết, mỗi một lần cảm ngộ ra thân đều sẽ để hắn thực lực được đến to lớn tăng lên. Hắn đắm chìm tại đạo vận bên trong không ngừng mà thăm dò lĩnh ngộ, quên đi thời gian trôi qua, thậm chí quên đi chính mình còn tại tinh không trường hà bên trên. Mãi đến hư không bên trên rộng lớn vô ngần kiếp vân tập hợp, lôi kiếp khí tức bao phủ mà tới, Lăng Chỉ mới mở to mắt chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng trên đỉnh đầu kiếp vân. Chương 632, thần hỏa lôi kiếp. Chương 632, thần hỏa lôi kiếp. Đen nghịt kiếp vân vô biên vô hạn, thức tha hư ảnh đứng thẳng ở trong, khoảng chừng hơn trăm số lượng, như có linh trí đồng dạng nhìn xuống phía dưới đứng vững Lăng Chỉ. Lôi kiếp khí tức quá chặt tại Lăng Chỉ trên thân, uy áp thay đổi đến càng ngày càng mạnh. Thâm thúy màu tím lôi đình ngang dọc tới lui, to lớn lại chói mắt điện quang cho kiếp vân khảm nạm bên trên một tầng màu tím viền vàng. Giống. Kiếp vân bên trong thần bí hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét âm thanh liên tục không ngừng, mơ hồ còn có đao binh ra khỏi vỏ thanh âm. Lăng Chỉ khí thế bàng bạc hạo hãn, âm dương lôi đình hai đạo pháp tắc tại phía sau hắn lặng yên xoay tròn, như biển giống như liên đồng dạng sừng sững tại kiếp vân phía dưới, tùy ý trong đó từng đạo hư ảo thân ảnh ngưng tụ, tỏa ra uy áp mạnh mẽ. Phanh. Dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người từ pháp tắc trên thuyền nhỏ chậm rãi bay lên, lơ lửng ở giữa không trung nhìn thẳng vào lôi kiếp uy áp. Lăng Chỉ khởi hành đồng thời, đạo thứ nhất lôi kiếp đúng hạn mà tới. Ầm ầm. Chói mắt tử quang tử hư không kiếp vân bên trong điện xạ mà xuống, trong chớp mắt bổ chúng Lăng Chỉ cái chán, mà hắn liền lưu ly kim thân đều chưa từng mở ra, lấy thuần túy nhục thân lực lượng cứng rắn giải đạo này lôi kiếp. Lôi kiếp từ hắn cái chán trực tiếp xông vào trong cơ thể, phát ra ầm ầm nổ vang, vậy mà biến mất không còn chút tung tích, thật giống như bị hắn thôn phệ đồng dạng. Lăng Chỉ trong mắt lóe lên một sợi tự ý, khóe miệng chậm rãi câu lên. Không sai, hương vị thật tốt. Đỉnh đầu lôi đỉnh anh minh không ngớt, đạo thứ hai đạo kiếp lôi thứ ba cùng nhau mà tới. Cùng long xuất động đồng dạng mang theo thiên phạt khí tức ngang nhiên đè xuống. Lăng Chỉ dứt khoát quanh chân ngồi tại giữa không trung, lưng ngưỡng lên thẳng tắp, mái tóc màu đen không gió của vũ, tùy ý kiếp lôi bổ ngang trẻ dọc, hắn hóa thành vực sâu không đáy chiếu đơn thu hết. Hạ xuống kiếp lôi càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng nhiều, Lăng Chỉ khí tức trên thân ngược lại thay đổi đến càng thêm mạnh hơn ngang. Mãi đến thứ 18 đạo lôi kiếp về sau, dấu ở kiếp vân bên trong hư ảnh cuối cùng động, trước hết nhất không giữ được bình tĩnh lôi kiếp hư ảnh hóa thành một tôn hình thù kỳ quái mập mạp thần linh, khuôn mặt mơ hồ không rõ, toàn thân trên dưới đều đang lóe lên chói mắt thần quang. Khí tức đại khái tại thần hỏa cảnh trung kỳ trên dưới, quanh thân phủ văn bảo quang không ngừng lập lòe. Ta ngược lại nhìn xem các ngươi là thứ quỷ gì. Lăng Chỉ không lui mà tiến tới, song quyền ngưng tụ lôi đỉnh, hóa thân lôi quang lịch thế mạnh mẽ xông tới mà bên trên, ngang nhiên lên kích. Vâng. Người đến nhìn như khí thế bành trướng, kỳ thực liền Lăng Chỉ một quyền đều không tiếp nổi, hư ảnh trực tiếp bị hắn một quyền đánh nổ, liền mảy may chỉ trệ cũng không có. Ta còn tưởng rằng là có linh trí sinh linh, không nghĩ tới vẫn là giống như trước đây. Một vệt lưu lại đạo vận bao phủ tại Lăng Trì xung quanh để ánh mắt hắn sáng lên, trong cơ thể hai đạo lực lượng pháp tắc nghe tiếng mà động, thử thăm dò trực tiếp đem hấp thu. Hư ảnh lưu lại đạo vận thế mà có thể lớn mạnh chính mình lực lượng pháp tắc. Cơ duyên của ta quả nhiên chính là các ngươi. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Kiếp Vân trong ánh mắt nhiều vô số tham lam, liền tuấn giật trên mặt đều chậm rãi hưng phấn cùng dữ tợn. Không thứ bậc hai đạo hư ảnh hạ xuống, một đạo lôi quang hiện lên về sau, Lăng Trì thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp chạy Kiếp Vân chỗ sâu mà đi. Vâng. Kiếp Vân phát giác được lạ lẫm sinh linh khí tức cường thế hướng về chính mình công kích mà tới, lập tức thay đổi đến nổi giận, trong chốc lát mây chụp đạo kiếp lôi giống như cuồng bạo cự long đổ ập xuống hướng Lăng Chỉ tới, nháy mắt đem hắn chìm ngập hai kiếp lôi trong biển rộng. Lăng Chỉ há miệng làm thôn tính thế, một cái đem lôi đỉnh nuốt vào trong bụng đưa vào lôi chỉ bên trong, trực tiếp cương ép luyện hóa, trong cơ thể lôi hải giữ dần chuyển động, ba loại lôi đỉnh điên cuồng tranh đoạt hấp thu kiếp lôi mang tới lôi đỉnh lực lượng, đánh đuổi bụi. Tới đi, càng nhiều càng tốt ha 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 ha. Lăng Chỉ trong mắt lôi quang bắn ra bốn phía chiếu vào Kiếp Vân bên trong hư ảnh có càng liền hướng. Dơ cao lên thiết quyền bắt đầu săn giết chính mình cơ duyên. Phía sau hắn là tử quang trùng thiên kiếp lôi, theo đuổi không bỏ liên tiếp bổ vào đỉnh đầu hắn, lại bị hắn thôn phệ hầu như không còn, trong cơ thể tiếng sấm càng kịch liệt. Luyện hóa kiếp lôi quá trình dài dằng dặc lại thống khổ, mỗi một giây lát đối với Lăng Chỉ đến nói đều là thử thách to lớn. Thỉnh thoảng, khoe miệng của hắn sẽ bị nổ ra từng sợi màu vàng máu tươi, hắn không chút nào không để ý, trong ánh mắt của hắn chỉ có kiên định cùng điên cuồng, tiếp tục điên cuồng đuổi theo những bóng mờ kia. Tương đạo hư ảnh bị đánh nổ, Lăng Chỉ lực lượng pháp tắc càng ngày càng mạnh, vô tận thần lực ở trong cơ thể hắn phun trào. Trên thân thần quang cũng càng chói mắt, thất hải bên trong lôi đỉnh chân thân bên trên thần hỏa càng thêm cường tráng, là gắn tại mi tâm màu vàng thần hỏa chập chờn ánh lửa tỏa ra cường hoành bàng bạc khí tức, tại hướng toàn bộ kiếp vân bên bố chính mình cường đại. Âm dương bất tử thân kích hoạt, thân thể của hắn đột nhiên biến thành âm dương pháp tắc đặc lưu ám kim sắc, trải qua Lăng Chỉ không ngừng sửa đổi âm dương bất tử thân sớm đã hoàn toàn thay đổi. Có thể nói trừ công pháp danh tự giống như trước đây, mà khác toàn bộ thay đổi, cấu trúc bất tử chi thân âm dương lực lượng triệt để biến thành âm dương pháp tắc lực lượng, phòng hộ cùng chữa trị năng lực vượt xa trước đây. Mà lưu ly kim thân mở ra về sau, kim quang bên trong trộn lẫn ánh ngọc đã sắp nối thành một mảnh, xem ra sau này kêu lưu ly ngọc thân tương đối thích hợp. Kiếp lôi uy năng càng thêm cường đại, mỗi một đạo hạ xuống lôi đỉnh đều có thể so với âm dương cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Lăng Chỉ trên thân thể vết rách dần dần tăng nhanh, kim huyết ngưng tụ tại miệng vết thương liều mạng chữa trị, nhỏ bé âm dương hồ quang điện tại cũng lăn lộn ở trong đó phát huy chữa trị tác dụng. Vâng. Lăng Chỉ một quyền nện lật một tôn âm dương cảnh dị thú hư ảnh, không đợi lật người đến, hắn như thiểm điện đuổi theo chính là mấy chục quyền nện xuống. Cái sau lập tức hóa thành một đoàn pháp tắc mảnh vỡ bị hấp thu sạch sẽ, sau đó ngựa không dừng vó thẳng hướng Kiếp Vân chỗ sâu. Kiếp Vân bên trong lao ra hư ảnh tăng nhanh, mấy đạo thần quang hư ảnh vây quanh Lăng Chỉ điên cuồng công kích, Lăng Chỉ lập tức rơi vào khổ chiến. Hắn lúc này toàn thân nhuốm máu, lại càng đánh càng hăng, không thấy chút nào vẻ mệt mỏi, chỉ có mãnh liệt hưng phấn cùng tham lam. Từng đạo thần mâu ma thương từ phía sau hắn bắn ra, vô số to bằng cái bát tô tiểu nhân ma sen chập trần mỹ lệ tia sáng tại kiếp vân bên trong nổ tung, khí tức của hắn cũng không ngừng tùy theo kéo lên, thần hỏa cảnh trung kỳ cánh cửa tại một lát phía trước liền đã bước qua, hiện tại nếu là chỉ luận tu vi sao, hắn đã là thần hỏa cảnh đệ tứ trọng. Vâng, lăng chỉ trên thân đột nhiên hiện lên một đạo chạm lam lôi chỉ riêng, quang hoàn đồng dạng khuyết tán ra, đem vây đánh chúng hư ảnh đều chấn lật tại kiếp vân bên trong. Lôi đỉnh bản nguyên pháp tắc cuối cùng hấp thu đến đầy đủ đạo vận, diễn sinh ra đạo thứ hai lực lượng pháp tắc, lăng chỉ trên thân cuồng bạo lôi đỉnh đạo vận càng thâm hậu, khí thế cũng lần thứ hai tăng vọt mấy lần. Hắn càng thêm hưng phấn, không để ý chính mình rất nặng thương thế cùng thần quang hư ảnh điên cuồng đối công, để phòng được liền phòng, thực tế không phòng được chỉ bằng mượn thể phách đó nữa, đau đớn sẽ chỉ làm hắn càng thêm hưng phấn. Kiếp vân chỗ sâu 200 dặm, lăng chỉ phất tay mấy đạo thần mâu bắn ra đem cách đó không xa âm dương cảnh trùng kỳ hư ảnh nổ vỡ nát, mới vừa đem tham dự đạo vận toàn bộ hấp thu, sau lưng kiếp lôi lại bổ tới. Cái này một kích dung hợp mấy trăm đạo kiếp lôi chi lực, tại tiếng sấm vang rền ở giữa ngang nhiên giết tới, trực tiếp đem hắn sau lưng bổ ra một đạo dài đến một thước sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ. Phốc một cái kim huyết nghịch bắn ra, hóa thành nồng đậm huyết vụ, lăng chỉ lần thứ hai đem hấp thu vào trong bụng, không thèm để ý chút nào tiếp tục công kích. Chỉ là vết thương chí mạng, hoàn toàn trò trẻ con. Chương 633, không rõ sống chết. Chương 633, không rõ sống chết. Lăng chỉ thân hình như điện, hướng về kiếp vân chỗ sâu anh dũng công kích, như có không hiểu tồn tại tại triệu hoán hắn đồng dạng. Kiếp vân bị kín hỗn độn bên trong, không ngừng có tản ra khí tức cường đại sinh linh hư ảnh như thủy triều xung phong đi ra, trong chốc lát, Lăng Chỉ cùng hư ảnh chém giết tại một chỗ. Lúc này Lăng Chỉ thụ thương rất nặng, nhưng chiến ý lại càng cao, bằng vào ý chí cứng cỏi cùng cực tốc, tại trung điệp hư ảnh vây quanh bên trong tạ xung hữu đột, kịch chiến không chỉ. Từng tôn hư ảnh tại hắn cuồng bạo công kích đến bị liên tiếp đánh nổ, mà hắn tự thân kim huyết cũng càng không ngừng rơi tại cái kia nặng nề kiếp vân bên trong. Kiếp vân bên trong, mấy chục đạo kiếp lôi bắn ra bốn phía mà tới, tiếng nổ cồn lôi vang lên, liên tiếp bổ vào Lăng Chỉ trên thân. Thân hình của hắn hóa thành điểm điện, khắp nơi đều là hắn tàn ảnh. Bóng ánh lôi đình lực lượng chặt chẽ bao vây lấy năm đấm rơi đập đi xuống, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra kinh người pháp tắc ba động, dốc hết sức bình sinh, vô số lần kịch liệt giao phong, mới rốt cục đem cuối cùng một tôn âm dương cảnh hư ảnh tạc toái, hấp thu hết còn sót lại đạo vận về sau, thứ hai sợi âm dương pháp tắc cũng ngưng luyện đi ra. Càng là tiếp cận kiếp vân hoạch tâm chỗ sâu, bổ vào lăng chỉ trên thân kiếp lôi số lượng liền càng nhiều, hắn không thể phá vỡ kim thân thai kiếp lôi điên cuồng công kích phía dưới, toàn bộ đều bổ đến cháy đen một mảnh, vết thương sâu đủ thấy xương, trên thân không có một chỗ là không đau. Nhưng dù vậy, Lăng Chỉ trong mắt đấu trí chưa từng chút nào giảm bớt, đỉnh lấy đầy trời lôi kiếp giết vào kiếp vân chỗ sâu, tìm kiếm cơ duyên. Lại lần nữa hướng phía trước thâm nhập mấy chục dặm, bốn phía lôi đỉnh lực lượng đột nhiên thay đổi đến nồng đậm mấy lần, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là thiểm điện lôi đỉnh hóa thành hải dương, lôi quang chói mắt vô cùng, gần như không thể bằng mắt thường nhìn thẳng. Vâng, một đạo dị thường hung mãnh kiếp lôi ầm vang nổ vang, cực kỳ nguy hiểm khí tức để Lăng Chỉ lông tơ dựng thẳng. Loại này trình độ công kích đổi thành âm dương cảnh tu sĩ cũng không nhất định có thể còn sống sót. Hắn lúc này thi triển lôi thuẫn ở trong sấm sét hối hả đi xuyên, đồng thời hướng trong miệng ném linh dược. Kiếp lôi thuẫn hơi thở mà tới, bổ vào Lăng Chỉ trên lưng, đem hắn bổ vào lôi đỉnh đại dương mênh mông chỗ sâu. Lăng Chỉ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, như thủy triều cảm giác đau suýt nữa đem hắn chìm ngập. Phương tài đạo kia kiếp lôi tựa như ngũ lôi vanh đỉnh đồng dạng, bổ đến hắn thần hồn chi hỏa đều tại run rẩy, thân thể càng là suýt nữa chia năm xẻ bảy. Hư không bên trong, kiếp vân bên trong hừng hực điện quang chiếu rọi tinh không trường hà bốn phương, lôi đỉnh tạo thành thác nước rủ xuống chảy xuôi, quần quần vô biên, một phương ba trượng có thừa cổ phát lôi chỉ yên tĩnh đồng bền tại thác nước đỉnh. Trong hồ lôi vụ mờ mịt mà lên, tràn đầy một hồ lôi kiếp linh dịch trong suốt long lanh, toàn bộ từ nhỏ bé hồ quang điện tạo thành, phóng ánh lại trong suốt, tản ra một loại nào đó mê người hương vị. Đối với thiên hạ lôi tu đến nói, không có cái gì đồ vật có thể so sánh lôi kiếp linh dịch càng thêm hấp dẫn người. Lăng Chỉ hề vải trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trực tiếp một đầu đâm vào thác nước bên trong, tùy ý kiếp lôi cọ rửa thân thể của mình, đỉnh lấy cháy đen một mảnh thân thể, tại thác nước bên trong hướng lên trên ngược dòng mà đi. Tinh khí thần độ cao ngưng thực, trong cơ thể lôi hải điên cuồng gào thét phát ra hừng hực thần quang, liều mạng thôn phệ bốn phía vô cùng vô tận lôi đỉnh, ai đến cũng không có cự tuyệt chiếu đơn thu hết. Tựa như tại kinh lịch một loại nào đó thuế biến rèn đúc, Lăng Chỉ trên thân cháy đen bắt đầu rơi, lộ ra phía dưới tân sinh mang theo ánh ngọc trạch làn da. Thác nước bên trong Lăng Chỉ chậm chạp lại chật vật đi xuyên, trong mắt là hắn chưa hề thay đổi chấp nhất, cùng đối thực lực cường đại mãnh liệt khát vọng. Lôi đỉnh oanh minh không ngớt, hư không chấn động không chỉ. Lôi chỉ gần ngay trước mắt, Lăng Chỉ cắn chặt răng một hơi bộc phát ra tất cả khí lực, cuối cùng thành công đăng đỉnh, sau đó vẻ mặt hốt hoảng ngã quỵ vào lôi chỉ bên trong, chìm chìm nổi nổi tùy ý trong đó sền sệt lôi kiếp linh dịch đem hắn chìm ngập thôn vệ. Lôi đỉnh xem như thế gian hủy diệt năng lực công kích mạnh nhất thủ đoạn một trong, thường thường vừa xuất hiện liền đại biểu cho hủy diệt, thế gian vạn vật âm dương song sinh, có hủy diệt tự nhiên là có tân sinh, lôi kiếp linh dịch chính là tân sinh. Bóng ánh lôi kiếp linh dịch thẩm thấu vào Lăng Chỉ nhục thân, khô héo huyết nhục được đến tầm bổ nháy mắt thay đổi đến nóng ánh, khô cạn gân mạch bị dư thừa lôi đỉnh lực lượng toàn bộ lấp đầy, thức hải bên trong lôi đỉnh chân thân cũng biến thành thần quang bốn phía. Lôi chỉ bên trong lôi kiếp linh dịch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị Lăng Chỉ hấp thu, thảm không nỡ nhìn thương thế tất cả đều phục hồi như cũ, thể phách cùng thần hồn đều trở nên càng thêm cường đại. Thần hỏa cảnh lôi kiếp tựa như một tràng nghi lễ rửa tội, giống như tân sinh đồng dạng. Lăng Chỉ vô ý thức nuốt lôi kiếp linh dịch, phản phất hang không đáy đồng dạng hấp thu luyện hóa, trong cơ thể gân cốt không ngừng truyền ra tiếng nổ đùng đoảng, bốn sợi pháp tắc đạo vận đều thay đổi đến càng thêm dày hơn nặng kéo dài, xoay quanh tại Lăng Chỉ bên cạnh giống như hộ pháp. Lan tràn trong hư không lôi đỉnh không ngừng hướng về Lăng Chỉ tụ đến, vây quanh hắn tựa như tại cúng bái chính mình thần vương đồng dạng. Khóa chặt lông mày dần dần giãn ra, Lăng Chỉ xoay người mà lên, khoanh chân ngồi tại lôi chỉ trung ương, thôn vệ luyện hóa linh dịch, khí thế cùng tu vi liên tục tăng lên, pháp tượng cảnh vô cùng thâm hậu tích lũy cuối cùng tại cái này một khắc được đến phong phú báo đáp, hậu tích bạc phát cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thần hỏa cảnh đệ ngũ trọng, thần hỏa cảnh đệ lục trọng, cho đến thần hỏa cảnh đệ thất trọng mới chậm rãi dừng lại. Nếu là nổi lên khí thế, xông vào thần hỏa cảnh đệ bắt trọng cũng chưa hẳn không thể. Lăng Chỉ cưỡng ép nhịn xuống xúc động không có tiếp tục đột phá, ngược lại liều mạng cô đọng rèn đúc, thêm dày chính mình căn cơ. Sau một hồi lâu, tòa hạ lôi chỉ khẽ run lên, Lăng Chỉ con mắt chậm rãi mở ra, ánh sáng bốn phương lôi đỉnh thần quang chợt lóe lên, bàng bạc uy áp từ trong thân thể khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, giống như thực chất đồng dạng. Kiếp vân tiêu tán lôi đỉnh hướng hư không, tinh không trường hà bên trên trở về bình tĩnh, Lăng Chỉ đứng dậy đem còn sót lại lôi kiếp linh dịch toàn bộ rót vào hồ lô bên trong, một giọt đều không có còn lại. Lăng Chỉ nhìn xem hướng hư vô lôi đỉnh cùng lôi chỉ, cảm thụ trong cơ thể chưa từng có cường đại thể phách cùng thần hồn, song quyền nắm chặt nắm chặt. Cựu Thiên Lôi Thần Châu không hổ là bị Bạch Lao gọi là kỷ nguyên trọng bảo tồn tại, lấy nó là thần vật đốt thần hỏa vậy mà để hắn một hơi đột phá đến thần hỏa cảnh đệ thất trọng, trực tiếp vượt qua sơ kỳ trung kỳ, trở thành thần hỏa cảnh hậu kỳ cường giả. Không chỉ là tu vi bên trên đột nhiên tăng mạnh, còn thu hoạch hai sợi pháp tác đạo vận, chỉ có thể nói cái này lôi tiếp độ quá đáng giá. Lăng Chỉ quyết định phương hướng, pháp tác truyền nhỏ một lần nữa ngưng tụ tại dưới chân, một bên thử thăm dò tiếp tục câu thông lôi châu, thử thăm dò đem một chút vật ngoài thân chuyển rời đến lôi châu bên trong. Gặp lôi châu không hề chống cự, Lăng Chỉ dứt khoát đem chiến lợi phẩm linh dược linh thạch toàn bộ bỏ vào lôi châu không gian bên trong, một bên tiếp tục vượt qua trường hạ. Lôi đỉnh chân thân thon dài tráng kiện thân thể xếp bằng ở thức hải bên trong, thần hồn chi hỏa ở trong đó cháy hừng hực, đạo đạo thần quang tỏa ra đem Lăng Chỉ cái chán phản chiếu ánh. Một sợi thần thức từ Lăng Chỉ mi tâm lan tràn đi ra, cẩn thận từng ly từng tí hướng mặt sông đụng vào một cái mắt, hắn con ngươi chấn động mạnh một cái này sợi thần thức không chút nào ngoài ý muốn lại bị nuốt vệ. Lăng Chỉ còn tưởng rằng chính mình đột phá tu vi về sau liền có thể tìm tòi trường hạ chi bí, không nghĩ tới chính mình còn kém rất xa. Hắn lắc đầu thở dài không tại chấp nhất nơi này, trong mắt lôi quang bộc phát, pháp tác thuyền nhỏ nhanh như chớp đồng dạng đội vã đi. Trong hơi thở về sau, Lăng Chỉ đột nhiên cảm giác một trận không có từ trước đến nay khiếp sợ, toàn thân lông tơ dựng thẳng, một tia dự cảm không tốt ở trong lòng dâng lên. Vâng. Ngay tại lúc này, xa xa bát ngát tinh không trường hà đột phát dị biến, một đạo to lớn vô cùng vòng xoáy xuất hiện trên mặt sông, vài dặm khoảng cách vòng xoáy tỏa ra vô cùng kinh khủng khí thế, Lăng Chỉ vội vàng không kịp chuẩn bị nháy mắt bị hút vào trong đó, trực tiếp mất đi cảm giác không rõ sống chết. Chương 634, bán ra Lăng Chỉ. Chương 634, bán ra Lăng Chỉ. Tử vi đại lục 3000 châu, ngang dọc đổ vật vô tận đầu. Đông Nam vực, Ngai Châu. Ngai Châu nhiều núi nhiều sông, sùng sơn tuấn linh vô số kể, còn nhiều, rất nhiều hoang tàn vắng vẻ chi địa. Vố lượn vùng ven sông trên đường núi, một nhóm mấy trăm người khoác gông mang khóa, tại mười mấy tên áp giải trông coi quất roi bên dưới dĩ lệ mà đi. Bọn họ lấy thanh niên trai tráng nam tử làm chủ, ít có nữ tử phụ nhân. Trạm canh gác roi thỉnh thoảng rút ra một tiếng kêu to, trong đám người liền sẽ có người đi theo hoảng hốt run rẩy một cái, áp giải trông coi nâng một mặt kêu lên xích dao đại kỳ, lấy thế làm vui phát ra cười to, sợ quá chạy đi dịa đường phi điệu cùng trong rừng dã thú. Xích Giao Bang là căn nhà nhỏ bé tại phía đông nam đại vực Ngai Châu một cái bất nhập lưu tiểu bang hội, quản lý chi địa bất quá 700-800 dặm, bang chúng bất quá 3000, hạch tâm đệ tử càng là đành phải hơn 10 người, liền tam lưu thế lực cũng không tính, bám vào Xích Hỏa thành phía dưới, lấy đào móc khai thác bỏ hoang viêm thiết quáng nuôi dưỡng dị thú tọa kỵ mà sống, thỉnh thoảng cũng mua bán quáng nô kiếm hai cái linh thạch lấy từ tu hành. Tường Lăng là Xích Giao Bang trưởng lão, tu vi tại pháp tượng cảnh trên dưới 40-50 tuổi niên kỷ đầy mặt bụi xương, cưới tại Viêm Dương Câu nhìn lên trên bầu trời thỉnh thoảng đạch qua lưu quang suy nghĩ xuất thần, trong mắt không ngừng hâm mộ. Hắn biết đó là đi qua tu sĩ cấp cao, dám ở thoải mái ngự không phi hành ít nhất đều là thần hỏa cảnh trở lên tu sĩ, thần hỏa cảnh lại có thể nói là tu sĩ đường danh giới, muốn chút đốt thần hồn chi hỏa, cơ duyên cùng ý chí thiếu một thứ cũng không được. Hắn bị vây ở pháp tượng cảnh đỉnh phong đã 10 năm có dư, không có tìm đến thích hợp thần vật đốt thần hỏa, một mực kéo tới hiện tại cũng không hoàn toàn chịu thiệt sử dụng cấp thấp thần vật, còn tại tích lũy linh thạch hy vọng tìm tòi đến hài lòng độ vận, đối tương lai còn ôm lấy mấy phần chờ mong. Tưởng trưởng lão ngài mau nhìn, trong sông bay tới người. Tưởng Lăng đắm chìm tại thế giới của mình ngay tại ảo tưởng chính mình đã đốt thần hỏa. Thần công đại thành, đem bang chủ cả đám người hất tung ở mặt đất, đem bang chủ phu nhân cũng lật tung tại. Ảo tưởng của hắn đột nhiên bị đánh gãy, mắt lộ ra không vui nhìn hướng nói chuyện đệ tử ngón tay phương hướng nhìn. Chỉ thấy một đạo không đến mảnh vải thân ảnh theo nước sông chập trùng lên xuống, khuôn mặt nhìn qua hết sức trẻ tuổi lại tuấn dật, trên trán khí thế bất phàm, trời sinh tự mang mấy phần lạnh thấu xương trong lệ cảm giác. Thon dài tráng kiện trên thân thể vết sẹo ngang dọc, chỉ riêng sụp đổ xuống liền có 3 chỗ nhiều, toàn thân đã ngâm đến trắng bệnh, còn có rất nhiều tinh mịn vết cắn, cùng thi thể không có gì khác biệt. Một người chết mà thôi, hoàng uy ngươi mụ hắn chưa từng thấy người chết ta. Tường Lăng trên tay chạm canh gác roi vung mạnh, bụp một tiếng đem mọi người dọa kêu to một tiếng. Trường lao thứ tội, đệ tử nhìn cô thi thể kia vẻ ngoài không sai, không biết hắn đã chết. Còn muốn bất lên đến sung làm nô lệ bán ra đi ra tên là Hoàng Uy đệ tử gãi gãi đầu, có chút không hiểu hồi đáp. Tường Lăng hơi suy tư, phân phó nói, vậy ngươi liền đi bớt, nhìn xem chết hay không đấu, không chết lời nói liền mang đến phường thị, vừa vặn cùng một chỗ bán. Dù sao không uổng phí cái gì công phu, lại không cần chính mình tự tay bớt thì, có thể nhiều bán hai cái linh thạch cũng là tốt. Ngươi không phải nói chết sao, chết còn lao tử đi bớt. Hoàng Uy mặt ngoài gật đầu nói phải. Trong lòng thì cầu nhỏ. Trong đội ngũ là thuộc hắn dây thường bộ ném chuẩn nhất, đẩy khẳng định là đẩy không đi qua, vậy liền vớt ra. Một đầu dây thường dài ném bỏ vào trong nước, tinh chuẩn đeo vào bộ kia hư hư thực thực thi thể trên mắt cá chân, dùng sức lôi kéo liền hệ đến xích sao. Hoàng Uy nắm lấy sợi dây kéo hai lần, thấy được cài chặt mắt cá chân, trong lòng thoáng qua vẻ đắc ý, đầu năm nay nếu muốn ở bên ngoài sinh tồn, không có thành thạo một nghề sao được. Hai cánh tay hắn phát lực kéo lấy dây thừng, đột nhiên phát lực lại giật nảy cả mình, trưởng lão, người này thật nặng, đệ tử vậy mà kéo bất động. Ngươi liền tính phế đi điểm, ít nhất cũng có long môn cảnh sơ kỳ tu vi, không đến nỗi ngay cả người đều kéo không nổi à. Tường Lăng hoài nghi nhìn Hoàng Uy một cái, nhìn hắn sắc mặt đỏ lên nổi gân xanh bộ dạng không giống giả mạo, đi mấy người giúp hắn một chút, trước tiên đem hàng vớt lên đến. Tường Lăng bên cạnh mấy người mặc dù không tình nguyện, nhưng trở ngại hắn trưởng lão thân phận chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Hoàng Uy, ngươi được hay không a? Liền xem như đầu viêm mãng cũng không đến mức đem ngươi mệt mỏi thành như vậy đi, có bang chúng trêu chọc nói. Hoàng Uy hiện tại chỉ bằng một hơi kìm nén, không thể nói chuyện, không phải vậy khẩu khí này thư sướng liền xong rồi. Hắn chừng người kia một cái, hai chân chạm đất thân thể ngửa ra sau, bú sữa mẹ khí lực đều nhanh xuất ra, gót chân phải nhanh cắm vào trong đất. Bảy tám người đứng bước phía sau hô hào ký hiệu đồng loạt phát lực, đặc chế khóa nô dây thừng cứng cỏi dị thường, bình thường tu sĩ đều kéo không ngừng nó. Bọn họ phát lực một nháy mắt sắc mặt đều biến, quá nặng đi, vượt qua bọn họ tưởng tượng nặng nghề. Người này là sắt đá chế tạo, người làm sao có thể nặng đến loại này trình độ? Tường Lăng nhìn xem chúng đệ tử cật lực bộ dáng hơi như mày, từ viêm dương câu bên trên phi thân mà xuống, một cái sách theo sợi dây hướng lên mãnh liệt nâng. Pháp tượng cảnh đỉnh phong tu vi hắn một cái thắng qua mấy chục cái, mấy người cùng một chỗ dùng sức, chậm rãi đem cô thi thể kia kéo tới bên mở. Mọi người lập tức xuống lại đi lên trên dưới quan sát, hết sức tò mò. Còn có mạch đập, cũng không có không chết, vận khí quá tốt. Hoàng Uy kiểm tra một phen, cảm thán nói: Thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, trên thân lại là không mảnh vải che thân, chẳng lẽ là bị cái nào đó quyền quý thế gia chơi hỏng ném ra? Ta nhìn không giống, người này hai đầu lông mày khí khái hào hùng bất phàm, có lẽ sẽ không làm loại này từ tiện sự tình. Ngược lại là giống bị trọng thương bộ dạng, đại khái là bị người ngược đánh một phen, ném vào trong nước chờ chết ta. Trên thân còn có bị răng sắt cá gặm cắn vết tích, nói không chừng rơi xuống nước đã vượt qua 7 ngày. Xích Giao Bang đệ tử vây tại một chỗ nghị luận ở mỹ, Tưởng Lăng một vòng tay ngược một tay chống đỡ cái cằm cũng tại quan sát tỉ mỉ, hắn là một cái buôn bán nô nhiều năm người trong nghề, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra giá trị của người nọ không ít. Tưởng Lăng công chúng đệ tử lấy ra, một tia linh khí đưa vào người kia thân thể lại đã chìm đáy biển đồng dạng không có phản ứng, bóp xương điều tra sau một lát trong lòng càng ngày càng khiếp sợ. Không nói đến người này thân hình tướng mạo, chỉ nói người này gân cốt liền không thể coi thường, ít nhất hắn chưa bao giờ thấy qua bực này cốt linh liền đem thân thể luyện đến loại này trình độ tu sĩ. Tu vi của người này tất nhiên không phải là ta có thể so với. Cốt linh 18 tuổi trên dưới, bực này tu vi tất nhiên là cái nào đó tông môn hạch tâm chân truyền, nói không chừng đã thành công đốt thần hỏa. Người này tám thành có thể trở thành chiến nô bán ra, ta Tưởng Lăng muốn phát tài, ha 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 ha. Tưởng Lăng trong lòng thoáng qua một ý niệm, lập tức thay đổi đến lửa nóng, nhìn về phía người kia ánh mắt giống như tại nhìn một đống linh thạch, câu lên khóe miệng ép đều ép không được. Hắn lúc này lấy ra một thân màu đen áo choàng, mặc ở người kia trên thân, chuẩn bị trực tiếp đem đưa đến phường thị bán cho Xích Hỏa Thành trở thế lực lớn. Dạng này không ổn thỏa, trước tiên cần phải dùng Phong Long Đinh khóa lại hắn gân mạch, để tránh đột nhiên tỉnh lại, ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Tưởng Lăng con ngươi đảo một vòng, lấy ra 9 cái mọc đầy gai ngược đâm ngược lại Phong Long Đinh chiếu vào người kia liền đâm đi vào, ai ngờ lại không đâm vào được. A, người này tốt cứng cỏi thể phách tối ra, nhất định là thần hỏa cảnh trở lên cường nhân. Tưởng Lăng không những không giận mà còn lấy làm mừng, lúc này quyết định lập tức đem bán đi, chậm thì phát sinh biến cố, hắn thậm chí đặc biệt nhường ra chính mình ngồi cưỡi viêm dương câu đem người kia đặt ở trên lưng ngựa, cái này câu lực lớn vô cùng có thể vác núi có nhạc, ở đây tại cũng chỉ có nó có thể cong đến động người này. Chương 635, Nô Đồng Loan Phường Thị. Chương 635, Nô Đồng Loan Phường Thị. Nô Đồng Loan tọa lạc tại Ngai Châu trung bộ phía tây, bốn phía thủy vong dày đặc, giao thông bốn phương thông suốt, cái này cũng dẫn đến nơi đây phường thị dị thường xanh tươi. Nô Đồng Loan Phường Thị xung quanh mây mù lờ lờ, sơn mạch liên miên chập trùng, mấy ngàn gốc nô đồng linh mục che trời, mà phường thị tọa lạc tại cái này linh mạch giao hội chi địa, trong đó linh khí nồng đậm tạo thành nhàn nhạt sương mù màu lục, bao phủ tại toàn bộ phường thị. Phường thị nhập khẩu là một tòa cổ lão cửa đá, bên trên điêu khắc hai gốc to lớn cây nô đồng, lại có phủ văn bảo quang trộn lẫn trong đó, không khó tưởng tượng nơi đây có khắc trông coi ngự trận pháp. Cửa đá hai bên có mấy danh mặc xích giáp thủ vệ, ánh mắt sắc bén mà cảnh giác, nhìn chăm chú lên lui tới đám người, một cây xích phong thành đại kỳ trong gió bay phất phới. Lui tới tu sĩ lợi dụng cưới dị thú pháp khí tại phường thị ngoài cửa rơi xuống đất, top 5 top 3 tiến vào phường thị. Tường Lăng dắt viêm dương câu giao một khối linh thạch mới có thể bước vào phường thị, rộng lớn bàn đá xanh cổ pháp mà trang nhã, hai bên cửa hàng san sát, phi thường náo nhiệt. Cửa hàng đan dược bên trong tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, pháp khí cửa hàng càng là sặc sỡ lóa mắt, từng kiện pháp bảo treo ở trong cửa hàng, tản ra khí tức cường đại. Nô lệ người trong nghề âm thanh huyên náo, tiếng ồn ào tăng giá âm thanh không dứt bên tai, hàng trăm hàng ngàn cái bị cầm tù nô lệ hàng hóa đồng dạng mặc người chọn đến tuyển chọn đi. Nó cửa bên ngoài cũng là mời chào thanh âm không ngừng hướng quá khứ tu sĩ giới thiệu nhà mình mới đến chiến nô dược nô, đồng thời cũng khắp nơi mua sắm nô lệ. Dám hỏi các hạ đây là bắt được tốt hàng, bán cho chúng ta Tuyên Uy thương hiệu làm sao? Không quản Tuyên Uy thương hiệu ra bao nhiêu, ta hàng xương thương hiệu đều so bọn họ nhiều ra nửa thành. Vương thất, các ngươi hàng xương thương hiệu xong chưa? Tiếp tục náo loạn tất cả mọi người kiếm không đến tiền. Ngươi không kiếm tiền liên quan gì ta, chúng ta liền cầu cái vui vẻ không được sao? Tường Lăng trực tiếp từ trước cửa chạy qua, đẩy ra trước người ầm ĩ hai người, không hề để ý tới bọn họ. Hắn mục đích không phải nô lệ đi, bình thường chỉ có tư chất bình thường phẩm tướng đồng dạng loại kém hoặc là chút ít thứ đẳng nô lệ mới sẽ cầm tới nơi đây bán ra, mà hắn lần này mò được người trẻ tuổi này có thể là chuẩn bị đi liệu một phen thượng đẳng. dọc theo bàn đá xanh đường phố đi thẳng đến phần cuối, Tưởng Lăng tại cửa đầu cổ phát bên ngoài lập đỏ cờ cửa hàng bên ngoài dừng bước lại, hướng thủ vệ đưa lên danh thiếp tín vật, thái độ cung kính nói, Xích Hỏa Thành sở thuộc, Nam Ly Sơn Xích Giao Bang trưởng lão Tưởng Lăng, cầu kiến nơi đây quản sự đại nhân, có tốt hàng đưa đến. Tưởng Lăng xin lỗi một tiếng, đi mau mấy bước đưa mấy khối linh thạch đi qua, nói vất vả. Xích Giao Bang đúng không? Chờ lấy, ta trước đi thông báo thủ vệ ước lượng trong tay linh thạch cấp thấp, trên cao nhìn xuống nghiêng liếc một cái, quay người liền muốn chào hỏi đồng bạn đi vào thông báo. Chốc lát, thủ vệ trở về mang theo hắn hướng bên trong ở giữa đi đến, ven đường thỉnh thoảng chỉ điểm hai câu, Tưởng Lăng lưng buông xuống đến thấp hơn. Hai người một ngựa đi tới một gian lịch sự tao nhã trong sân, trên người mặc màu đỏ bảo phục trung niên hán tử ngay tại tự rót tự uống, thỉnh thoảng còn lộ ra say mê biểu lộ. Hán tựa như không có phát hiện vừa tới hai người, nhàn nhạt thần hỏa cảnh trùng kỳ uy áp bao trùm tại trong tiểu viện, Tưởng Lăng hai người thở mạnh cũng không dám. Trần quản sự, người tới thủ vệ bẩm báo một tiếng liền cáo từ rời đi, tiếng bước chân dần dần đi xa, lưu lại Trần quản sự cùng Tưởng Lăng hai người. Là đồ gì tốt nha? Xích Giao Bang, ngươi cũng đừng lừa gạt bản quản sự. Trần quản sự âm thanh lanh lảnh lộ ra mấy phần âm lãnh hàn ý, không biết là công pháp trô đến vẫn là trời sinh bộ dáng này. Quản sự đại nhân, ngài mời lên mắt nhìn lên, Tưởng Mỗ cũng không dám đắc tội Xích Hỏa Thành đại nhân. Tưởng Lăng đem Viêm Dương Câu hướng phía trước hơi một dẫn, chỉ vào người cưỡi ngựa nói, cái này ngựa vì sao mệt mỏi thành dạng này? A, lần này hàng đúng là như vậy tuổi trẻ. Trần quản sự sơ soạn một cái cổ ngựa kinh nghi một tiếng, sau đó bén lên chiếu vào trên mặt người kia hắc bào kinh ngạc nói, người này là chúng ta từ sông vớt lên, vì bảo vệ hắn, chúng ta Xích Giao Bang trên dưới chết mười mấy cái tinh nhuệ a. Tưởng Lăng một lời không hợp liền bắt đầu bán thảm, trên mặt vẻ trầm thống không giống giả mạo. Chết mười mấy người mới giành được nô lệ thế mà lại để một cái pháp tượng cảnh hộ tống, hơn nữa còn là không bị thương chút nào bộ dáng, thật làm bản quản sự là kẻ ngu. Trần quản sự trong lòng cười lạnh một tiếng, lại không có trực tiếp chọc thủng, đầu năm nay người nào không nói một chút lời nói dối, nói toạc liền không có ý nghĩa. Người này bị thương thật nặng a. Bất quá cốt nhục vẻ ngoài cũng không tệ, thân thể thoạt nhìn cũng rất rắn chắc, linh cốt trai người liền thích loại này tuấn lãng khí khái hào hùng lại không mất tinh tế tướng mạo thân đầu, dùng để luyện nô luyện thi cũng không tệ. Xương sờ lên rất cứng, vì sao không cách nào thăm dò trong cơ thể? Trần quản sự trên dưới dò xét, một bên đưa tay sờ sường, tu vi cũng không biết làm sao, cái kia người nào, người đo qua từ chất tu vi sao? Chúng ta tiểu môn tiểu hộ không có dư thừa chắc linh phủ à, vẫn là muốn phiền phức ngài cho đo lường một chút. Tưởng Lăng trong mắt lóe lên mấy phần kỳ vọng. A, lại còn có chút phân lượng. Thật để cho ngươi Xích Giao Bang mỏ lấy tốt hàng a. Trần quản sự trên tay trầm xuống, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hắn đem người kia từ trên ngựa nâng xuống thu xếp tại trên bệ đá, từ hông bên cạnh lấy ra khắp nơi bóng ánh ngọc phù dán tại trên đầu người kia, sau đó hướng bên trong đưa vào linh khí. Một lát sau, lông mày của hắn càng nhăn càng sâu, trên tay ngọc phù nhưng là phản ứng chút nào cũng không có, liền một đạo ánh sáng nhạt đều không có phát ra. Tưởng Lăng trong lòng bồ chồn, không đứng ở trong lòng khẩn cầu kỳ tích xuất hiện. Không nên à, cốt tướng thể chất cũng không tệ, vì sao chắc linh ngọc phù không có phản ứng, kỳ quái thay. Chẳng lẽ người này là cái thể tu ma tử? Trần quản sự nghi ngờ nói. Người này không quản là mi tâm thức hải vẫn là trong cơ thể khí hải đều không thể thăm dò, liền hắn linh khí đưa vào trong đó đều giống như châu đất xuống biển biến mất không còn chút tung tích. Trần quản sự đồng thời chỉ một điểm, một đạo nồng đậm ánh sáng xanh lục theo ngón tay kích xạ vào ngọc phù bên trong. Ông, một đạo u lục quang hoàn từ ngọc phù bên trên khuyết tán mà ra, thẩm thấu vào thân thể người nọ bên trong lại biến mất không thấy. Lần này Trần quản sự triệt để trầm mặc. Bản quản sự vào nghề 200 năm, nhận thức nô bản lĩnh cùng số lượng không dám xương Xích Hỏa Thành trước 10, nhưng cũng tại 30 vị trí đầu liệt kê, nhưng chưa từng thấy qua như vậy kỳ quái người. Tưởng Lăng trong lòng thở dài một tiếng, chính mình uổng phí tinh lực chạy chuyến này, chẳng lẽ là không vui một chàng. Trần quản sự suy nghĩ tốt một hồi về sau mới chậm rãi lắc đầu, vừa muốn mở miệng cự tuyệt Tưởng Lăng, một đạo thanh âm khàn khàn từ đỉnh đầu truyền đến, người này ngược lại là có chút ý tứ, ta sợ Xích Hỏa Thành nhận. Không đợi hai người ngẩng đầu lên, một cỗ cường hành uy áp đã đánh tới, một người mặc đỏ tiền ứng chức văn võ phục trưởng bào hùng tráng lão giả đã đứng tại trước mặt hai người, một vệ đạo vận tại cái này thân thể bên trên chậm rãi lưu chuyển. Nô đồng Loan quản sự Trần Hải, gặp qua từ trưởng lão. Trần quản sự liền vội vàng không người hành lễ, trong lòng lại nghi hoặc từ trưởng lão xem như Xích Hỏa Thành tại Ngô Đồng Loan sức chiến đấu cao nhất, ngày bình thường sẽ không tùy tiện hiện thân gặp khách, hôm nay vì sao đột nhiên xuất quan? Tưởng Lăng hậu chi hậu giác cũng đi theo không người xuống mới kịp phản ứng, Xích Hỏa Thành trưởng lão, đây chính là âm dương cảnh thậm chí nhập đạo cảnh mới có thể đảm nhiệm, tiểu Ngô Đồng Loan phường thị lại có như thế cường giả đích thân tọa trấn. Ân, Trần quản sự làm không tệ. Từ trưởng lão trong mắt thanh quang bắn ra bốn phía, đem người kia trên thân cẩn thận liếc nhìn một lần, lập tức càng thêm khẳng định trước mắt người này không đơn giản. Phương tài hắn chỉ bất quá lấy thần hồn lực lượng đơn giản thăm dò, liền kinh ngạc phát hiện trên người người này lại có một tia còn sót lại âm dương đạo vận ngưng tụ không tan, hắn lúc này đích thân đi ra tìm tòi hư thực. Chương 636, Cửu Cửu Phong Long. Chương 636, Cửu Cửu Phong Long. Từ trưởng lão hai tay thành chảo tại người kia cổ sống đại long các nơi xương cốt bên trên qua lại di động, tốc độ nhanh vô cùng, càng dò xét càng kinh ngạc, trong lòng lại tính ra cái hoang đường kết luận. Người này nếu là tại lúc còn thịnh, tu vi đạo cảnh cảm ngộ sợ là không thể so với chính mình yếu bao nhiêu, hắn nhưng là âm dương cảnh trung kỳ tu sĩ. Mấu chốt từ cốt tướng bên trên nhìn, người này tuổi tác tuyệt đối không có vượt qua 20 tuổi. Đây là nhà ai thế lực lớn bồi dưỡng thiên kiêu yêu nghiệt. Từ trưởng lão mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm đã nhấc lên kịch liệt chấn, trong con mắt thanh quang suýt nữa mất đi khống chế. Người này nhất định phải cầm xuống. Không quản là bồi dưỡng thành chiến nô vẫn là trực tiếp bán ra đi ra, đều là một cái công lớn. Từ trưởng lão trong lòng kết thúc, nhìn hướng Tưởng Lăng vẻ mặt ôn hòa hỏi, ngươi là nhà ai tông môn sở thuộc? Từ trưởng lão Vạn An, tại hạ chính là Xích Giao Bang người. Tưởng Lăng tại Từ trưởng lão trước mặt cũng không dám nói chính mình là Xích Giao Bang trưởng lão, sợ sẽ gây nên Từ trưởng lão không nhanh. Không cần khách khí như thế, tất nhiên ngươi là Xích Giao Bang người, vậy chúng ta chính là người một nhà a, người này ngươi định bán bao nhiêu linh thạch? Hoặc là đổi cái nào tư lương? Cái này, Tưởng Lăng trái tim phanh phanh nhảy loạn, thế nhưng cơ duyên tại phía trước hắn lại có chút do dự, không biết tuyển chọn cái gì tốt. Ân, có thể là có gì cố kỵ. Từ trưởng lão xem xét Tưởng Lăng không quyết định chắc chắn được bộ dạng, lúc này sắc mặt trầm xuống. Tưởng Lăng không dám, chỉ là đến vội vàng còn chưa từng cẩn thận suy nghĩ muốn đổi một kiện thiên địa thần vật vẫn là linh thạch. Cái kia không sao, người này ta trước mang đi, ngươi muốn cái gì trực tiếp nói cho Trần quản sự liền có thể, hắn có thể vì ngươi xử lý tốt tất cả. Từ trưởng lão cho Trần quản sự liếc mắt ra hiệu. Đúng vậy à, ngươi yên tâm chính là, ta sợ sở xin hỏa thành quản lý hơn bạn dặm, ngươi muốn cái gì cũng được. Trần quản sự tranh thủ thời gian nói giúp bảo. Như vậy, cái kia linh thạch ta cũng không muốn rồi, làm phiền Trần quản sự thay ta tuyển chọn một kiện phong thuộc tính thần vật, muốn trung đẳng phẩm cấp. Tưởng Lăng kiên định nói, trong lòng hô to kiếm được. Đi, lão phu đồng ý, cái kia người nào, Trần quản sự ngươi dẫn hắn đi chọn lựa thần vật, người này ta trước mang đi. Từ trưởng lao tới lui như gió, tựa như độn vào hư không bên trong đồng dạng. Tưởng Lăng tự nhiên là đi theo Trần quản sự mà đi, đè xuống không để cập tới. Lại nói từ trưởng lão trở lại tính thất trực tiếp bố trí trận pháp, bắt đầu nghiên cứu. Sau một lát, từ trưởng lão ngừng tay bên trên động tác, trong miệng tốt thì thầm, kiểm tra ngọc phù toàn bộ mất đi hiệu lực, người này muốn hay không như vậy tà môn. Không được, bực này tuổi quá trẻ thiên kiêu yêu nghiệt tất nhiên kiêu căng ngang ngược ngông nên khó thuần, như hắn lúc này tỉnh lại, ta sợ rằng không nhất định có thể hoàn toàn lưu lại a. Từ trưởng lão quyết định thật nhanh, lấy ra 99 căn phong long, đem người này thần hồn thể phách long cốt chờ mấu chốt huyệt vị khiếu môn bộ vị trực tiếp khóa kín, để tránh người này bỏ dậy lại chạy. Phong long đinh bén nhọn lại sắc bén, càng thêm có chấn áp thần hồn công hiệu, nhưng phạm là làm cái này một nhóm, trên thân tùy thời đều chuẩn bị hàng tồn. A, da thịt của hắn lại luyện đến bền bỉ như vậy, liền ta đều chọc đến như vậy phí sức. Từ trưởng lão liên tục 3 lần đều không thể đâm xuyên da thịt, thứ tư bên dưới dùng hết khí lực mới khó khăn lắm phá vỡ da thịt. U ám mà thần bí mật thất bên trong, không khí ngột ngạt phải làm cho người ngạt thở. Cái thứ nhất phong long đinh lóe ra băng lãnh khí tức, theo một tiếng nhẹ nhàng phốc cầm thanh, phong long đinh bạch phá da thịt, trực tiếp đóng đinh vào hõm vai chỗ sâu, cho đến dài 6 tấc đinh thân toàn bộ chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Một sợi màu vàng máu tươi chậm rãi chảy ra, màu vàng tại ánh sáng yếu ớt bên trong lộ ra đặc biệt quỷ dị mà thần bí, màu vàng máu tươi phảng phất có được ý chí của mình, tại trên vết thương ngưng tụ không tan, tỏa ra nồng đậm mùi máu tươi. Máu của hắn vậy mà là màu vàng, người này không phải là thái cổ di chủng, vẫn là thật là cái chỉ biết thể tu. Có thể trên người hắn cũng không có thể tu phù văn a, kỳ quái thay. Từ trưởng lão đứng ở một bên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc, hắn nhẹ vỗ về sợi râu, lâm vào ngắn ngủi trầm ngưng. Sau đó, hắn đem tạp niệm ném ra sau đầu, chỉ thấy cánh tay hắn phát lực, lại là một cái phong long đinh đâm vào người kia vai chỗ sâu. Ngay sau đó, từ trưởng lão tại người kia trên thân từng cái bộ vị bắt đầu đóng xuống từng cây phong long đinh, từ đỉnh đầu huyệt bách hội bắt đầu, phong long đinh theo thứ tự rơi xuống, mỗi một cái đều mang vô tình chơi liều. Mi tâm tỏa thần hồn, mặt trời đinh càng khôn, đan điển khí hải càng là bị cắm 6 cái phong long đinh chui vào da thịt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại 99 vết sẹo tại thân thể bên trên. Hô có thể cho thành chủ mang về, để lão nhân già ông ta đích thân trà xét một phen, nhìn xem có hay không bồi dưỡng giá trị. Ta cũng không tin ngay cả thành chủ lão nhân gia ông ta đều nhìn không ra cái 1 2 3. Từ trưởng lão cuối cùng dừng tay lại bên trong động tác, thở dài nhẹ nhõm. Hắn thỏa mãn quan sát đến kiệt tác của mình, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó nắm lên người kia bắn nhanh ra như điện, xông thẳng tới chân trời mà đi. Xích Hỏa Thành tại Ngô Đồng Loan phía bắc bên ngoài mấy bạt dặm, từ trưởng lão âm dương cảnh tu vi toàn lực phi hành thuật bên dưới, non nửa nén nhang liền đến. Rơi xuống đất vào thành chạy thẳng tới phủ thành chủ mà đi, đến lúc đó lại bị ngăn lại, báo cho hắn thành chủ đã bế quan, chuyện lớn bằng trời cũng muốn đợi đến thành chủ xuất quan lại nói. Từ trưởng lão bất đắc dĩ chỉ có thể đi vòng đi hướng thư thành, tìm kiếm nhập đạo cảnh đỉnh phong đại trưởng lão, mời hắn lao nhân ra định đoạt. Đại trưởng lão tu hành chính là sinh mệnh chi đạo, thần bí lại cường đại, am hiểu cứu chữa cùng sinh cơ tức đoạn, ứng phó hiện tại trường hợp này không có gì thích hợp bằng. Xích Hỏa Thành hạ hạt mấy thành, thư thành cũng là một trong số đó, khoảng cách 2-3 ngàn dặm chớp mắt có thể đến. Từ trưởng lão tìm tới ngay tại khổ tu đại trưởng lão nói rõ ngọn nguồn, sau đó đứng xuôi tay, nghe đại trưởng lão phân phó. Người này ngược lại là có chút ý tứ, tựa như trọng thương ngã gục rơi vào trạng thái ngủ say đồng dạng, trái tim đều không có nhảy. Tử khí quanh quẩn lại sinh cơ không dứt, thoạt nhìn có mấy phần cứu chữa tư cách, chết đáng tiếc, sống lại thay bản tọa trình chiến bốn phương a, lại để bản tọa thi triển một phen. Thư thành bên trong, trong lòng núi, trong một gian mật thất, Xích Hỏa Thành đại trưởng lão một thân vô cùng đơn giản áo bào trắng, nhìn không ra niên kỷ, tu vi 10 phần thâm hậu, lúc này chính có chút hăng hái đánh giá từ trưởng lão mang tới người kia. Chỉ thấy hắn trở bàn tay nhấn một cái, bàn tay trắng muốt kia sáng nhảy lên mà ra, nồng đậm sinh cơ lực lượng tựa như sương mù đồng dạng, nhất thời bao trùm tại người kia trên thân. Giống như khô cạn hà đạo gặp phải trên trời rơi xuống trời hạ gặp mưa, trong khoảnh khắc liền đem đại trưởng lão sinh cơ lực lượng hấp thu sạch sẽ, một sợi đều chưa từng còn lại. Có chút ý tứ, bản năng cầu sinh ý chí còn chưa từng tiêu tán đại trưởng lão hai bàn tay tề phát, chỗ ngực bay ra một cái ánh ngọc lưu chuyển tiểu đỉnh xuất hiện trong chốc lát, trong mật thất sinh cơ lực lượng càng thêm dồi dào. Người kia tựa như thôn tính đồng dạng hấp thu, đỉnh đầu chỗ nơi khí hải càng là xuất hiện mấy cái luồng khí xoáy đem sinh cơ lực lượng chạy ngược tiến thân trong cơ thể, mấy chục cái hô hấp về sau mới chậm rãi dừng lại. Đem hắn mang đi a, trong vòng 7 ngày chắc chắn tỉnh lại. Bất quá theo bản tọa đến xem, tiểu tử này nhìn tướng mạo liền không phải là cái nghe lời người, tất nhiên là kiêu căng khó thuần khó mà khống chế tính cách, trực tiếp cho hắn khắc xuống thần hồn nô ấn, lại đem hắn đưa đến quặng mỏ mài giũa cái 3 năm năm lại nói đại trưởng lão phất phất tay, ra hiệu từ trưởng lão ngay lập tức đi xử lý. Chương 637, Lăng Chỉ tỉnh lại. Chương 637, Lăng Chỉ tỉnh lại. Lăng Chỉ ý thức tại trong hư vô phiêu phiêu đãng đãng, cô hồn dã quỷ nhất dạo chơi tại thâm thủy cùng băng lãnh hắc ám bên trong, thời gian cô độc lại dài dằng dặc. Bốn phía là hoàn toàn tĩnh mịch yên tĩnh, không có một tia tiếng vang, không có một chút ánh sáng, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại cái này bóng tối vô tận cùng hư vô. Tư duy năng lực tựa hồ đã biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại bản năng cầu sinh còn tại điều động hắn không ngừng tìm kiếm bản thân ý thức. Tinh không trường hà bên trên vòng xoáy xuất hiện quá mức đột nhiên, cường đại tinh không phong bạo trực tiếp đem hắn cuốn vào trong đó. Nếu không phải Cửu Thiên Lôi Thần Châu tại tối hậu quan đầu phóng thích lực lượng pháp tắc đem hắn nhục thân cùng thần hồn bảo vệ, hắn lúc này đã sớm bị tinh không phong bạo xé nát mảnh vỡ, hóa thành hư vô. Liên tại một lát phía trước, một cỗ bảng bạc sinh cơ lực lượng thể hồ quán đỉnh mà tới, trầm luân tại trong hư vô thần hồn chân linh đột nhiên sáng lên một tia ánh sáng nhạt, ý thức cũng bắt đầu chậm rãi xuống lại, dập tắt thần hồn chi hỏa lần thứ hai đốt lên một tia nhỏ bé ngọn lửa. Ý chí cầu sinh bắt đầu chiếm thượng phong, đình trệ đã lâu trái tim khôi phục nhảy lên, khô cạn gân mạch cũng bắt đầu sống lại sức sống. Trong mạch máu huyết dịch bắt đầu một lần nữa chảy xuôi, nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp cũng dần dần khôi phục lại, ngũ giác cùng giác quan chậm rãi từng bước sống lại. Trừ tứ chi không thể động bên ngoài, gần như cùng người sống không khác. Lăng Chỉ ý thức khôi phục ngay lập tức. Hắn còn chưa kịp tra xét chính mình đang đứng ở vị trí nào, lúc này không có gì sánh kịp kịch liệt đau nhức nháy mắt đem hắn tất cả thần kinh chìm ngập. Nếu không phải giờ phút này tứ chi của hắn hoàn toàn không cách nào khống chế, chắc hẳn sớm đã bởi vì cái này đau nhức khó có thể chịu được mà điên cuồng co quắp. Trong đầu của hắn hỗn loạn tương bừng, sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức quét tâm cắt thịt dày vò lấy hắn, mỗi một cái gân mạch, mỗi một cái xương cốt, mỗi một đầu da thịt đều giống như tại bị vô số cây cái quan sát khuấy động, kịch liệt đau nhức dọc theo thần kinh của hắn mạch lạc cấp tốc lan tràn, chỗ đến, chỉ để lại vô tận thống khổ. Hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất bị để tại một cái to lớn tối xay thịt bên trong, đang bị vô tình nghiền ép xé rách. Bắp thịt toàn thân tại đau đớn kích thích bên dưới bản năng căng cứng, chỉ có thể vô ích cực khổ run nhẹ nhẹ, tựa như ngay tại bị một loại nào đó không tồn tại ở thế gian ở giữa cực hình. 39,000 cái hô hấp thời gian trôi qua, kịch liệt đau nhức lui tàn về sau, Lăng Chỉ chỗ nằm chi địa đã tích một bãi mồ hôi. Đúng lúc này, xê dịch xiềng xích âm thanh nương theo tiếng bước chân bỗng nhiên chuyển vào trong thai của hắn. Tề lão đại, người này nằm 6 ngày cũng không thấy tỉnh lại, liền hô hấp tim đập đều không có, có thể hay không đã chết. Vu quản sự cũng không biết nghĩ như thế nào, nhất định muốn đem người này thả tới chúng ta ngũ bên trong, vốn là khó mà hoàn thành nhiệm vụ hiện tại khó hơn người thiếu niên đặc thù bị được băng lên. Lăng Chỉ nhạy cảm phát giác bốn phía mơ hồ quanh quẩn tiếng vọng, trong lòng không ngừng suy đoán chính mình tại nơi nào. Đều là thiên nhai lưu là người, bất tranh cãi a ta nhìn hắn vẫn chưa có tỉnh lại. Tiểu lỗi ngươi đi cho hắn uy chút nước, một đạo khác thanh âm khàn khàn truyền đến, nghe vào giống như là cái trung niên hán tử. Biết Tề lão đại, ta cái này liền đi. Lăng Chỉ nghe thấy người thiếu niên xê dịch xiềng xích hướng chính mình bước nhanh đi tới, trong lòng thoáng qua một tia minh ngộ, chính mình đại khái là bị cầm tù tại một nơi nào đó. Ba túi nước da nhét bị rút ra âm thanh quanh quẩn, một lát sau, một cỗ mang theo mùi lạ nước sạch tràn vào Lăng Chỉ trong miệng, hắn vô ý thức bắt đầu nuốt. Đủ. Tề lão đại, ngươi mau tới, hắn nuốt xuống, bị được tiếng nói thiếu niên nhìn xem Lăng Chỉ trên dưới nhấp nhô hầu kết, hiển nhiên bị dọa nhẹ dự. Cảm ơn trời đất, biết uống nước liền tốt. Cũng không biết hắn là như thế nào bị bắt nô đội bắt được, lại bị thương như vậy nghiêm trọng. Tề lão đại bước nhanh đi tới, lại đưa cái túi nước cho tên là tiểu lôi thiếu niên, cái này một túi nước cũng uy hắn uống, xem hắn có thể hay không tỉnh lại. Thiếu niên tiếp nhận túi nước, rút ra cái nắp cẩn thận rót vào Lăng Chỉ trong miệng, nhìn trước mắt trắng xám nhưng tuấn lãng Lăng Chỉ, trong lòng sinh ra hiếu kỳ. Người này nhìn qua lớn hơn mình không được mấy tuổi, nhưng trải qua hắn mấy ngày nay quan sát cùng nghiên cứu, phát hiện người này làn da cứng cỏi thể phách cường hãn, coi như mình không mang theo tỏa linh ông, khẳng định cũng không phải đối thủ của hắn. Cũng không biết hắn là như thế nào tu luyện. Thiếu niên cho ăn xong nước thu hồi túi nước, dùng ngón tay chọc chọc Lăng Chỉ cánh tay, lẩm bẩm, liền da mặt đều như thế dày, ngươi là thể tu sao? Lăng Chỉ lông mi run rẩy, mí mắt hơi động một chút, từ từ mở mắt. Ánh mắt từ thâm trầm đen nhánh đến yếu ớt kia sáng không gian, Lăng Chỉ ngắn ngủi thất thần một lát. Đập vào hắn tầm mắt chính là thiếu niên khuôn mặt tái nhợt cùng có chút ánh mắt linh động, màu vàng sẫm con ngươi tại trong hốc mắt quay tròn chuyển. Lăng Chỉ đối hắn nháy mắt mấy cái, thiếu niên không có ngay lập tức kịp phản ứng, sửng sốt một hồi mới lôi kéo vịt được tiếng nói hô, "Tề lão đại, hắn tỉnh." Tiểu Lôi tò mò nhìn Lăng Chỉ, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau không biết nói cái gì. Tiếng bước chân nặng nề kéo lấy gông xiềng xê dịch tới, Tề lão đại dãi dầu xương gió gương mặt xuất hiện tại Lăng Chỉ trước mắt. Thể trạng hơi có vẻ điêu luyện, rộng mở trên lồng ngực ngổn ngang lộn xộn mấy đạo vết roi, nhìn qua bất quá 40-50 tuổi, hai bên tóc mai cũng đã hoa râm một mảnh. "Tiểu huynh đệ." Tề lão đại tiến lên đánh giá Lăng Chỉ con mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm nói, "Vu quản sự nói ngươi trong vòng 7 ngày tất nhiên sẽ tỉnh đến, hôm nay đã là ngày thứ 6. Ngươi lại muốn không tỉnh lại, ta đều lo lắng ngươi không tỉnh lại." Lăng Chỉ xê dịch ánh mắt, bốn phía tia sáng u ám không khí âm trầm, thỉnh thoảng thổi qua trong gió nhẹ cũng mang theo một loại nào đó mục nát hương vị, nhìn qua có lẽ ở vào dưới mặt đất cái nào đó phong bế không gian bên trong. Cái này, bên trong là địa phương nào? Hắn há to miệng, chật vật phát ra 10 phần khàn khàn thô lệ âm thanh hỏi, liền chính hắn đều bị thanh âm bên trong khàn khàn kinh hãi một cái trước mắt, tựa như đao cạo đổ sắt đồng dạng. tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Nơi này là Hồng Sơn huyết nham thiết khoáng động, ngươi được đưa tới đã 6 ngày. Tề lão đại nghĩ đưa tay đỡ Lăng Chỉ ngồi xuống, lại do dự thu tay về, để tránh Lăng Chỉ suy nghĩ nhiều. Ta gọi Viên Liệt, đa tạ hai vị mấy ngày nay chiếu cố. Lăng Chỉ không biết chính mình tại nơi nào, xuất phát từ cẩn thận không nói ra tên thật, chỉ có thể ủy khuất một cái hảo huynh đệ Viên Liệt. Ta gọi Sở Lỗi, đây là chúng ta cái này một ngũ hầm mỏ đầu. Tề lão đại vị được tiếng nói thiếu niên như quen thuộc giới thiệu nói. Đừng kêu Tề lão đại, Tề Thịnh liền được. Tiểu Lỗi, ngươi cho Viên Liệt huynh đệ nói một chút hầm mỏ bên trong tình huống, để cho hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Ta trước đi xuống làm việc, tiểu huynh đệ trước nghỉ ngơi thật tốt. Tề Thịnh hướng Lăng Chỉ gật gật đầu, sau đó liền kéo lấy gông xiềng bước nhanh rời đi. Chúng ta cái này một ngũ, cái gì chuẩn bị tâm lý? Lăng Chỉ nhìn xem Tề Thịnh bóng lưng hỏi. Chúng ta vị trí tại Xích Hỏa Thành địa bàn quản lý, thư thành máu nham sơn mạch máu mỏm núi đá quặng sắt bên trong. Máu mỏm núi đá quặng sắt có thợ mỏ. Đương nhiên bọn họ xưng chúng ta là con nô, tổng cộng có 167 ngũ, mỗi một ngũ có 50 đến 100 người không đợi. Chúng ta ngũ có 60, 70 người, lúc này đều bên dưới hầm mỏ đi làm việc. Mỗi tháng đều có cố định đào móc nhiệm vụ, không làm được liền muốn chịu roi. Bất quá ta tới 2-3 năm, chỉ chịu qua 2 lần roi. Sở Lỗi chỉ vào trên cánh tay mình vết roi nói. Chương 638, Quáng Nô Viên Liệt. Chương 638, Quáng Nô Viên Liệt. Quáng Nô. Chẳng lẽ mình đã thành công vượt qua tinh không trường hạ? Lăng Chỉ ánh mắt ngưng lại, suy tư sau một lát, nhăn lại lông mày chậm rãi giãn ra. Xích Hỏa Thành. Chỗ nào Xích Hỏa Thành? Xích Hỏa Thành ngươi cũng không biết. Ngươi sẽ không phải là mất trí nhớ đi. Đây là chúng ta Ngai Châu tiếng tăm lừng lây thành lớn, lấy Xích Thần Vệ cùng luyện khí rèn đúc nghe tiếng thế lực lớn. Sở Lỗi kinh nghi nhìn xem Lăng Chỉ, trong lòng có chút buồn bực, làm sao sẽ có người liên Xích Hỏa Thành cũng không biết. Ta bị trọng thương, hiện tại não không rõ lắm, ngươi nói. Lăng Chỉ thuận sườn núi xuống lửa, dứt khoát giả vờ chính mình mất trí nhớ, để tránh còn muốn chính mình địa đặt lai lịch. Ngai Châu, cái này lại là cái gì địa phương? Hẳn là tinh không nghịch loạn, đem chính mình đưa đến cái nào đó xó xỉnh bên trong. Ngai Châu thuộc về chúng ta Tử Vi Đại Lục Đông Nam vực, mà Xích Hỏa Thành thì là Ngai Châu số một số hai thế lực lớn, vô số người chèn phá ra đầu đều muốn gia nhập. Nghe nói Xích Hỏa Thành quản lý chi địa đồ vật ngang dọc mười mấy vạn dặm, vô cùng bao la, giống thư thành dạng này thành lớn liền có 7-8 tòa, phía dưới thành nhỏ càng là nhiều vô số kể. Ta từ nhỏ sinh trưởng ở thư thành, mơ ước lớn nhất chính là gia nhập Xích Hỏa Thành, đáng tiếc trong nhà không có tiền cung cấp ta tu hành, lao nương lại bị bệnh nặng, chỉ có thể từ ký bán mình nô khế, gieo xuống nô ấn làm thợ mỏ. Ngươi là tự nguyện tới làm thợ mỏ? Lăng Chỉ một bên tra xét chính mình thương thế, một bên tò mò hỏi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nơi này quả nhiên chính là Tử Vi Đại Lục, vẫn là tới gần Đông Bắc vực Đông Nam vực. Không có cách nào nha, người luôn là muốn sống sót, ta cũng không thể nhìn xem lão nương chết bệnh tại giường a, kỳ thật làm thợ mỏ cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Hầm mỏ bên trên sẽ ban thưởng một chút công pháp để chúng ta tu hành, mục đích đương nhiên là hy vọng chúng ta đào càng nhiều hầm mỏ, thế nhưng có thể để cho ta tu hành ta liền rất thỏa mãn. Mà còn ta hiện tại đã là khí hải cảnh tu sĩ, chờ tu vi đột phá đến long môn cảnh về sau liền có thể thân thỉnh trở thành chiến nô kết hôn sinh con. Sở Lỗi thái độ 10 phần lạc quan, cười tủm tỉm nói: "Viên Liệt đại ca, ngươi trước đây cũng hẳn là tu sĩ a, vì sao lại bị thương thành dạng này?" Hắn tò mò hỏi: "Ta hiện tại trong đầu ngơ ngơ ngác ngác một mảnh, thực tế nhớ không rõ lắm. Làm việc đào quáng hẳn không phải là vấn đề, chờ ta hoạt động một chút gân cốt liền cùng đi với ngươi làm việc." Lăng Chỉ nằm tại phiến đá bên trên, nội thị đồng thời trong lòng thở dài: "Không có việc gì, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, Vu quản sự phân phó qua, ngươi hậu thiên mới cần bên dưới hầm mộ làm việc." Sở Lỗi nhìn Lăng Chỉ trạng thái rất ổn định, cùng mặt khác lần đầu biết được chính mình tình cảnh người hoàn toàn không giống, cho nên cũng yên tâm lại. Ta muốn đi tìm Tề lão đại trình diện, không phải vậy nhiệm vụ của tháng này liền không xong được, thu công trở lại nhìn ngươi. Lăng Chỉ hướng Sở Lỗi nháy mắt mấy cái, bày tỏ mình biết rồi. Tiếng bước chân từ từ đi xa, Lăng Chỉ bắt đầu chuyên tâm kiểm tra chính mình. Thân thức của hắn lực lượng chỉ còn lại vô cùng yếu kém một kia, miễn cưỡng có khả năng làm đến nội thị tự thân. Trong cơ thể lộn xộn một mảnh, thật giống như bị cuồng bạo gió lốc càn quét qua đồng dạng. Gân mạch ngược dòng khí tức rối loạn, lôi hải gần như hoàn toàn khô cạn. Trên không ma diệm trường hà cũng chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái đốm lửa nhỏ còn tại ngoan cường thiêu đốt, liền thủy ma châu cũng sẽ không tiếp tục phun ra ma khí, một phái thê thảm vô cùng quan cảnh. Lôi đỉnh chân thân nằm tại thức hải bên trong tựa như chết đồng dạng, chỗ mi tâm tia sáng ảm đạm, cửu thiên lôi thần châu cũng giống như mất đi ngày xưa như vậy hùng hồn rực rỡ. Thần hồn chi hỏa gần như dập tắt, chỉ còn lại nhàn nhạt xanh thẳm hồ quang điện còn lóe ra ánh sáng nhạt, không ngừng đem bốn phía điểm sáng tụ tập cùng một chỗ. Đột nhiên, Lăng Chỉ phát hiện lôi đỉnh chân thân trên trán là cấn một cái đen nhánh ấn ký, nhìn kỹ lại là cái nô chữ. Chẳng lẽ là Xích Hỏa Thành người thừa dịp ta trọng thương lúc cho ta cưỡng ép in dấu xuống nô ấn, như đồ khống chế với ta? Lăng Chỉ nắm chặt lại nắm đấm, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Một cái mắt, Lăng Chỉ trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Cho chính mình truyền vào sinh cơ lực lượng ân nhân, còn có cho chính mình gieo xuống nô ấn tử địch, các ngươi đều đạp mã cho lão tử trở lấy. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi, chính mình một mực đang cố gắng tránh cho trở thành nô lệ, lại không nghĩ rằng vẫn là loại này bắt đầu một cái bắt cục diện. Liền tân tân khổ khổ tu hành mà đến tu vi đều cơ hồ mất hết, thay đổi đến liền tứ chi đều không khống chế được, thật là gọi chó. Lăng Chỉ hô hấp lấy mục nát không khí, có chút dùng sức ở giữa cảm giác toàn thân mình bắp thịt cùng nội tạng đều tại như tê liệt đau đớn, để hắn không khỏi hít một hơi linh khí. Công pháp cùng hô hấp pháp chậm chạp vận chuyển, không gian dưới đất bên trong không tính mỏng manh linh khí chậm rãi tập hợp mà tới, linh khí thông qua gân mạch hội tụ ở khí hải. Gân mạch truyền đến từng trận như tê liệt đau đớn, so với trước đây mới vừa tỉnh lại loại kia Lăng Chỉ đau đớn, loại này sẽ rách cảm giác hoàn toàn có thể chịu đựng, thậm chí cũng sẽ không vì đó đổ mồ hôi lạnh. Hai canh giờ về sau, trong gân mạch linh khí lần thứ hai tràn đầy, trong khí hải cũng tích lũy không ít. Hắn nếm thử chậm rãi hoạt động tứ chi, chuyển động cái cổ, cuối cùng khống chế chính mình ngồi dậy, cắn hàm răng bắt đầu ngồi xếp bằng, điều tức tự thân. Đồng thời thức hải bên trong lực lượng thần thức tại thử nghiệm kêu gọi Cửu Thiên Lôi Thần Châu, nghĩ từ trong lấy ra chính mình qua sông lúc nhét vào lôi châu không gian bên trong linh dược bảo vật liệu. Nhất là lôi kiếp linh dịch, chỉ cần mình hiện tại uống một cái, không nói khôi phục cái 7-8 phần, ít nhất có thể khôi phục cơ bản năng lực hành động. Vốn nên là óng ánh một mảnh Cửu Thiên Lôi Thần Châu giờ phút này, nhưng là xám xịt một mảnh, châu trên thân kim quang hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại màu sáng bạc cảm đạm vô quang châu thân, tùy ý Lăng Chỉ làm sao kêu gọi đều không có phản ứng. Cái này có thể muốn thân mệnh. Lăng Chỉ ở trong lòng thở dài, chỉ có thể đàng hoàng tu hành góp nhặt linh khí, điều dưỡng thương thế. Liên tại Lăng Chỉ một mình chữa thương đồng thời, xa tại bên ngoài mấy chục trăm vạn dặm đông bắc vực triệt để ồn ào lật trời, ba đại chuẩn bá chủ thế lực tụ tập thần châu dưới đại lục giới thông đạo. Phía dưới các đại thế lực cũng nhộn nhịp bài binh bố trận tới đối chọi, phân biệt rõ ràng hai nhóm người chính giữa thì đứng lần này hạ giới bắt nô duy nhị người sống sót, Thanh Huyền động thân truyền tứ đệ tử quyền tuyển cùng tiểu sư muội Hoài Ngư còn có chạy đến chi viện Thanh Huyền nhị sư tỷ đám người. Hơn 10 ngày phía trước, thần châu đại lục thế giới ý chí linh tiểu thụ lấy hiến tế tự thân làm điều kiện, đem thần châu đại lục nhập vào Tử Vi đại lục, vãng sinh thông đạo mở ra, luân hồi con đường sống lại. Giới vực chi môn lại xuất hiện tại thập phương đại giới bên trong, Thanh Huyền tiền tôn mở ra đến hạ giới thông đạo triệt để đóng lại, Tử Vi đại lục thế giới linh, phía kia thần bí cự thạch hướng thập phương đại giới tuyên bố, từ đó về sau phàm bực ngũ thập cửu từ nay về sau chỉ thuộc về hắn, người ngoài dám đến người xông vào giết chết bất luận tội. Trong lúc nhất thời, thông tin khuyết tán chấn động các nơi, vô số thế lực nhộn nhịp trước đến tìm hiểu thông tin, muốn biết chỉ là một cái phàm bực tiểu thế giới như thế nào dẫn động Tử Vi ý chí giáng lâm, thậm chí còn muốn cung cấp che chở. Mà Thiên Nhất Tông chờ ba đại chuẩn thế lực cấp độ bá chủ đối với cái này không lắm quan tâm, bọn họ chỉ muốn hỏi quyền tuyển nhà mình phái đi xuống đệ tử đi đến nơi nào, vì sao ngay cả người lông đều không nhìn thấy, vì sao chỉ có hai người các ngươi còn sống trở về. Quyền tuyển mười phần bất đắc dĩ, hắn dẫn động Thanh Huyền Thiên Tôn lưu lại chuẩn bị ở sau về sau liền mất đi ý thức, vẫn là chính mình tiểu sư muội Hoài Ngư đem hắn kéo về, cũng may mắn Hoài Ngư động tác cấp tốc, không phải vậy thông đạo triệt để đóng lại, bọn họ sợ là muốn vĩnh cửu vây ở hạ giới. Chương 639, phong ba chợt nổi lên. Chương 639, phong ba chợt nổi lên. Ba đạo khí tức cường hành thân ảnh lơ lửng giữa không trung, Thiên Nhất Tông Tù Lung Điện chủ chiếm giữ trong đó, tán loạn tóc đen tung bay, trong mắt ngôi sao xoay quanh tựa như thâm thúy tinh hải, sau lưng một tôn to lớn thương long hư ảnh bầy quanh. Chiến hoàng cổ quốc tới một tôn thân hình khôi ngô dị thường chiến vương, khí tức hùng hậu ánh mắt bén nễ, cùng lục thần giáo phái tới nở nang mỹ phụ phân lập Tù Long Điện chủ hai bên trái phải, ba người mang người nhìn chằm chằm Thanh Huyền Động mấy người cũng không nói chuyện, bàng bạc uy áp ở giữa không trung tràn ngập ra. Thanh Huyền Động nhị sư tỷ Ninh Nhàn khí tràng toàn bộ triển khai, thân tinh lạnh nhạt đem nhà mình sư đệ sư muội bảo hộ ở sau lưng, bên người một cái thanh niên mặc áo đen sát khí nghiêm nghị nhìn xem mọi người, trong tay cầm kiếm khí vang lên ong ong, đỏ thâm kiếm mang trên thân kiếm kích động. Hoài Ngư dịu lấy quyền tuyển đứng tại phía sau hai người, mắt to khắp nơi dạo chơi, chẳng biết tại sao, trong đầu quanh quẩn nhưng là đạo kia thon dài lạnh thấu xương thân ảnh. Ngân Long Thành Xí Lôi Sơn Thần Mục Tông mấy cái thế lực tụ tập tại thông đạo một chỗ khác, trên mặt đất Thương Sinh Thần Giáo mấy chục cỗ thi thể vụn vặt tán loạn trên mặt đất, lang lệ kiếm mang còn lưu lại tại trên thi thể. Quyền tứ công tử, chúng ta mười phần tôn trọng Thanh Huyền Thiên Tôn tiền bối, thế nhưng chúng ta tông môn hợp tại một chỗ hơn ngàn đệ tử tính mệnh, ngài xem như duy nhị người biết chuyện, có phải là có lẽ cho chúng ta cái bàn giao? Tù Long Điện chủ thanh âm hùng hậu truyền đến. Bàn giao? Sư minh đệ chúng ta cần cho ai bàn giao? Chỉ bằng ngươi kêu Tù Long à? Nhị sư tỷ Linh Nhàn còn chưa lên tiếng, bên cạnh Tam sư minh không kịp chờ đợi mở miệng nói. Hàn Tranh Tam công tử đương nhiên có thể không đem ta Tù Long để vào mắt, thế nhưng ta Thiên Nhất Tông 30 vạn đệ tử ngươi dám không để vào mắt sao? Đừng tưởng rằng ngươi làm thịt Thương Sinh Thần Giáo mấy cái vớ va vớ vẩn liền có thể như vậy làm càn lồng giam, cười lạnh nói. Ngươi có 30 vạn đệ tử thì ngon a. Ta Thanh Huyền. Tốt, Hàn sư đệ bất tranh cãi. Linh Nhàn đột nhiên mở miệng đánh gãy Hàn Tranh nói chuyện, nàng cái này Tam sư đệ tính khí nóng nảy tính cách kiên cường, bình thường ba câu nói chưa nói xong vừa muốn rút kiếm chém người, để nàng hết sức nhức đầu. Nơi đây mọi việc, ta quyền sư đệ đã nói đến rất rõ ràng, các ngươi các tông đệ tử hoặc chết hoặc bắt được tại Thần Châu Lăng Chỉ chi thủ. Chư vị không nghĩ như thế nào tìm lại mặt người, ngược lại ở chỗ này hỏi chúng ta muốn cái gì bàn giao, chẳng lẽ là ta Thanh Huyền Động bức bách chư vị hạ giới phải không? Linh Nhàn toàn thân mênh mông đạo vận kéo dài, đồng bền tại hai nhóm người chính giữa tựa như vân trung tiên tử đồng dạng. Bắt nô có phong hiểm chúng ta tự nhiên sẽ hiểu, nhưng chỉ là một tòa phàm bực tiểu thế giới, làm sao lại có tu sĩ làm đến lấy pháp tượng cảnh tu vi nghịch phạt thần hóa cảnh, chuyến đi cũng sẽ không có người tin tưởng. Không sai, chúng ta chỉ là nghĩ kiểm tra một phen quyền công tử cùng Hoài tiên tử pháp khí chứa đồ, dù sao chúng ta tông môn đệ tử tính mệnh đều là tại cái kia lăng trì trong tay, mà quyền công tử hai người lại là cuối cùng nhìn thấy hắn người, bực này yêu cầu các ngươi sẽ không đồng ý à? Mọi người mồm năm miệng mười nói xong, Linh Nhàn trên mặt càng ngày càng băng lãnh, chỉ thấy nàng bàn tay trắng non nhấn một cái, một bức khổng lồ ảnh mây tại sau lưng chậm rãi mở rộng, cường hành uy áp cùng đạo vận mãnh liệt mà ra, hướng về bốn phương tám hướng che đậy mà đi, trong tay xuất hiện một thanh trắng loáng không tì vết ba thước ngọc truy, thượng thanh quang lưu chuyển uy thế siêu nhiên. Không thấy nàng có động tác gì, chỉ là mây trôi nước chảy ở giữa, mặt khác tông môn nhưng là không có như vậy may mắn, bị ảnh mây chấn áp ở giữa không trung, xung kích ngã trái ngã phải, bên dưới như sủi cảo rơi xuống đám mây, Thiên Nhất Tông Lục Thần Giáo chiến hoàng cổ quốc đều có cường giả bảo vệ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thể diện. Tham Thiên Vân Đồ, Linh Thiên Tử vậy mà cũng là hợp đạo cảnh cường giả, vẫn là đi ra một bước kia hợp đạo cảnh. Lục Thần giáo mỹ phụ con ngươi co rụt lại, trong tay cầm một đôi vòng tròn, thả ra đầy trời thần quang đem một đám đệ tử che chở tại sau lưng. Hợp đạo lại như thế nào? Lấy thân tan nói lại như thế nào? Những năm này hợp đạo cảnh chết đến thiếu sao? Tù Long Điện chủ tóc đen đầy đầu của mũ, trong mắt tinh quang hóa thành thực chất đồng dạng phóng thích mà ra, con ngươi đột nhiên thay đổi đến một mảnh đen kịt, liền cả bầu trời đều thay đổi đến u ám, liền tự thân đạo vận cũng biến thành hạo hãn vô biên. Chanh! Một tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng giữa thiên địa, Thanh Huyền môn hạ Tam sư huynh Hàn Tranh đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, lăng lệ kiếm mang xông thẳng tới chân trời, kiếm khí đầy trời tàn phá bừa bãi, vô tận sát cơ tại khắp nơi như ẩn như hiện. Tù Long, đánh với ta một trận. Đánh thì đánh, lão tử còn có thể sợ ngươi sao? Tù Long bình tĩnh Hàn Tranh, con ngươi đen nhánh bên trong từng hồi rồng gầm. Đúng lúc này một đạo bất cần đời treo tức âm thanh truyền đến, nhàn nhạt uy áp trong khoảnh khắc bao phủ tại ở đây chúng nhân trong lòng bên trên. Ôi ôi ôi, như thế nhiều người thật náo nhiệt, đều ở chỗ này ức hiếp sư đệ sư muội ta đâu? Mọi người còn chưa từng có gì phản ứng, một đạo to con thân ảnh đã xuất hiện tại Ninh Nhàn trước người, trong tay còn xách ngược một bộ thiên thần tộc người vỡ vụn tàn khu, đáng tiếc thi thể quá mức tàn tạ, đã phân không ra là ai. Không tốt, Lưu Thiết Chủ cái người điền kia sao lại tới đây? Các loại, trên tay hắn là thiên thần tộc thần tướng đại diễn. Cái gì? Thanh Huyền Động muốn cùng thiên thần tộc triệt để khai chiến phải không? Tù Long đám người sắc mặt khó coi, lông mày nháy mắt nhíu chung một chỗ, Thần Mục Tông đám người càng là tâm thần kịch chấn, linh khí suýt nữa mất khống chế. Thiết Chủ đại sư mình, sao ngươi lại tới đây? Linh Nhàn mắt đẹp sáng lên, một vệ tiểu y xuất hiện tại khoe miệng, sau lưng Hàn Tranh ba người chắp tay hành lễ, sùng bái nhìn xem người tới. Ta lại muốn không đến, các ngươi chẳng phải là muốn bị người vây đánh? Lưu Thiết Chủ xua tay, đem trên vai phải khiêng gậy to đổi đến trên vai trái, đảo mắt một vòng trong lòng có chút thất vọng, như thế nhiều người à, một cái có thể đánh đều không có. Quyền sư đệ, tiểu sư muội, sư tôn đều nói cho ta biết, trước khi đến vốn định thay ngươi xả giận, đáng tiếc đại diễn tên kia quá mức láo cá để hắn tiêu đốt thần hồn trốn ra tìm đường sống, chỉ có thể tùy tiện đánh chết cái thần tướng cho các ngươi trò chuyện đơn an ủi. Quyền Tuyên cùng Hoài Ngư mấy người nhìn xem Lưu Thiết Trụ, bị trên mặt hắn lạnh nhạt thần sắc làm chấn kinh, đây chính là thiên thần tộc hợp đạo cảnh thần tướng, cũng không phải cái gì không tên không họ A Miêu A Cẩu. Đa tạ đại sư minh. Cảm ơn đại sư minh thay chúng ta ra mặt. Quyền Tuyên cùng Hoài Ngư cùng nhau không mình hành lễ, Lưu Thiết Trụ phất phất tay không lắm để ý nói, Tù Long, các ngươi vây quanh sư đệ sư muội ta là muốn làm gì? Muốn hay không cùng ta luận bàn một phen, rất dài thời gian không có đánh ngươi, còn quá nghĩ. Lưu Thiết Trụ, ngươi không nên đắc ý, chờ ta đột phá ngự nói ngày, chính là ngươi ta quyết chiến thời điểm. Tù Long không muốn chịu thua rơi xuống khí thế, cưỡng ép để đó lời hung ác. Biết biết, lời này ngươi đều nói mấy trăm năm. Đáng tiếc lấy tu vi của ngươi khoảng cách hợp đạo hậu kỳ còn vẫn có một khoảng cách, càng đừng đề cập hợp đạo viên mãn đột phá ngự nói. Lưu Thiết Trụ nhếch miệng, thất vọng lắc đầu. Không đợi Tù Long nói tiếp, hắn nhìn xung quanh một vòng, lại đối Xí Lôi Sơn chờ tông môn nói, các ngươi đám người này thực tế ngu xuẩn đến lạ thường, các ngươi người không thấy liền đi tìm a, nếu là chết liền đi báo thủ. Quấn lấy sư đệ ta làm cái gì? Liên điểm này nguy hiểm cũng không thể gánh chịu cũng đừng đi ra tu hành, tìm gỗ quan tài hướng bên trong nằm một cái, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, há không đẹp ư? Chương 640, hoàn cảnh khó khăn tu phạm. Chương 640, hoàn cảnh khó khăn tu phạm. Sư tôn ta đích thân rời núi mời Phi Hồng Thiên Tôn đều không có tính ra đến cái kêu Lăng Chỉ tiểu bằng hữu người ở chỗ nào, sư đệ ta lại thế nào có thể biết hành tung, bất quá các ngươi đệ tử còn có một chút hy vọng sống, ngày sau có lẽ còn có gặp nhau ngày. Tất cả mọi người rất bận, chúng ta còn muốn vội vàng đi gặp một lần Thương Sinh Thần Giáo Dương Nghiệt đâu, tản đi tản đi. Lưu Thiết Trụ vừa dứt lời, toàn thân Hạo Hãn đạo vận chợt lóe lên, mang theo các sư đệ sư muội biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Bị Đông Bắc vực vô số tông môn lo lắng trong lòng Lăng Chỉ ngay tại điều tức chữa thương, đối với ngoại giới phát sinh mọi việc hoàn toàn không biết, hắn còn không biết bị hắn nuốt lại chuẩn bị đổi lấy linh thạch người liên can chất thế mà lại gây nên như vậy to lớn dung chuyện. Tử Vi đại lục linh khí so với Thần Châu đại lục nồng đậm vô số lần, nhưng quặng mỏ bên trong linh khí lại hết sức có hạn, Lăng Chỉ không thể không nhẫn mại tính tình cổ tu. Lực lượng thần thức chậm rãi khôi phục, đợi đến hắn phát hiện trong cơ thể mình không ổn thời điểm, khoảng cách tỉnh táo lại đã mấy canh giờ lâu. Lăng Chỉ sắc mặt rất khó coi, mặt tái nhợt bên trên sát cơ nhảy lên, trên trán nổi gân xanh, mạch máu nhỏ con run đồng dạng tại vận động. Hắn tại gân mạch khí hải thậm chí trong huyệt thái dương phát hiện một chút dị thường đồ vật, tựa như chỉ riêng meo đồng dạng hàng chết ở trong cơ thể mình đồ vật. Phong Long đinh loại này chuyên môn dùng để cầm tù nô lệ đồ vật hắn gặp qua không chỉ một lần, nhưng hắn chưa hề nghĩ qua có một ngày loại này đồ vật sẽ xuất hiện tại trong thân thể mình, mà còn không chỉ một cái, chỉ là hiện tại phát hiện Phong Long đinh liền vượt qua 60 căn. Lực lượng thần thức tại thể nội lưu chuyển thăm dò, sau một canh giờ, Lăng Chỉ lao đi trên trán xuất ra mồ hôi lạnh, trong mắt thần sắc càng băng lãnh, cả người đều để lộ ra rét lạnh chi ý, hắn lập đi lặp lại kiểm tra đo lường, tại thể nội tổng cộng phát hiện 99 căn Phong Long đinh. Là ai như vậy phát rồ ở trên người hắn cắm nhiều như thế Phong Long đinh? Khí hải đang điền gân mạch xương cốt toàn thân đại huyệt một chỗ đều không buông tha, chắc không được toàn thân hắn lúc thì run rẩy thức kịch liệt đau nhức, linh khí vận chuyển trì trệ, một bộ phận gân mạch triệt để ngăn chặn, khí hải đang điền càng là dò thành cái sảng. Tuyệt đối không cần để ta biết ngươi là ai, nếu không chắc chắn ở trên thân thể ngươi thi triển ta cả đời sở học. Lăng Chỉ trong lòng quyết tâm, trong đầu không ngừng tự hỏi cách đối phó, đồng thời dùng thần thức lực lượng tiếp tục kêu gọi Cửu Thiên Lôi Thần Châu. Hắn hiện tại vô cùng vui mừng trước đây đem trên thân một đám vật phẩm toàn bộ chuyển rời đến Lôi Châu bên trong, nếu không liền xoay người chuẩn bị ở sau đều không có. Trong khí hải để dành đến linh khí ngưng tụ thành một kia hồ quang điện, bị thần thức chỉ dẫn manh mối tại Lôi Châu trên thân, màu xám bạc châu thân mặt ngoài đột nhiên nổi lên một kia lôi quang, sau đó lại ẩn nấp không thấy. Lăng Chỉ trong mắt lóe lên một vẻ hy ý, chỉ cần Lôi Châu còn có phản ứng liền tốt, chứng minh chuyến này cũng không phải là vô dụng công. Đúng lúc này, xê dịch xiềng xích âm thanh bên trong trộn lẫn lấy tiếng bước chân đồng thời vang lên, Sở Lôi xách theo một cái túi nước cùng đồ ăn đi tới, ngạc nhiên hô: "Viên đại ca, ngươi đều có thể ngồi xuống rồi. Ta tới cho ngươi đưa cơm." Điều tức một hồi, miễn cưỡng có thể hoạt động. Lăng Chỉ thiện ý gật gật đầu, thế nhưng thân thiết với người quen cũng không nói thêm cái gì. "Vậy liền tốt, ngươi trước uống chút nước." Những này nước là Tề lão đại tử trong hầm mỏ phát hiện, mặc dù hương vị không thế nào tốt, thế nhưng thắng tại không có độc tố, xem như là hầm mỏ bên trong tương đối quý giá tài nguyên. Sở Lôi đem túi nước cùng một khối màu nâu xám làm bánh bột ngô đặt ở Lăng Chỉ bên người, vui vẻ nói: "Khai thác mỏ khổ cực như vậy công việc, phía trên liền nước uống cũng không cho." Lăng Chỉ cau mày nói: "Muốn con ngựa chạy, lại không cho con ngựa ăn cỏ, đây coi là chuyện gì xảy ra?" "Cho không nhiều, mỗi tháng phân xuống nước sạch vô cùng có hạn, đồ ăn cũng là đơn giản nhất lương thực phụ hoa màu bánh bột ngô, để chúng ta miễn cưỡng đem mệnh treo mà thôi. Chỉ có vượt mức hoàn thành nhiệm vụ ngũ mới có thể lĩnh được đủ lượng đồ ăn cùng nước sạch, nghe nói còn có thức ăn mặn có thể ăn." Sở Lôi liếm môi một cái, nhún nhún vai nói. Lăng Chỉ bừng tỉnh đại ngộ, lại là kiếp trước ngự bên dưới trị người cái kia một bộ. Bất quá hắn hiện tại không có lật bản thực lực, tại khôi phục phía trước hắn cũng không định khi con này người dẫn đầu, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sinh hỏa thành đến tột cùng thuộc về cấp bậc gì thế lực hắn còn hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện tìm hiểu cũng có thể sẽ gây nên người khác hoài nghi, hắn không dám hứa chắc nơi đây có hay không cường giả đang giám thị, tất cả lấy ổn thỏa làm chủ. Lăng Chỉ rút ra cái nắp nhẹ người một cái, sau đó nhấp một miếng liền đem đưa cho Sở Lôi: "Ta còn không khát, ngươi uống à?" Cái sau cũng không khách khí, tiếp nhận túi nước chính là tấn tấn tấn, một hơi uống hết một nửa, sau đó hài lòng thở phào một cái: "A, nước bánh bột ngô ngươi cũng cầm đi ăn, ta trọng thương mới khỏi không muốn ăn đồ vật." Lăng Chỉ nhìn xem đứa nhỏ này đói vẻ mặt xanh xao, dứt khoát để hắn cùng một chỗ ăn, dù sao hắn có ăn hay không cũng không quan hệ. "A, viên đại ca ngươi không muốn ghét bỏ a, đây đã là chúng ta chỗ này tốt nhất bánh bột ngô." Sở Lôi không có tiếp, ngược lại có mấy phần thất lạc: "Cái kia hai ta một người một nửa." Lăng Chỉ không nói lời gì đem thứ nhất chia làm hai, đem lớn một nửa nhét vào trong tay hắn, sau đó cắn một cái trong tay khô cứng hoa màu bánh. Màu nâu xám làm bánh rõ ràng chính là dùng nhiều loại hoa màu chấu cám bên trên nồi chưng chín lại thuộc ra mà thành, cảm giác thô lệ còn lăn lộn có cắt đá chờ tạp vật ở bên trong. Sở Lỗi gặp Lăng Chỉ ăn hắn mới tiếp nhận bánh bột ngô mấy cái liền nhét vào trong miệng, nhìn Lăng Chỉ hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết Tử Vi đại lục linh khí dồi dào, không nên như vậy thiếu đồ ăn mới đối. Sinh hỏa thành loại này tu hành giới thế lực cư nhiên như thế cắt xén quáng nô đồ ăn, chẳng lẽ chỉ vì tiết kiệm đến mấy cái linh thạch tu hành? Lăng Chỉ trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng không tiện mở miệng trực tiếp hỏi, chỉ có thể về sau chậm rãi quan sát, dù sao muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong còn cần một chút thời gian. "Tiểu Lôi, là ai đem ta đưa tới?" Lăng Chỉ gặp hắn ăn không sai biệt lắm, thử thăm dò nói. "Vu quản sự à, hắn là phân công quản lý chúng ta cái này một khu mỏ khoảng 70 cái ngũ quản sự, ngày bình thường đều là hắn dẫn người xuống, đối ngươi cũng không có đặc biệt bản giao. Chỉ là cùng Tề lão đại nói qua ngươi sẽ tại trong vòng 7 ngày tỉnh lại, hầm mỏ kỳ là 5 năm, những liền không có. Chúng ta bình thường cả mặt đất đều lên không đi, chỉ có thể một mực ở tại 300 trượng phía dưới trong quặng mỏ, ăn ở đều ở bên trong. Cho nên phía ngoài thông tin đều không rõ ràng. 5 năm hầm mỏ kỳ có ý tứ gì? Ngươi đây cũng không biết. Chính là tại cái này hầm mỏ bên trong cần chờ thời gian, nghe nói đến thời gian còn muốn đổi đến những hầm mỏ đi. Các ngươi đào ra hầm mỏ làm thế nào đi ra? Có chuyên môn đội ngũ phụ trách từ quặng mỏ chuyển đến tư thành, nhưng ta cũng không biết." Sở Lỗi buông buông tay nói. Lăng Chỉ khẽ gật đầu, hiện tại liền nhìn gần nhất có người hay không lén lút giám thị hành tung của mình, còn có cần biết rõ ràng Xích Hỏa Thành đối với mình là có ý tứ gì, cùng với bọn họ đến cùng là bao lớn thực lực, so với Tiên Nhất Tông mấy cái thế lực có gì khác biệt. Mấu chốt nhất là, có thể hay không loại trừ thần hồn bên trên nô ấn cùng cái kia 99 căn chết tiệt Phong Long Đinh, mau chóng khôi phục tu vi, ít nhất phải có chạy trốn thực lực, để tránh lật bàn ngày đó biến thành cái thất gỗ bên trên ước hiếp. Chương 641, lần đầu bên dưới hầm mỏ. Chương 641, lần đầu bên dưới hầm mỏ. Sở Lỗi kéo lấy xiềng xích chậm rãi rời đi, Lăng Chỉ rèn luyện thần hồn, tiếp tục ngưng tụ điện mang câu thông Lôi Châu, từng đạo hồ quang điện bổ vào Lôi Châu bên trên. Đồng thời đem lực lượng thần thức quấn quanh ở Phong Long Đinh bên trên cẩn thận nghiên cứu, nếm thử đem tách ra ngoài, trong thân thể Phong Long Đinh có chút thần dị, xen vào hư thực ở giữa, không những nhằm vào thần hồn, còn đối nhục thân gân mạch có giam cầm lực lượng. Thân thể đại huyệt bên trong Phong Long Đinh hắn còn không dám tùy tiện thử nghiệm, chỉ có thể từ thứ yếu vị trí bắt đầu hạ thủ. Lăng Chỉ ngừng thở, thần thức cùng hồ quang điện tràn lan lên đi thử nghiệm di động Phong Long Đinh, cùng nhấc lên tinh thần làm tốt đối mặt ngoài ý muốn chuẩn bị. Ai ngờ cả hai vừa mới tiếp xúc, trên thân 99 căn Phong Long Đinh đồng loạt phát tác, một trận nồng đậm kịch liệt đau nhức liền từ thần hồn chỗ sâu tuôn ra, nháy mắt đem đầu óc hắn toàn bộ chìm ngập. Mới vừa khôi phục năng lực hành động, Lăng Chỉ tại chỗ ngã quỵ tại phiến đá bên trên, toàn thân mất tự nhiên và mèo, trên thân run rẩy không chỉ. Kịch liệt đau nhức kéo dài mấy chục cái hô hấp mới chậm rãi dừng lại, Lăng Chỉ lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi hít sâu một hơi. Còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị, không phải vậy cỗ này kịch liệt đau nhức phía dưới rất có thể đã hôn mê. Hắn vô đầu, tính toán rời đi chỗ sâu trong óc thống cổ, cũng để cho chính mình thành tỉnh hơn một điểm, nghỉ ngơi sau một lát, lực lượng thần thức lần thứ hai quấn quanh đi lên. Hắn đối người bị hại đặc biệt hung ác, nhưng đối với chính mình ác hơn. Chỉ thấy trên mặt hắn thần sắc càng dữ tợn, trên trán mạch máu thật cao nâng lên, trên mặt nổi gân xanh, trong mắt nháy mắt che kín tia máu. Đồng dạng lần thứ hai kịch liệt đau nhức đánh tới, chỉ bất quá lần này chỉ kéo dài 50 mấy người hô hấp thời gian, so lần thứ nhất thiếu một hơi. Lăng Chỉ nắm chặt song quyền cắn chặt răng nâng cao, trong lòng một hơi đếm lấy thời gian, trên thân nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, tựa như mới từ trong nước vớt đi ra đồng dạng. Sau một hồi lâu, lặp đi lặp lại thử nghiệm nhiều lần, Lăng Chỉ cuối cùng cũng ngừng lại, tựa như cực hình đồng dạng kịch liệt đau nhức đã để hắn gần như chết lặng, thân thể tựa như đã đến cực hạn, chỉ bằng mượn ý chí đang đau nhức bên trong bảo trì thành tỉnh thay đổi đến càng ngày càng khó khăn. Từng bước một tới đi, cưỡng ép rút ra cái này 99 căn phong long đinh không phải là một ngày chi công a. Lăng Chỉ ở trong lòng an ủi chính mình, sau đó tinh thần triệt để buông lòng xuống, đã ngủ mê man. Mãi đến một trận ken 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 tiếng đánh quanh quẩn tại quặng mỏ bên trong, sau một lát xung quanh ồn ào thanh âm đem hắn đánh thức, hắn ngồi dậy, chỉ nhìn thấy Tề lão đại mang theo từng trường chết lặng mặt xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Quần áo tả tơi quắng nô bọn họ kéo lấy gông xiềng chậm chạp di động tới, cái xác không hồn đồng dạng dịch chuyển về phía trước động, đội ngũ phía sau nhất sở lỗi thỉnh thoảng tiến lên dịu đỡ một cái, đồng thời tại điểm đầu người đếm xem. Lăng Chỉ vị trí không gian dưới đất là cái có chút rộng lớn bỏ hoang quặng mỏ, bên trong mấy chục tấm phiến đá bệ đá chính là quắng nô cư trú chỗ. Quán nô bọn họ đỉnh lấy chút sức lực cuối cùng đổ vào phiến đá bên trên, mấy hơi thở công phu liền phát ra ngột ngạt tiếng ấy, chết để ngủ như chết đi qua. Tề lão đại thấy được Lăng Trì ngồi dậy, vẻ mặt trên mặt mang một tia khẽ cười cho cùng hắn gật gật đầu, tựa hồ liền nói chuyện khí lực cũng không có, đồng dạng nằm xuống liền ngủ. Sở Lỗi bận trước bận sau, đem đổ vào nửa đường bên trên còn tại ngủ say quán nô kéo về phiến đá bên trên, một hồi lâu mới làm xong dừng lại, ngồi tại Lăng Trì bên cạnh thở hổn hển, nhìn xem Lăng Trì mặt tái nhợt há to miệng muốn nói cái gì lại nuốt trở vào. Lăng Trì minh bạch hắn ý tứ, trực tiếp mở miệng nói, ta đã khôi phục rất nhiều. Ngày mai cùng các ngươi cùng một chỗ bên dưới hầm mộ làm việc. Mỗi cái ngũ đều có nhiệm vụ, không làm được sẽ bị cắt xén nước uống cùng đồ ăn. Lăng Chỉ không có lý do để cùng là quáng nô bọn họ thay mình gánh chịu phần này trách nhiệm. Sở Lỗi cảm xúc xa xút, có chút ấy náy nhìn xem Lăng Chỉ đáp lại nói, lẽ ra ngươi có lẽ từ hậu thiên bắt đầu làm việc, thế nhưng không quan hệ, tinh lực của ta mặc dù không lớn bằng lúc trước, thế nhưng làm chút việc tốn thể lực vẫn là không có vấn đề. Lăng Chỉ nặn nặn bờ vai của hắn, ra hiệu chính mình có một cánh tay khí lực. Sở Lỗi yên lặng gật gật đầu, sau đó tại Lăng Chỉ bên người phiến đá bên trên nằm xuống, lập tức liền ngủ. Lăng Chỉ thu tầm mắt lại, một mình đả tọa điều tức, hấp thu không hề dư giả thiên địa linh khí. Dưới mặt đất trong hầm mộ trừ tiếng ấy, không còn gì khác tiếng vang. Đây là Lăng Chỉ trở thành quáng nô về sau buổi tối thứ 6, cũng là tỉnh táo lại buổi tối thứ nhất. Cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, không có người ước hiếp hắn cái này mới tới người, mấy chục người bên trong cũng không có chia các loại tiểu đoàn thể minh tranh ám đấu, thậm chí đều không có người để ý tới hắn, chỉ có vô cùng vô tận dã rời cùng như sấm tiếng ấy. Lăng Chỉ đè xuống phức tạp suy nghĩ, bắt đầu tại u ám không gian dưới đất một mình lại dài dằng dặc tu hành. Tu luyện không có phân tuế nguyệt, thời gian trường hà bất quá nổi lên một tia liên ý, trong nháy mắt đã đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn còn không có từ tu luyện bên trong mở to mắt, một trận ken 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 tiếng đánh liền vang lên lần nữa. Một đêm khổ tu, tu vi không có chút nào biến hóa, cái này để hắn rất không quen. Phía trước một mực có Lôi Châu trợ giúp chính mình tu hành, hiện tại rời Lôi Châu thay đổi đến không thích ứng phổ thông tu sĩ tu hành quen thuộc. Viên đại ca, hôm nay thân thể cảm giác thế nào? Lăng Chỉ mới vừa mở to mắt, bên cạnh liền truyền đến Sở Lỗi vị được âm thanh. Không có vấn đề, chúng ta lên đường đi. Lăng Chỉ gậy gậy trên chân nặng nề gông xiềng, đáp lại nói, nặng nghề chỉ là tương đối người khác mà nói, cứ việc Lăng Chỉ tu vi mất hết, thế nhưng thể phách lực lượng còn tại, đồng thời còn tại chậm rãi khôi phục bên trong. Xiềng chân gông xiềng hơn 100 cân, là dùng một loại màu đỏ máu kim loại đơn giản rèn đúc mà thành, phía trên có khắc mấy cái thô giáp phù văn, có thể nhẹ nhàng áp chế tu sĩ linh khí vận chuyển. Lăng Chỉ đứng dậy, bên cạnh từng cái quáng nô từ bên cạnh hắn ngáp một cái chạy qua, đại bộ phận người cũng không nhìn hắn một cái, thỉnh thoảng có hiếu kỳ, cũng chỉ là thần tốc liếc một cái mà thôi, không có chút nào cùng hắn đáp lời ý tứ. Tề lão đại, chúng ta ngũ tính cả viên liệt đại ca ở bên trong tổng cộng 78 người, toàn bộ đủ. Sở Lỗi đến đầu người báo cáo. Ân, lên đường đi. Sở Lỗi cùng Tề lão đại vỗ nhẹ nhẹ đập Lăng Chỉ cánh tay, hắn lập tức liền đi theo đội ngũ phía sau chậm rãi di động. U ám hầm mỏ nội bộ hết sức phức tạp, thất lưu bát quải thông hướng bốn phương tám hướng, thỉnh thoảng có một viên phát ra huỳnh quang khoáng thạch khảm nạm tại trên lối đi, cung cấp ánh sáng yếu ớt. Đi mấy trăm cái hô hấp công phu liền ngừng lại, Lăng Chỉ đột nhiên tinh thần chấn động, nơi đây linh khí thế mà so phương tài bỏ hoang quặng mỏ muốn nồng đậm mấy bậc. Hắn đè xuống vui mừng không có biểu lộ ra. Hắn có thể phát hiện, người khác hẳn là cũng có thể phát hiện. Mọi người cũng không có lập tức khởi công, mà là chờ lấy Tề lão đại lần lượt phân phát đồ ăn cùng nước uống. Lăng Chỉ cũng linh được một phần, giống như những người khác. Không biết động vật gì ra chế thành túi nước cùng nhan sắc sâu hạt hoa màu làm bánh bột nô, sờ lên giống giống thô lệ giấy giáp đồng dạng. Lăng Chỉ nhìn đoàn người đều tại buồn bực nhai lấy làm bánh, hắn đem làm bánh kín đáo đưa cho Sở Lỗi, sau đó trên dưới dò xét hắn sắp công tác nơi. Quét mỏ mấy trăm trượng lớn nhỏ, bốn phía khảm nạm mấy viên phát ra bạch quang huỳnh thạch tung xuống ánh sáng yếu ớt chiếu vào trên vách núi đá, bên trong là gập ghềnh vách đá. Phía trên hiện đầy cái quốc đảo đới vết tích, vách đá bên trong hôn tạp thật lửa thưa đỏ bên trong mang xanh ánh sáng nhạt, chắc hẳn chính là máu mỏng núi đá quặng sắt khoáng thạch. Lăng Chỉ liếc mắt nhìn qua, thoạt nhìn hàm lượng không hề cao, có chút cằn cỗi. Chương 642, Lôi Châu sống lại. Chương 642, Lôi Châu sống lại. Máu mỏng núi đá khoáng thạch bên trong lóe ra một chút máu màu xanh ánh sáng nhạt, tại u ám trong hầm mỏ mười phần rõ ràng. Lăng Chỉ một bên vận chuyển công pháp, một bên quan sát bốn phía, đồng thời thử nghiệm lấy lực lượng thần thức thử thăm dò kéo dài vào hầm mỏ vách tường bên trong. Đáng tiếc thần hồn còn chưa hoàn toàn khôi phục, chỗ thăm dò khoảng cách bất quá hơn trượng, có chút gần gà. Có chúng quáng nô ăn rất chậm, có ăn ăn liền ngủ, Tề lão đại cũng chưa thúc giục, hắn muốn để đại gia thừa cơ nghỉ ngơi nhiều một trận. Một hồi lâu về sau, quáng nô bọn họ mới mải cọ lấy dần dần đứng dậy, cầm lên riêng phần mình cái quốc xẻng tái diễn ngày hôm qua chưa xong công tác. "Tiểu Lỗi, ngươi mang theo Viên tiểu huynh đệ, trước tiên đem hắn dạy bắt đầu." Tề Thịnh hướng về phía Sở Lỗi cùng Lăng Chỉ vung vung tay, sau đó chính mình cũng gia nhập quáng nô trong hàng ngũ. "Viên Liệt đại ca đi theo ta, thanh này cái quốc về ngươi." Sở Lỗi khiêng cái quốc, đem một những chuôi cái quốc ném cho Lăng Chỉ, dẫn hắn đi tới nơi hẻo lánh hầm mỏ vách tường chỗ, cánh tay xoay tròn trực tiếp mở đảo. Những quáng thạch này muốn trước đào đời xuống, lại dùng cái quốc đập nát cất vào khung bên trong chuyên trở ra ngoài. Lăng Chỉ tiếp nhận cũ kỹ cái quốc, học Sở Lỗi bộ dạng bắt đầu đào móc. Bàn tay yếu ớt nắm chặt hạ đem, không phải vậy lực phản chấn sẽ chấn thương gan bàn tay. Sở Lỗi một bên làm mẫu một bên nhắc nhở, Lăng Chỉ học theo. Hầm mỏ vách tường có chút cứng rắn, nhưng Lăng Chỉ tốt xấu là thần hỏa cảnh tu sĩ thể phách, thân thể đã bị lôi đình rèn luyện đến không thể phá vỡ, thế nhưng phong long đinh tồn tại, vẫn cứ mang đến cho hắn mấy phần cảm giác khó chịu. Người khác trong mắt tính chất cứng rắn khoáng thạch tại Lăng Chỉ trên tay thay đổi đến vô cùng yếu ớt, tựa như phong hóa nhiều năm cát đá, tùy tiện một cái quốc đều có thể đập xuống một khối lớn. Quen thuộc quá trình về sau, Lăng Chỉ động tác càng lúc càng nhanh, cái quốc đều vung mạnh ra tàn ảnh, bằng vào cường hành thể phách mang tới ưu thế, hắn cái quốc đục tại trên vách mạch quáng, dễ như trở bàn tay liền có thể đập xuống mấy khối tảng đá, sau đó đem cái quốc ngang qua đến đập xuống, đem gõ thành khối vụn. Vẹn vẹn thời gian chừng nửa nén hương, bên chân liền chất thành một đống lớn khoáng thạch, núi nhỏ giống như trồng chất. Bên cạnh Sở Lỗi đều nhìn ngốc, hắn tại cái này tòa hầm mỏ bên trong ở 2 năm, còn chưa bao giờ thấy qua Lăng Chỉ như vậy có thiên phú người, chỉ hắn một người đào quáng hiệu suất liền đã vượt qua còn lại mười mấy người tổng cộng. Cách đó không xa quáng nô cũng bị Lăng Chỉ bên này đinh đinh đang đang vô cùng có quy luật tạc kích âm thanh hấp dẫn, không hẹn mà cùng ngừng lại trong tay động tác hướng Lăng Chỉ nhìn qua, nhưng không thấy Lăng Chỉ thân ảnh. Hắn lúc này cả người đã đào tới ra một đầu năm thước rộng hơn trượng sâu thông đạo, còn đang không ngừng hướng chỗ sâu đào móc, Sở Lỗi theo sau lưng thu kiểm khoáng thạch đều bận không qua nổi. Tề lão đại đều sửng sốt, tranh thủ thời gian chào hỏi tới gần mấy cái quáng nô tiến lên hỗ trợ, đem trong thông đạo khoáng thạch cất vào sọt bên trong ra bên ngoài chuyển. "Tề lão đại, đây là mới tới huynh đệ. Vì sao dữ dội như vậy?" có quáng nô lên tiếng hỏi, vẻ mặt trên mặt lộ ra tựa như thấy được quái vật đồng dạng biểu lộ. "Người này hẳn là TT thành tinh. Tốc độ này cũng quá mức không hợp thói thường đi." "Đúng vậy à, ta vung mạnh một cái quốc công phu nhân ra có thể đục vài chục cái, cũng quá nhanh chút." Quáng nô nghị luận ầm ĩ, trên mặt dần dần lộ ra vui sướng thần sắc. "Có bực này đào quáng thiên tài tương trợ, còn sợ nhiệm vụ không làm được." Đều đứng đứng, tranh thủ thời gian hỗ trợ đem khoáng thạch kéo tới bên cạnh trong hầm mỏ, Lý lão nhị đi thăm dò mấy. Tề lão đại ra lệnh một tiếng, chúng quáng nô lập tức bắt đầu động tác, tìm sọt vận chuyển phân lấy trong lúc nhất thời lại có chút khí thế ngất trời ý tứ. Lăng Chỉ một bên rèn luyện thần hồn một bên vùi đầu gian khổ làm, tựa như máy đóng cọc đồng dạng, sâu sắc rơi vào chính mình tiết tấu bên trong, chỉ thời gian đốt một nén hương liền đào ra một đầu sâu đạt mấy trượng đường hầm, trong đó máu mỏm núi đá khoáng thạch liền có mười mấy khối. Lo lắng vặn mỏ sụp đổ, Lăng Chỉ không tại hướng chỗ sâu đào móc, ngược lại từ thông đạo bên trong lui ra ngoài, theo bên cạnh một bên lại lần nữa đào tới, tựa như không biết mệt mỏi đồng dạng. 4-5 người giúp hắn nhặt hầm mỏ đều bận không qua nổi, Tề lão đại bất đắc dĩ chỉ có thể an bài càng nhiều người gia nhập vào, đem một giỏ sọt nát khoáng thạch kéo ra ngoài. "Cái kia, Viên Liệt huynh đệ, vẫn là muốn tiết kiệm thể lực a, phía sau thời gian còn dài mà." Tề lão đại nhìn Lăng Chỉ từ thông đạo bên trong đi ra, còn tưởng rằng hắn muốn nghỉ một trận, không nghĩ tới Lăng Chỉ lại theo bên cạnh vừa bắt đầu đủ. "A, đây đã là ta tiết kiệm thể lực trạng thái, Tề lão đại không cần lo lắng." Lăng Chỉ nhất tâm đa dụng, không ngừng ngưng tụ hồ quang điện bổ vào lôi châu bên trên, đồng thời hấp thu linh khí đồng thời đáp lại nói. "Cái này Tề lão đại gãi gãi đầu, không biết làm sao nói tiếp, nhìn xem Lăng Chỉ vung mạnh ra tàn ảnh cái quốc, không biết nói cái gì." Trong lúc nhất thời, Lăng Chỉ một người đủ hầm mỏ, Sở Lỗi mang theo mười mấy người đi theo phía sau hắn liều mạng nhặt hầm mỏ trang hầm mỏ loay hoay bay lên, mọi người tựa như quên hủy bại đồng dạng, trở thành dây chuyển sản xuất bên trong không thể thiếu một vòng. 4 canh giờ đi qua, Lăng Chỉ cuối cùng dừng lại từ đường hầm mỏ bên trong lui đi ra, lúc này đường hầm mỏ đã bị hắn mở rộng đến 6-7 trượng, sâu đạt 7-8 trượng, đục ra đến khoáng thạch đủ để chứa mấy trăm sọt, chồng chất khoáng thạch núi nhỏ giống như còn không có chuyển xong. Lăng Chỉ không để ý tới mọi người trong lúc kinh ngạc mang theo rung động ánh mắt, một mình tìm cái linh khí rồi rào nhất nơi hẻo lánh nhắm mắt đả tọa điều tức. Lôi hải bên trong không ngừng có hồ quang điện xuất hiện, lại bị Lăng Chỉ không ngừng đưa vào thức hải bên trong bổ vào lôi châu bên trên, vòng đi vòng lại không ngớt không chỉ. Mọi người cũng không có người dám đi quấy rầy Lăng Chỉ nghỉ ngơi, cùng hắn tương đối quen Sở Lỗi đem hiếu kỳ người xua đuổi mở, sợ bọn họ ảnh hưởng chiến thần Viên Liệt điều tức nghỉ ngơi. Lăng Chỉ cái này 4-5 cái canh giờ lượng công việc cơ hồ tương đương với bọn họ ngày bình thường 1 tháng tổng lượng, đục ra đến khoáng thạch chất đầy bên cạnh 2 cái bỏ hoang quặng mỏ không gian, đã không có địa phương gắt lại. Lăng Chỉ điều tức nửa canh giờ, tại mọi người rung động ánh mắt bên trong lần thứ 2 nhấc lên cái quốc nào đấy, tựa như một đài vô tình đảo quán máy móc. Gân cốt hoạt động mở Lăng Chỉ tốc độ vẫn là tăng lên, nếu không phải Phong Long Đinh tại thể nội ngăn cản gân cốt hoạt động, hắn còn có thể càng nhanh. Về sau hơn 10 ngày, Tề lão đại triệt để chết lặng, càng ngày càng nhiều người gia nhập nhạc hầm mỏ hàng ngũ, cuối cùng Lăng Chỉ một người đủ hầm mỏ, tất cả những người khác cùng một chỗ phục vụ cho hắn. Lăng Chỉ hơn 10 ngày lượng công việc cơ hồ tương đương với bọn họ hơn 70 người nửa năm tổng cộng, cũng chính là nói, phía sau nửa năm nhiệm vụ đều bị hắn hoàn thành. Một ngày này, Lăng Chỉ cuối cùng cũng dừng lại. Hắn dừng lại nguyên nhân chỉ có một cái, trải qua hắn không ngừng kích thích lôi châu cuối cùng có phản ứng. Thức hải bên trong, Cửu Thiên Lôi Thần Châu mặt ngoài nổi lên một vệt màu vàng lôi quang, mặc dù lôi quang vẫn còn tương đối yếu ớt, nhưng tốt xấu không còn là ảm đạm một mảnh răng rớp. Quá khó khăn, Lăng Chỉ suýt nữa vui đến phát khóc. Lực lượng thần thức lan tràn đến lôi châu mặt ngoài, mũi quan giống như chui vào trong, đáng tiếc thử mấy chục lần đều không thể thành công, Lăng Chỉ tâm cũng dần dần chìm xuống dưới. Chẳng lẽ là kích thích không đủ? Lăng Chỉ như có điều suy nghĩ tiếp tục ngưng tụ hồ quang điện bổ vào Lôi Châu bên trên, chọn vẹn mấy trăm lần về sau, Lôi Châu mặt ngoài đột nhiên kim quang lóe lên, hắc ám thức hải nháy mắt chiếu sáng. Đổ vào trên mặt đất Lôi đỉnh chân thân chậm rãi ngồi dậy, chỗ mi tâm nhàn nhạt kim quang thấu thể mà ra, hô hấp ở giữa lồng ngực chậm rãi chập trùng, yếu ớt tiếng sấm rền lần thứ hai vang lên. Thành. Lăng Chỉ tinh thần chấn động, lực lượng thần thức không tốn sức chút nào tiến vào Lôi Châu bên trong, nhìn xem chồng chất như núi linh dược bảo vật liệu, suýt nữa cười ra tiếng. Chương 643, trong bóng tối tích góc. Chương 643, trong bóng tối tích góc. Từ tại tinh không trường hà bên trên bị động độ kiếp bắt đầu, đến thành công đốt thần hồn chi hỏa, về sau lại bị thỉnh lình tinh hà vòng xoáy cuốn vào hư không phong bạo bên trong rơi vào hôn mê. Tỉnh lại về sau phát hiện mình bị người gieo xuống nô ấn, trên thân càng là bị đinh 99 căn phong long đinh, gân mạch khí hải thần hồn không một thông thuận. Đây không thể nghi ngờ là Lăng Chỉ tu hành đến nay tao ngộ qua lớn nhất nguy cơ, tìm kiếm hạnh trời không tuyệt đường người, Lăng Chỉ không ngừng tìm tòi thử nghiệm, cuối cùng để Lôi Châu lần thứ hai sống lại, đây mới là hắn lật bàn lớn nhất sức mạnh cùng hy vọng. Lăng Chỉ tại đường hầm mộ trong góc chết tìm nơi chỗ ngồi xuống, lấy ra tâm tâm niệm niệm tử ngọc hồ lô, rút ra cái nắp, trong đó tràn đầy lôi kiếp linh dịch tựa như tản ra vô tận mùi thơm, liền hắn thần hồn cũng vì đó rung động cùng run rẩy. Hắn không kịp chờ đợi ngửa đầu chính là mấy ngụm lớn, mười mấy cân xanh thẳm lôi kiếp linh dịch vào bụng, lập tức hóa thành linh khí cùng hồ quang điện tuôn hướng tứ chi tám xương cốt, gân mạch khí hải nháy mắt tràn đầy, lâu ngày không gặp lực lượng lại tiêu tan rơi. Quên Lôi Hải bên trong 6 cái phong long đình, Lăng Chỉ thất vọng thở dài, cầm trong tay tử ngọc hồ lô thu vào Lôi Châu không gian bên trong, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng trên mặt đất suy tư. Hiện nay lấy mi tâm huyệt thái dương khí hải của sống đại long chờ trọng yếu bộ vị bên trong phong long đình trọng yếu nhất, thế nhưng muốn đem trừ bỏ cũng không phải là một khi một ngày chi công, mà còn nguy hiểm không nhỏ. 99 căn phong long đinh tại thể nội tạo thành trận pháp, xem ra cần phải bản bạc kỹ hơn a. Lăng Chỉ đứng lên nhặt lên cái cuốc đào móc, đồng thời trong lòng lặp đi lặp lại nghiên cứu phong long đinh vật này đặc điểm cùng khắc chế biện pháp, còn vừa tại đông đảo người bị hại di vật bên trong tìm kiếm có thể tồn tại phương pháp. Từng quyển công pháp tại Lăng Chỉ trong đầu thần tốc duyệt qua, thần tốc tìm đọc nội dung bên trong lại bị hắn ném ra sau đầu. Tiểu thiên tài mang theo phần lớn là tu hành tương quan công pháp trận pháp linh dược thần thú tin tức, nhiều vô số mấy ngàn sách, Lăng Chỉ từng cái cẩn thận lật xem, tạm thời cho là đền bù tu hành cơ sở. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lăng Chỉ nhất tâm đa dụng, một bên đảo quán một bên tu hành, loại này thời gian một mực duy trì liên tục đến 3 tháng về sau một ngày. Lúc này Lăng Chỉ đã khôi phục rất nhiều, trừ phong long đinh cùng nô ấn nhớ còn chưa rút ra bên ngoài, trong cơ thể gân mạch huyết nhục cùng đỉnh phong thời kỳ không kém nhiều, Lôi Hải y nguyên không cách nào chứa được linh khí, liền tính toàn lực bộc phát cũng chỉ được ngắn ngủi một cái chớp mắt. Mấu chốt nhất là âm dương pháp tắc cùng lôi đình bản nguyên pháp tắc lần lượt xuống lại, mặc dù chỉ là một đạo thần tính lực lượng pháp tắc, nhưng đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Hắn ngồi tại đường hầm mỏ chỗ sâu trong một góc khác, nơi này là hắn tìm kiếm được linh khí nhất là rồi rào chỗ. Gần nhất 2-3 tháng hắn một mực tránh đi đám người ở chỗ này tu hành. Liên tại hắn khổ tu đồng thời, Tề Thịnh đột nhiên bị Vu Tính quản sự đưa đến trên mặt đất, tại một gian trong nhà đá ở giữa tra hỏi, một vị trên người mặc đỏ tiền ứng chức văn võ phục trưởng bào hùng tráng lão giả ngồi ở vị trí đầu, Vu quản sự khuất tại bên dưới. Vu quản sự thoạt nhìn 30-40 tuổi, thân hình thẳng tắp tướng mạo bất phàm. Lúc này ngồi cao trên ghế nhìn xuống trong phòng quỳ rạp xuống đất Tề Thịnh, đưa khí bình hòa hỏi: "Ngươi kêu Tề Thịnh đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi tại hầm mộ đội mười mấy năm qua biểu hiện một mực rất tốt, bị ta để bạt làm ngũ trưởng, về sau ngươi cũng một mực đàng hoàng, ta rất vui mừng à." Tề Thịnh cúi đầu không nói một lời, trong lòng mười phần thất vọng. Đừng nhìn Vu quản sự lúc này một mảnh hiền lành nói chuyện, Tề Thịnh trong lòng vô cùng rõ ràng hắn là cái dạng gì người, hầm mộ bên trên mỗi năm chết người bên trong, chí ít có một nửa đều là chết tại Vu quản sự trong tay, nói hắn ăn người không nhà xương đều không quá đáng. "Ngươi không cần sợ hãi. Hôm nay vị này từ trưởng lão tìm ngươi chủ yếu là hỏi hai câu nói, hy vọng ngươi từ nói thật đến, không muốn giấu ta." Vu quản sự cung kính hướng về phía từ trưởng lão ôm quyền nói, cái sau lạnh nhạt từ một tiếng liền không tiếp tục để ý quản sự đại nhân mời nói, Tề Thịnh nhất định biết gì nói đấy. Tề Thịnh đầu chôn thấp hơn, trong lòng mơ hồ có chỗ suy đoán đại khái là cùng Viên Liệt có quan hệ. Quả nhiên, Vu quản sự câu nói tiếp theo liền để hắn toàn thân chấn động. "Ta lại hỏi ngươi, mới tới cái kia kêu Viên Liệt gần đây biểu hiện làm sao, có hay không tại trong âm thầm lén lút nghị luận, hoặc là kế hoạch muốn chạy trốn?" Về quản sự đại nhân lời nói, Viên Liệt từ khi bên dưới hầm mộ đến nay, làm việc liền mười phần ra sức, tại đào quáng chi đạo bên trên rất có thiên phú, chúng ta ngũ gần nhất nhiệm vụ có khả năng hoàn thành còn phần lớn là dựa vào hắn. Hắn thoạt nhìn cũng không có muốn chạy trốn hoặc là gây chuyện ý nghĩ. Tề Thịnh biết Lăng Chỉ mỗi ngày đều tại khổ tu, nhưng hắn không nghĩ nói cho Vu quản sự cùng lao giả kia, một là sợ liên lụy toàn bộ ngũ hơn 70 người tính mệnh an nguy, hai là sợ hại Lăng Chỉ. "A." Tên kia lại như vậy nghe lời, đại trưởng lao nói hắn tất nhiên sẽ bạo lực phản kháng, để ném vào hầm mộ bên trong thật tốt mài giũa mấy năm. Hơn nữa nhìn gương mặt hắn tướng mạo cũng không phải an phận thủ thường hạ người a. Từ trưởng lão tay vướt tròm dâu buồn chồn nói, hắn mỗi ngày cùng đoàn người cùng ăn cùng ở, thoạt nhìn cũng không có khác thường. Tề Thịnh cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, "Vậy liền tốt, ngươi sau khi trở về nhiều quan sát hắn, có tình huống tùy thời ở giữa hồi báo cho Vu quản sự. Nhỏ hơn ngươi cũng là, nhiều chú ý hắn tình huống, mỗi tháng đều muốn đến cùng ta hồi báo." Từ trưởng lão vừa dứt lời, thân hình liền hóa thành một sợi khói xanh biến mất tại trong nhà đá. Vu quản sự cùng Tề Thịnh cùng một chỗ nhẹ nhàng thở ra, cái trước là lo lắng xảy ra sự cố, cái sau trong lòng thầm nghĩ lại trốn qua một kiếp. Tề Thịnh trở về sau ngay lập tức tìm tới Lăng Chỉ hướng hắn nói rõ tình huống, nói cho hắn có người nhìn chằm chằm vào hắn, để hắn cẩn thận chút. "Tề lão đại, ngươi nói cái gì kia trưởng lão phái ngươi nhìn chằm chằm ta?" ngươi nói với ta nói hắn ra sao dáng dấp, có thể nhìn ra được tu vi sao? Lăng Chỉ ngừng lại trong tay động tác, ngữ khí ngưng trọng phải hỏi nói. Dù sao lấy ta pháp tượng cảnh tu vi ở trước mặt hắn tựa như sâu kiến đồng dạng, làm sao có thể nhìn thấu hắn? Vu quản sự gọi là từ trưởng lão, hẳn là xích hỏa thành trưởng lão ghế ngồi bên trong một thành viên. Ta nghe nói trưởng lão ghế ngồi có 12 vị trưởng lão, tu vi ít nhất là nhập đạo cảnh trở lên, cũng là phụ trách trấn thủ bốn phương lực lượng chủ yếu. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút ta, Vu quản sự làm việc bạo ngược thủ đoạn âm tàn, hắn khẳng định không chỉ phái ta một người nhìn chằm chằm ngươi, tuyệt đối không cần bị hắn nắm được án. Tề Thịnh thận trọng nói, ta có thể có cái gì nhược điểm, bất quá vẫn là đa tạ Tề lão đại. Lăng Chỉ hào hào cười một tiếng, gật gật đầu cảm ơn Tề Thịnh. Chờ Tề Thịnh đi về sau, Lăng Chỉ sắc mặt triệt để trầm xuống, cho hắn đinh bên trên phong long đinh người liền tính không phải họ Từ, cũng cùng hắn có lớn lao liên quan, hắn lúc trước liền suy đoán đối phương sẽ không như vậy dễ dàng buông tha mình. Tìm đọc qua tiểu thiên tài mang theo sách vở về sau hắn mới biết được, cũng không phải là mỗi một cái tu sĩ đều có tư cách bị đinh thượng cửu 19 căn phong long đinh. Nhưng hắn nghĩ không hiểu là, trước đây chính mình vẫn còn trạng thái hôn mê lúc, đối phương từ nơi nào nhìn ra uy hiếp của hắn, trực tiếp dùng mức độ lớn nhất bên trên khống chế chính mình, chẳng lẽ hắn tại lăn lộn sờ bên trong còn triển lộ cái gì khác thường phải không? Lăng Chỉ một hạo đục tại trên vách mạch quáng, trong lòng phỏng đoán chính mình để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, gây nên coi trọng như vậy. Rút đinh sự tình phải mau chóng đẩy lên nhật trình, không phải vậy phát sinh xung đột nhưng là không còn kịp rồi. Mấu chốt Lôi Nhị Cẩu người này đến bây giờ còn không tỉnh lại, Lăng Chỉ trong mắt lóe lên một vệt trầm tư, mấy tháng gần đây hắn một mực tại lật xem như thế nào phá giải Phong Long Đinh đại trận, cũng thẩm vấn tọa nô tháp bên trong cầm tù một đám tiểu thiên tài, hôm nay mới vừa có chút đầu mối. Chương 644, âm dương nghịch chuyển. Chương 644, âm dương nghịch chuyển. 99 căn Phong Long Đinh đã tạo thành trận pháp cắm rễ tại trong thân thể của hắn, hắn đem mệnh danh là Cửu Cửu Phong Long đại trận. Trận này một cái tác động đến nhiều cái, cũng không phải là đuổi căn trừ bỏ đơn giản như vậy, hơi không cẩn thận liền sẽ tạo thành không thể nghịch tương thế, đến lúc đó cái gì đã trễ rồi, vì vậy hắn một mực vô cùng thận trọng cùng do dự. Mãi đến hắn dùng thần thức thẩm vấn qua Thiên Nhất Tông Chu Kỳ Ngọc về sau mới làm rõ đầu mối, có bước đầu ứng đối dự án. Thôi diễn mấy trăm lần về sau, hắn quyết định lấy trận phá trận, nghịch chuyển âm dương ngũ hành lực lượng phá hư Phong Long trận cân bằng, từ đó đuổi căn trừ bỏ. Nếu như Lôi Nhị Cẩu còn tại, có thể dùng Thiên Vương sát trận theo bên cạnh phụ trợ, đáng tiếc người này tại thức hải bên trong ngủ giống con chó chết. Lăng Chỉ thở dài, quyết định về sau, biểu lộ dần dần kiên định xuống. Người chết chứng chỉ lên trời, không chết vạn vạn năm. Làm. Hắn gần nhất một mực đặc lập độc hành, phần lớn thời gian đều một mình tại mở ra đến đường hầm mộ bên trong tu hành, đối với cái này mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chờ Sở Lỗi cùng hắn bắt chuyện qua rời đi về sau, trong hầm mộ ồn ào biến mất, chỉ còn lại Lăng Chỉ một người thẳng tắp xếp bằng ở đường hầm mộ chỗ sâu. Hắn khép lại hai mắt tĩnh tâm ngưng thần tiến hành một lần cuối cùng thôi diễn, âm dương ngũ hành hai tầng đại trận dung không được mảy may sai lầm. Âm dương nghịch chuyển đại trận tập hợp âm dương song sinh lực lượng, nghịch thế vận chuyển mà động, phá hư Phong Long Đinh vị khí hải đan điển chỗ trận nhãn, nghịch âm dương lực lượng đem lực lượng tập trung ở khí hải trung tâm cái kia đặc thù nhất Phong Long Đinh bên trên, lấy thay đổi cản khôn âm dương thế, từ trên căn bản giao động Phong Long Đinh phong ấn trận pháp căn cơ. Mà ngũ hành tương khắc đại trận thì là thông qua ngược lại vận chuyển ngũ hành lực lượng, dùng kim một nước hỏa đất năm loại lực lượng khắc chế lẫn nhau, từ đó sinh ra đặc thù năng lượng lực trường ổn định Phong Long đại trận, khiến cho không đến mức nháy mắt sụp đổ. Lăng Chỉ hít sâu một hơi, lấy ra từ ngọc hồ lô liền rót mấy ngụm lớn, đem một cái từ chu kỳ ngọc chỗ mượn tới thần đan đè ở dưới lưỡi chuẩn bị bất chắc. Trong khí hải ám kim sắc âm dương lôi đỉnh hồ quang điện đột nhiên xuất hiện, sau đó ngũ hành lôi đỉnh liên tiếp ngưng tụ, âm dương pháp tắc đạo vận kéo dài mà du dương quấn quanh ở xung quanh thân thể hắn. Lúc này đan điền khí hải bên trong, kim đen nhị sắc âm dương lực lượng lẫn nhau truy đuổi quấn quanh, âm dương cộng sinh cầu ở trong khí hải hiện ra nhàn nhạt hư ảnh, hội tụ âm dương song sinh lực lượng bao phủ tại phong long phía trên đại trận. Đỏ xanh kim lam vàng năm loại đại biểu ngũ hành năm cùng nhau lực lượng hồ quang điện rậm rạp chẳng chỉ hiện lên ở khí hải phía dưới, đem khí hải một mực bao trùm. Sau một khắc, âm dương cùng ngũ hành lực lượng đồng thời nghịch chuyển mà động, lấy kiên quyết khí thế đem khí hải tiểu thiên địa này bên trong âm dương ngũ hành lực lượng bị triệt để lật đổ đánh vỡ. Lăng Chỉ sắc mặt đột nhiên trắng lên, khóe mắt khóe miệng kim huyết không ngừng tràn ra, lỗ mũi máu tươi phun ra ngoài, thất khiếu sáu bụng ngũ tạng tại đại trận nghịch chuyển một nháy mắt đột nhiên bị trọng thương. Nhưng hắn không để ý tới nhiều như vậy, nghịch ngũ hành lực lượng trấn phong thiên địa, nghịch âm dương lực lượng nháy mắt khóa lại trong khí hải phong long trận nhãn, đều đâu vào đấy dần dần tăng lớn lực lượng, xung kích ở trong khí hải tâm cái kia đặc thù nhất phong long đinh bên trên. Căn này phong long đinh tản ra hư ảo lại quỷ dị ánh sáng nhạt, là toàn bộ phong ấn hoạch tâm đầu mối then chốt, nghịch âm dương lực lượng cuốn đi lên, tựa như muốn dung nhập trong đó đồng dạng, một bộ phận hóa thành một bàn tay lớn đem nắm lấy. Trong ngoài hư thực đồng thời phát lực, lấy thay đổi cản khôn âm dương thế dần dần tăng lớn cường độ, nhìn như không thể phá vỡ phong ấn trận pháp run nhẹ nhẹ, xuất hiện một tia lại một tia nhỏ xíu khe hở. Quen thuộc kịch liệt đau nhức như thủy triều ập tới, Lăng Chỉ đã sớm quen thuộc loại này trình độ thống khổ, thậm chí không cách nào kích thích nét mặt của hắn biến hóa. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, nghịch âm dương bàn tay lớn đột nhiên phát lực, vẫn là đan điền như tê liệt kịch liệt đau nhức đột nhiên phát tác, nhưng hắn động tác chưa từng chút nào đình trệ, dùng sức ngược lại càng lúc càng lớn. Lăng Chỉ trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, phong long đinh chậm rãi hướng lên trên di động, tinh mịn răng ngược gắt gao cắn hắn đan điền không hé miệng, vừa mới rút ra một tấc, trên mặt hắn biểu lộ đã thay đổi đến vô cùng dữ tợn, mạch máu gân xanh song song bạo khởi, thân thể nổ tung mấy đạo lỗ hổng. Nghịch âm dương lực lượng duy trì liên tục phát lực, ngũ hành tương khắc đại trận cũng tại phát huy nó đặc biệt tác dụng, vững vàng chấn áp phong long đại trận, trừ hạch tâm trận nhãn bên ngoài, còn lại phong long đinh bị chấn trụ không nhúc nhích tí nào. Ngũ hành lực lượng lẫn nhau khắc chế, tạo thành phức tạp mà vi diệu cân bằng, bọn họ đan vào lẫn nhau va chạm, sinh ra một loại cực kỳ đặc thù năng lượng lực trường, giống như một cái kiên cố hộ thuẫn, tản ra ngũ thải bàn làn tia sáng. Trận nhãn bị liên tiếp rút ra, máu tươi không ngừng tuôn ra, Lăng Chỉ cắn chặt răng đột nhiên phát lực, da thịt bị xé nứt, tính cả trong đó bộ phận gân mạch cũng đi theo đứt gãy, kịch liệt đau nhức như sóng biển không ngừng đập tại hắn thần hồn bên trên, nhiều lần suýt nữa bất tỉnh đi. T. Lăng Chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, kịch liệt đau nhức bên trong trộn lẫn lấy thống khoái cảm giác truyền đến, hắn cúi đầu nhìn xem lơ lửng ở trước mắt dài 6 tấc Phong Long Đinh, trong mắt hung tàn chi ý càng ngưng tụ, đợi đến phát tác ra lúc, chắc chắn rung động tử vi đại lục. Bộ phận địa khu. Trước mắt căn này giữ tận Phong Long Đinh cùng trước đây tại Tiểu Thiên Tài người hộ đạo trên tay nhìn thấy qua đều không giống, cái trước gác độc âm tàn, đặc biệt nhằm vào thần hồn phong ấn, cái sau Phong Long Đinh dài đến hơn thước, hoàn toàn có thể khi binh khí sử dụng. Trận nhãn một trừ bỏ, kịch liệt đau nhức lại chưa từng lui tản, nhưng Lăng Chỉ rõ ràng cảm giác trên thân nhẹ nhõm mấy lần, liền linh khí vận chuyển đều nhanh mấy phần. Hắn ngửa đầu đổ hai cái lôi kiếp linh dịch, nghịch âm dương lực lượng lần thứ hai phát tác, một hơi đem nơi khí hải còn lại 5 cái Phong Long Đinh từng cái rút ra. Lăng Chỉ trong miệng máu tươi nôn như điên, đồng bền trước người góp nhặt đại đại một bãi, hết sức chuyên chú rút ra cây đinh, thậm chí không kịp đem hút về trong bụng. Kéo dài đau đớn để thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, mỗi một giây lát đều giống như một ngày như vậy lâu dài. Lăng Chỉ mặc trên người vải bảo đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, toàn thân đã đau đến chết lặng. Trong khí hải 5 cái lấy ra về sau, lại đem thức hải huyệt thái dương của sống đại long chờ trọng yếu chỗ Phong Long Đinh trừ bỏ, cuộc sống Phong Long Đinh rút ra lúc suýt nữa kéo đứt long cốt, sâu tận xương vị kịch liệt đau nhức tựa như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, tại chỗ đem hắn đau ngất đi. Bộ phận bệnh giữ bị Lăng Chỉ thủ đoạn thiết huyết loại trừ, hắn liền ngất đi phía trước đều là giữ tận bên trong khỏe miệng còn mang theo mỉm cười. Để ở gốc lưỡi thần đan lặng yên tan ra, bàng bạc dược lực tràn vào Lăng Chỉ toàn thân, thần hồn chỗ một trận trong suốt thông thấu cảm giác, trong khí hải hồ quang điện ngưng tụ thành lôi đỉnh đại dương mênh mông, lôi hải ma hàng lịch thế trở về. L Lăng Chỉ ngủ mê mấy canh giờ, mãi đến Sở Lôi đến gọi hắn lúc mới tỉnh lại tới. Viên đại ca, ngươi không sao chứ? Vì sao nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, cẩn thận không muốn bị cảm lạnh. Sở Lôi cẩn thận từng ly từng tí gẩy gẩy Lăng Chỉ nói. Lăng Chỉ từ từ mở mắt, lúc này nội thị kiểm tra một phen, hắn một hơi rút ra 11 cây Phong Long Đinh, lập tức lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Vậy liền tốt, ta còn tưởng rằng thân thể ngươi tiêu hao thể lực theo không kịp đâu. Sở Lôi từ trong túi lão lấy ra một cái nóng hầm hập lương khô đưa tới Lăng Chỉ trong tay, khối này trên thịt là ngày hôm qua Tề lão đại từ phía trên mang xuống đến, chuyên môn để ta cho ngươi lưu, đuổi mau thừa dịp ăn nóng. Sở Lôi lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm trên tay mắt thường đều không nháy mắt, Lăng Chỉ nhìn buồn cười, đem đẩy trở về. Nói chính mình trọng thương Sở mới khỏi không thích hợp ăn thịt. Chương 645, sinh tử tự do. Chương 645, sinh tử tự do. Giang ba câu đem Sở Lôi qua loa đi, Lăng Chỉ nội thị tự thân trên mặt đều là thống khoái chi sắc, lâu ngày không gặp lôi đình lực lượng cùng ma diễm trở về. Mặc dù không đến đỉnh phong thần hỏa cảnh đệ thất trọng tu vi, nhưng cũng kém không xa. Lôi hải xuống lại, ma diễm lại tụ họp. Hai đạo âm dương pháp tắc cùng hai đạo lôi đình bản nguyên pháp tắc tại lôi hải trên không tỏa ra hoàn toàn khác biệt hai loại đạo vận, hạo hãn cùng cuồng bạo hai loại một trời một vực đạo vận đan vào một chỗ. Thân hồn triệt để xuống lại, lôi đình chân thân hùng tráng khôi thân thể xếp bằng ở thức hải bên trong, lực lượng thần thức cũng khôi phục hơn phân nửa, nhưng Lăng Chỉ không dám làm nhiều thử nghiệm, lo lắng gây nên nơi đây cường giả chú ý. Lăng Chỉ thu hồi trong lòng kích động cảm xúc, trong tay hạo đem vung mạnh bay lên, may đóng cọc đồng dạng tướng đến đường hầm mộ chỗ càng sâu đẩy tới. Ra ngoài đông đảo quáng nô trải qua một đêm nghỉ ngơi, đã tại Tề Thịnh dẫn đầu xuống khởi công, một giỏ sọt vỡ vụn khoáng thạch dây chuyển sản xuất đồng dạng chuyên trở ra ngoài. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, thế cho nên từ hầm mỏ bên trên đoạt được chi thực vật nước uống đều muốn so mấy tháng trước tốt hơn mấy bậc, mọi người trong lòng đều rõ ràng, tất cả những thứ này đều phải nhờ vào đường hầm mỏ chỗ sâu cái kia TT thành tinh đồng dạng đảo quáng thiên tài. Khôi phục tu vi Lăng Chỉ tốc độ nhanh hơn, cái quốc đục chặt đứt một cái lại một cái, đào đới đi ra khoáng thạch chồng chất thành núi, toàn bộ ngũ, hơn 70 người vận chuyển đều theo không kịp hắn tiết tấu. Lăng Chỉ một bên đào móc, một bên cẩn thận từng ly từng tí khống chế thần thức hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, tốc độ không dám quá nhanh, lo lắng thần thức tùy tiện quấy rầy một loại nào đó không biết sinh linh. Hắn tại trong quặng mỏ đã ở 3 tháng có dư, liền bên ngoài là sao tình huống đều không rõ ràng, lực lượng thần thức như thủy triều bao trùm đi ra, cái này mới biết được chính mình một mực ở tại dưới mặt đất 700-800 trượng phía dưới, chắc không được linh khí mỏng manh không chịu nổi. Mấy chục cái hô hấp về sau, mênh mông hạo hãn đại địa xuất hiện tại thần thức của hắn bên trong, Lăng Chỉ tinh thần đột nhiên chấn động. Lúc này màn đêm còn chưa tan đi tận, còn sót lại tinh quang còn tại lập lòe. Hiện ra xen vào đen trắng ở giữa kỳ diệu sắc điệu, chân trời một màn kia màu trắng bạc, tựa như một tầng mông lung lụa mỏng bao trùm tại còn sót lại trong màn đêm, tờ mờ sáng ánh sáng nhạt rải rác mà ra. Còn chưa biến mất ngôi sao tia sáng còn chưa hoàn toàn tiêu tán, giống như một chút kim cương vỡ, thưa thất khảm nạm tại dần dần nhạt trong màn đêm, lóe ra yếu ớt mà mê ly chỉ riêng, tại cùng đêm tối làm sau cùng tạm biệt. Mặt trăng cũng mất đi ban đêm trong sáng, thay đổi đến có chút mông lung, giống như là bị bịt kín một tầng sương mù, tản ra ảm đạm vầng sáng, ở chân trời lưu lại một vòng dấu vết mờ mờ. Giữa không trung lơ lửng lẻ tẻ vài tòa lơ lửng phi đạo. Tiên tính lơ lửng tại trời cùng đất ở giữa, hiển lộ rõ ràng tự nhiên hạo hãn vĩ lực. Phương xa dãy núi hình dáng ở ngoài sáng tối sát trời bên trong như ẩn như hiện, tựa như ẩn nút trong bóng đêm dần dần lộ thân hình tự thú. Đại địa cũng bị loại này đặc thù tia sáng bao phủ, lộ ra tĩnh mịch mà thần bí. Lâu dài không thấy ánh mặt trời, Lăng Chỉ động tác trên tay đều mất tự nhiên thả chậm rất nhiều, mãi đến nhìn rất lâu mới thu hồi thần thức, tâm thần khuấy động không thôi, muốn rời đi nơi đây ý nghĩ cũng tại giờ phút này đạt đến đỉnh điểm. Hắn tính cách bóng ngạo lại sinh ra tự do. Lại sao có thể bằng lòng bị người cầm tù tại như vậy không thấy ánh mặt trời chi địa, giống như thế tục châu ngựa đồng dạng. Hắn là tự do mà sinh, cũng nguyện vì tự do mà chết, nhưng hắn càng muốn vì tự do đại khai sát giới. Lăng Chỉ thu hồi thần thức nội thị bản thân, quan sát còn lại Phong Long Đinh, lịch ngũ hành lực lượng còn chấn áp tại Phong Long trên đại trận, ngã út vòng bảo hộ đồng dạng đem hắn tự thân khí tức khóa kín. Hắn hao túng lịch âm dương lực lượng tiếp tục rút đinh, lôi hải bỏ niêm phong về sau liền rút đinh đều thay đổi đến nhẹ nhõm rất nhiều, mang đến đau đớn không đáng giá nhắc tới, dù sao không sớm thì muộn sẽ tiêu tán. Lăng Chỉ đem những thống khổ này toàn bộ ghi vào xích hỏa thành những cái kia chưa từng gặp mặt người bị hại trên thân, nhất là vị kia họ Từ trưởng lão, không sống miễn cưỡng róc xương lóc thịt hắn đều có lỗi với mình những ngày này bị tội. Lăng Chỉ không cầu nhanh chỉ cầu ổn, lấy mỗi ngày rút ra 9 cái phong long đinh tốc độ duy trì liên tục đẩy tới, đâu vào đấy dựa theo trong lòng kế hoạch chuẩn bị. Mấy ngày sau, đường hầm mỏ chỗ sâu nhất, ẩn vào trong bóng tối Lăng Chỉ đột nhiên mở hai mắt ra, mắt trái lôi đỉnh mắt phải ma diễm ngưng tụ hiện lên, một trận quang mang hiện lên, 99 căn phong long đinh toàn bộ hiện lên ở trước mắt hắn. Chính là những ngày dài 6 tấc vật nhỏ hành hạ hắn mấy tháng, mỗi một cái phía trên đều nhiễm huyết đục của hắn, ghi chép hắn thống khổ cùng dày vò. Chờ một chút, chờ một chút. Chờ ta khôi phục trạng thái đỉnh phong đã chạy ra đi. Lăng Chỉ hít sâu một hơi, kiềm chế lại trong lòng đồng bột rung động. Hắn nhất là nghĩ cứng đối cứng từ chính diện giết ra ngoài, nhưng hiện nay đối xích hỏa thành thế cục tôn sùng không rõ rệt, lân cận có gì cường giả tọa trấn cũng không biết, chỉ có thể trước chạy đi lại nghĩ những biện pháp khác trả thù. Lăng Chỉ uống vào vài quặng linh dược, lại đổ tầm 10 cân lôi kiếp linh dịch, nặng tâm lương thần nhắm mắt điều tức. Làm lôi hải lần thứ 2 sôi trào, sát lục ma diễm một lần nữa gào thét, Lăng Chỉ thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm hồn bên trong màu đỏ tím sát ý đã đạt đến đỉnh phong. Vượt qua 100 ngày không có giết chóc, Lăng Chỉ hai đời cộng lại cũng không có lâu như thế giai đoạn cửa sổ từ hắn giết rơi trên danh nghĩa dưỡng phụ bắt đầu, hộp ma triệt để bị mở ra về sau, trong lòng ngang ngược cùng xem kỷ luật như không sát tính từ đây triệt để thả ra ngoài, thay đổi đến vô pháp vô thiên, chưa từng để đó không dùng qua như vậy lâu dài. Hắc ám đường hầm mỏ chỗ sâu, Lăng Chỉ lặng yên đứng dậy, duỗi lưng một cái, toàn thân gân cốt như sét đánh phát ra bạo tạc giật đều. Ta lực lượng, cuối cùng trở về a. Xích Hỏa Thành, người ta còn có một bút lớn sổ sách có thể coi là. Kiệt 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 thấp giọng thì thầm tựa như tà ma nói nhỏ, nhàn nhạt thấm tiếng cười biến mất tại thâm thúy hắc ám bên trong. Lăng Chỉ đã sớm đem phức tạp đường hầm mỏ thăm dò thanh thanh sạch sẽ, đi qua chúng quáng nâu nghỉ ngơi bỏ hoang quạng mỏ lúc hắn lặng yên dừng lại. Đợi đến hắn chạy trốn bị phát hiện, những người này đoán chừng cũng sẽ bị hắn liên lụy mất mạng. Lăng Chỉ suy tư một cái chớp mắt về sau lấy ra một tòa nô tháp, một đạo hắc quang chợt lóe lên, hơn 70 cái quáng nô đang say giấc nồng biến mất không còn chút tung tích. Lúc này trên mặt đất vẫn là tòa kia trong nhà đá. Vu quản sự đưa trong tay còn dính máu tươi cùng thịt nát roi đặt ở trên bàn trà, đặt mông ngồi trở lại trên ghế, vươn lên hạ nhân chuẩn bị xong linh trà một hớp uống cạn, sau đó phát ra một tiếng thoải mái thở dài. Bọn hạ nhân đều không cần chờ hắn phân phó, liền tự giác thu thập thức dậy bên trên tàn tạ thi thể. Bộ thi thể này tại nửa nén hương phía trước còn cùng bọn họ đồng dạng, đều là hầu hạ vu quản sự quáng nô, hiện tại đã là thiên nhân lương cách. Thứ không biết chết sống. Quét sạch sẽ chút, phàm là lưu lại một chỗ vết bẩn, lão tử đều muốn mạng của các ngươi. Vu quản sự nối liền linh trà, nhìn xuống quáng nô đem tàn thi bắt đi. Trên mặt anh tuấn ngang ngược vặn vẹo chi sắc còn chưa tan đi tận. Một đám dơ bẩn đê tiện đồ vật, ta Vu Quế đời trước làm cỡ nào nghiệt sự tình, muốn liên lụy đời ta cùng các ngươi bẩn thỉu đồ vật cả ngày tương đối. Vu quản sự tại thượng thủ trên ghế chửi ầm lên, chỉ vào một đám quáng nô phun mạnh không chỉ, cùng tự thân anh tuấn ôn hòa hình tượng một trời một vực. Sống đến lâu dài quáng nô đã thành thói quen hắn hỉ nộ vô thường, mới tới quáng nô run như cầy sấy lau mặt đất, không có một cái dám ngẩng đầu. Các ngươi tầng dưới chót hạng người ti tiện không chịu nổi, đám dân quê đồng dạng đồ vật cũng xứng cùng ta Vu Quế cùng tồn tại một phòng. Ta đạp mã tiếng mắng chửi im bặt mà dừng, đừng đến 10 phần đột ngột. Đợi đến quáng nô bọn họ lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn thời điểm, mới phát hiện Vu quản sự không cánh mà bay. Chương 646, Vu Quế không. Chương 646, Vu Quế không. Vu quản sự tại cao hứng, liền Lăng Trì lặng yên xuất hiện tại phía sau hắn cũng không phát hiện, bất quá cũng không trách hắn, dù sao hắn mới thần hỏa cảnh đệ nhị trọng, đoan chừng cũng là mới vừa đột phá không lâu. Hắn chính mắng hăng say, đột nhiên cảm giác sau đầu một cỗ khí lạnh truyền đến, trong ánh mắt của hắn nháy mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sau đó cuốn tới kịch liệt đau nhức không ngừng mà xé rách hắn mỗi một cái thần kinh. Mãi đến ánh mắt bắt đầu thay đổi đến mơ hồ, cả người liền không có lực phản kháng chút nào mà sa vào vô tận trong hắc ám, ý thức trầm luân trong đó. Coi hắn tỉnh lại lần nữa khi mở mắt ra, trong đầu kịch liệt đau nhức còn chưa triệt để tiêu tán, tứ chi bị cố định tại một chỗ liền dãy rủa đều làm không được. "Tỉnh a." Tự giới thiệu mình một chút, "Ta gọi Lăng Chỉ, ngàn đao băng thây cái kia Lăng Chỉ. Tìm ngươi đến đâu, là muốn cùng ngươi hàn huyên một chút liên quan tới xích hỏa thành sự tình." Lăng Chỉ thanh âm thanh liệt từ phía sau lưng truyền vào Vu quản sự trong tai, cuối cùng một đạo thon dài tráng kiện bóng lưng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Chỉ thấy Lăng Chỉ một thân màu đen cầm bảo, thẳng tắp lại thẳng tắp, tóc đen đầy đầu tại linh khí sung túc ngọn núi trung tượng bên dưới tung bay, trong tay thưởng thức một dài một ngắn hai cái đao, nhìn hướng đao ánh mắt tràn đầy cương triều. "Hy vọng ngươi thật tốt phối hợp, đừng chọc ta sinh khí." Lăng Chỉ nhìn cũng không nhìn Vu quản sự một cái, tay trái chu ác tay phải trừ bạo, trong cơ thể tiếng sấm rền quần quần mà lên. "Ngươi là ai? Vì sao muốn trói ta?" Vu quản sự trong lòng mắt lạnh, lúc này hơi hồi hộp một chút. Người này có khả năng rất bình tĩnh liền đem chính mình trói tới nơi đây, nghĩ đến tu vi tất nhiên mạnh hơn hắn ra vô số lần. Trong lòng của hắn phát khổ cực kỳ sợ, chính hắn nửa canh giờ phía trước mới dùng loại này phương pháp đem một cái quáng nô quất roi đến chết, không nghĩ tới sau nửa canh giờ liền đến phiên chính mình trở thành dưới thêm tù. Trả lời sai lầm. "Hiện tại là ta đang hỏi ngươi, không phải ngươi đang hỏi ta." Bạo bạo cắt hắn một lỗ tai. Lăng Chỉ vừa dứt lời, một đạo xanh đen đao quang đột nhiên bắn ra. Vu quản sự lúc này đang đắm chìm tại vừa vặn hoảng sợ cùng bối rối bên trong, còn không có từ phía trước cảm xúc bên trong tỉnh táo lại, suy nghĩ của hắn phảng phất còn lưu lại tại bên trên một cái chớp mắt. Đột nhiên ánh đao lướt qua, lỗ thai địa chỉ ban đầu trô giống như là bị liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng, kịch liệt đau nhức nháy mắt đem hắn chìm ngập, sau đó một trận ấm áp cảm giác truyền đến, sền sệt chảy vào cái cổ ở giữa. Thình lình kịch liệt đau nhức để hắn làm chính là phát ra một tiếng cao vút đến cực điểm tê thảm, gọi tiếng vạch phá yên tĩnh, trong không khí quen quẩn, thê thảm vô cùng. Vu quản sự khuôn mặt bởi vì thống khổ mà cực độ bặm mẻo, trong mắt tràn đầy thất kinh cùng tức giận, thân thể cũng không bị khống chế run lẩy bẩy. Tiêu thảm còn tại không khí bên trong quanh quẩn, thê lương âm thanh để Lăng Chỉ trong lòng thả lỏng, hắn nghĩ đưa tay che lấy máu me đầm địa lỗ tai, lại làm không được. Lăng Chỉ mặt không thay đổi nhìn xem hắn, trong mắt không có chút nào thương hại, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu là lại đáp sai, nhưng là không chỉ là một lỗ tai đơn giản như vậy. Thanh âm của hắn giống như vào đông gió lạnh, để Vu quản sự dùng mình một cái, trong mắt tràn đầy oán hận cùng hoảng hốt, hắn run rẩy bờ môi, muốn nói cái gì? Lại bởi vì kịch liệt đau nhức chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ âm thanh. Lớn tiếng chút, nói rõ ràng. Là, ta không biết nói cái gì a. Ta không biết chỗ nào đắc tội ngươi, ta thậm chí chưa từng nghe qua tên của ngươi a. Ô ô ô ô, Vu Quế cảm xúc kích động, bắt đầu ngao ngao thút thít. Trước từ tên của ngươi bắt đầu nói. Ta gọi Vu Quế, năm nay 320 tuổi, thần hỏa cảnh đệ nhị trọng tu vi, hơn 100 năm trước gia nhập Xích Hỏa Thành, là phụ trách trông giữ Hồng Sơn huyết nham quán động. Nói tiếp, Xích Hỏa Thành ngươi biết đại nhân vật có cái nào, tu vi làm sao? Lăng Chỉ xách theo trảm mã đao, đem lưới đao đặt tại Vu Quế trên cổ, sát lục khí tức tỏa ra băng lãnh hàn ý, cái sau trên cổ nổi ra gà liên tiếp bốc lên. Vu Quế run rẩy nhận tội, một mạch đem chính mình biết tân bí toàn bộ nói ra, từ thành chủ đến trưởng lão, lại từ thành chủ mấy vị phu nhân đến trưởng lão tiểu thiếp, phủi xuống không còn một mảnh. Lúc trước đưa ta đến vị kia họ từ trưởng lão hiện ở nơi nào? Lăng Chỉ đột nhiên xoay người lại, nhìn thẳng Vu Quế con mắt, trong mắt sát khí dày đặc không che giấu chút nào. Viên Liệt, lại là ngươi? Từ Nhật trưởng lão không phải đem người phong cấm sao? Vu Quế con ngươi co rụt lại, nhìn xem Lăng Chỉ mặt tim đập đều dừng lại một lát. Bá, đỏ tươi ánh đao lướt qua, Vu Quế cuối cùng một lỗ thai cũng không có. A, đừng giết ta không biết hắn ở nơi nào a. Ta tổng cộng chỉ gặp qua hắn hai lần, đều là tại hắn đem ngươi đưa tới nơi đây về sau, lần trước vẫn là tại 3 tháng phía trước, hắn đến hỏi qua ngươi tình huống. Tề Thịnh nói ngươi an ổn trung thực, cũng không có gây rối tạo phản chi tâm a. Vu Quế khóc lóc kể lể ở giữa trong lòng hối hận không thôi, sớm biết như vậy, lúc ấy nên chém Tề Thịnh, liền vậy cũng là trung thực. Rõ ràng chính là đang gạt bọn họ. Lần thứ nhất hỏi một chút nghe hắn nói lên qua. Hắn là tại Ngô Đồng Loan Phường thị phân bộ khai của ngươi, hắn vốn là muốn đem ngươi bồi dưỡng thành chiến ô, thế nhưng đại trưởng lão Lâm Trường Hà lên tiếng muốn mài mài một cái tính tình của ngươi, cho nên mới đem ngươi đưa đến Hồng núi quặng mỏ đến. Tất cả những thứ này đều chuyện không liên quan đến ta a, ta là vô tội a. Vu Quế trong lòng sợ không được, hắn không biết Lăng Chỉ là như thế nào thoát khỏi phong cấm khôi phục tu vi, vẫn là như thế thực lực mạnh mẽ, để hắn liền sức phản kháng cũng không có, hắn ở trong lòng thầm mắng Từ Nhật lão già kia hố chết hắn. Tốt, cái này liền tiễn ngươi lên đường. Khóc sức mướt giống kiểu gì, còn có hay không một điểm thần hỏa cảnh cường giả khí chất? Lăng Chỉ cổ tay khẽ đảo đem đoạn đao trừ bạo nắm trong tay, chuẩn bị ôn lại một cái ngày xưa thời gian tốt đẹp, tìm kiếm qua đi chính mình. Ta đều chiêu ngươi còn muốn giết ta? Vu Quế kinh hãi. Ta cũng không nói chiêu liền không giết ngươi à, huống chi, liền tính ta đáp ứng ngươi, không phải là có thể đổi ý nha. Tất cả mọi người là giang hồ con cái, hà tất câu nệ những này tiểu tiết. Lên đường đi, người bị hại. Bạo, cho ta róc xương lóc thịt hắn. Lăng Chỉ kiệt cười, đồng thời chỉ điểm tại trừ bạo trôi đao bên trên, cái sau lúc này hưng phấn bắn ra, kéo lấy xanh đen đao quang thẳng hướng Vu Quế. Róc thịt. Ngươi còn muốn đem ta ngàn đao băng thây? Ngươi ta không có thâm cừu đại hận à? A Vu Quế hai mắt trừng lớn, lời còn chưa dứt lúc, trừ bạo đã bắt đầu. Giữa các ngươi không thể nói rõ cừu hận, thế nhưng ta người này à, cũng liền này một ít yêu thích, ngươi xin thương xót, để ta thỏa mãn một phen. Lăng Chỉ ngồi xổm tại Vu Quế trước người, nhìn xem hắn phá thành mảnh nhỏ bộ dạng, thần hồn đều muốn thăng hoa. Giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi sẽ gặp báo ứng. Vu Quế trong miệng máu tươi dâng trào, nhìn qua 10 phần không vui. Ngươi nói đúng, nhưng đó là người khác. Ta người này bụng dạ hẹp hòi đồng thời lòng dạ hẹp hòi. Nếu như không cố gắng thu thập ngươi một phen, sau này ta khẳng định cơm đều ăn không ngon, cảm giác cũng ngủ không ngon. Lăng Chỉ một bên dạy trừ bạo kỹ pháp, một bên trấn an Vu Quế, thái độ 10 phần thành khẩn. Bạo, ngươi quá nhanh. Muốn chậm một chút, để hắn tử vong thay đổi đến dài dằng dặc một chút, để hắn có thời gian xem chính mình sán lạn một đời. Lăng Chỉ ở một bên giáo dục nói. Xanh đen đao quang nháy mắt chậm lại, từng mảnh óng ánh huyết đục trải trên mặt đất, tại tinh quang chiếu rọi phía dưới lộ ra vô cùng xinh đẹp, có một loại kỳ dị mỹ cảm, tựa như đầy đất đâm thân. Chương 647, cướp sạch không còn. Chương 647, cướp sạch không còn. Vu Quế chưa hề cảm thấy thời gian trôi qua như vậy dài dằng dặc, tựa như vô cùng vô tận đồng dạng không nhìn thấy phần cuối, mỗi một hơi thở đều là vô cùng dày vò. Hắn cảm giác chính mình càng ngày càng nhẹ, thân hồn tựa hồ tại cùng nhục thân tách rời. Ý thức càng ngày càng mơ hồ không rõ, rơi xuống cảm giác càng rõ ràng, dưới chân là không đáy vực sâu hắc ám, như có vòng xoáy đồng dạng kéo lấy ý thức của mình hạ xuống. Đột nhiên, hắn hình như nghĩ đến cái gì, hồi quang phản chiếu đồng dạng kịch liệt giằng co. Đỏ tươi xương cốt lộ ra sơ mạch, gân mạch mạch máu dán tại phía trên có thể thấy rõ ràng, mặt bên trên còn sót lại huyết đục không nhiều, miệng há ra hợp lại như có gì ngôn chưa hết. Lăng Chỉ nhìn hắn hình như có lời muốn nói bộ dạng, không nhịn được có chút mềm lòng, trong nháy mắt một đạo nhỏ bé điện hoa đâm vào Vu Quế trái tim bên trong, giúp đỡ nhảy lên. Hầu ngươi, nhất định muốn đáp ứng ta, nhất định phải để cho từ Nhật lão già kia chết đến so ta thảm hại hơn. Tên kia tu Ly Hỏa đại đạo, nhập đạo hơn 100 năm. Ta Vu Quế gặp xui xẻo gặp phải với người gian ác, ngươi nhất định không thể bỏ qua từ Nhật, nếu không ta Cửu Tuyển Chi Hạ cũng chết không nhắm mắt. Vu Quế nói năng lộn xộn, đứt quãng nói. Một chữ cuối cùng mới vừa nói xong, liền hóa thành hai đạo màu vàng bản nguyên sấm sét trả lại vào lôi hải bên trong, đi đến 10 phần bội vàng. Ta đều đáp ứng ngươi, tin tưởng ta, ta rất ít lựa gạt đã chết đi người bị hại. Thật tốt người bị hại a, không những không có mắng, còn cho ta giới thiệu mặt khác người bị hại. Nếu như ngươi không có chết, ta cũng còn muốn giết ngươi một lần, để bày tỏ ta Lăng Chỉ đối ngươi kính nể. Lăng Chỉ đối với đỏ tươi khung xương cảm giảm lại ngại, trong ngôn ngữ tràn đầy không muốn. Đây là hắn tại Tử Vi đại lục bên trên gặp nhau cái thứ nhất người bị hại, ý nghĩa hết sức đặc thù, giống như đã từng cụ trương nhất trí gian chờ người bị hại, chắc chắn bị hắn ghi nhớ trong lòng. Đỏ tươi ma diễm càn quét mà qua, ma phiên cờ xí một quyển, Vu Quế tàn hồn biến mất không thấy gì nữa, bị ma hồn thôn vệ, triệt để trở thành người một nhà. Hắn cũng không tính ngay lập tức đi tìm Từ Nhật tên kia suối quẩy, không có đột phá đến nhập đạo cảnh phía trước, hắn cũng sẽ không loại suy nghĩ này. Lăng Chỉ từ Vu Quế chữ vật giới chỉ bên trong lật ra đông nam vực muốn cầu, tìm đúng Ngô Đồng Loan Phường thị phương hướng điện xạ mà đi, kia chỗ xích hỏa thành quản sự thần hỏa cảnh trung kỳ, vừa vẫn thích hợp hắn tu vi hiện tại. Hắn muốn đi tìm kiếm loại trừ nô ấn phương pháp, thuận đường nhìn xem đến cùng là Hà Phương cao nhân dám đem hắn buôn bán. Dựa theo Vu Quế lời nói, gần như mỗi cái thế lực nô ấn bí pháp đều không giống, đều có riêng phần mình tông môn công pháp đặc điểm ở bên trong, phá giải chi đạo cũng không hoàn toàn giống nhau. Mà còn gần như không ai có thể thuận lợi giải trừ nô ấn tồn tại, dù cho tông môn trước đó hứa hẹn cho tự do, đến cuối cùng cũng vô pháp thực hiện. Lấy hắn không đụng nam tưởng không quay đầu lại tính cách, Lăng Chỉ tự nhiên là không tin cái này tà, không chính mình thử một lần làm sao biết không làm được. Lăng Chỉ không dám ở trên không phi quá cao, như thế phô trương quá mức, kẻ yếu liền muốn có kẻ yếu giác ngộ, không có hậu trường lại nghĩ bước vào cường giả lĩnh vực đó mới là lấy chết có đạo. Tiến vào Ngô Đồng Loan Phường thị phía trước, Lăng Chỉ đơn giản dịch dung một phen, rộng lớn pháp bảo màu đen gắn vào trên thân, toàn thân khí tức cũng biến thành âm trầm lệ trí. Trong phường thị nhân khí khá vượng, cùng người đến người đi thế tục đầu đường không có gì sai biệt, Lăng Chỉ một thân hắc bảo lẫn trong đám người cũng không hiện một nốt. Phường thị bên trong các loại nô đi cùng tồn tại, bị bán ra nô lệ vô số kể, trong đó thậm chí còn có không ít tư sát xuất chúng phàm nhân. Khắp nơi tản bộ một vòng xuống, hắn cũng không có tìm tới muốn đồ vật, nhanh nhẹn thông suốt theo bản đá xanh đường phố đi tới Xích Hỏa thành trụ sở, tại thủ vệ dò xét trong ánh mắt đi tới gần. "Uy, làm cái gì?" Nơi đây chính là Xích Hỏa thành sở thuộc, người không có phận sự chớ có tới gần. Thủ vệ xem xét Lăng Chỉ không giống móc tính ra linh thạch cái chủng loại kia, đưa tay liền muốn xua đuổi hắn. Lăng Chỉ thần thức quyết tán giám sát bốn phía, thấy không có người chú ý tới nơi đây, hai tay nắm quyền hướng phía trước tìm đòi, chỉ nghe rắc một tiếng, đối diện đi tới thủ vệ hai mắt một phen liền bỏ mình tại chỗ, ma diễm hiện lên hóa thành cho tàn. Hắn không nhanh không chậm đi tới cửa lớn, đem cửa nhẹ nhàng khép lại, cổ tay khẽ đảo, hai thanh tám lăng truy nhỏ xuất hiện tại trong tay, khóe miệng nâng lên một vệt ác ôn đặc thủ cười. Một chỉ điểm ra, mấy trăm hiện ra lôi quang phủ văn lập tức gần vào hư không, đem một phương này tiểu thiên địa triệt địa che đậy che giấu. Trải qua kệ hàng nhà kho quét sạch sành sanh, dọc đường thủ vệ toàn bộ đánh chết ở truy bên dưới. Chúng ta không cừu không đoán, chỉ có thể trách các ngươi quá mức xui xẻo, đừng phải ta hư hỏng như vậy người. Lăng Chỉ tiện tay một bữa đem một người thủ vệ đện té xuống đất, thân hình thời gian lập loè đã truy giết hơn 10 người, chạy thẳng tới hậu viện mà đi. Trần quản sự ngồi tại trước bàn đá khẽ hát tự rót tự uống, một bộ dương dương tự đắc vui vẻ dáng dấp, đối bên ngoài động tĩnh không có chút nào phát giác. Lăng Chỉ lặng yên xuất hiện tại phía sau hắn, hướng hắn đưa ra chính mình tội ác tay. Làm Trần quản sự phát hiện trên bả vai mình nhiều ra một cái tay thời điểm đều không có kịp phản ứng, liền bị Lăng Chỉ một quyền nện ngất trên mặt đất, nhốt vào tòa nô tháp bên trong. Cả tòa cửa hàng phủ đệ vơ vét sạch sẽ, liền cấp thấp linh dược phụ lục đều không có buông tha, toàn bộ đóng gói mang đi. Sau một lát, cửa lớn mở ra, Lăng Chỉ cất bước đi ra, tâm tình mười phần vui vẻ, tràn đầy vô pháp vô thiên niềm vui thú. Rời đi Ngô Đồng Loan Phường thị, Lăng Chỉ trực tiếp một hơi bay ra trăm vạn dặm, thoát đi ngay châu, tìm chỗ yên lặng không người hoàng vù chi địa, trà sát tay đem Trần quản sự phong ra. 3. Lăng Chỉ đưa tay một cái tát mạnh đem mê man Trần quản sự tỉnh lại, sau đó nhìn xuống hắn, ánh mắt băng lãnh lại tàn nhẫn. Trần Hạo cảm giác chính mình làm trăng động, hắn bởi vì làm quen từ trưởng lão, bị lừa xuống một chút chỗ tốt, tâm tình mười phần tốt đẹp, chính uống chút rượu hát bài hát, đột nhiên liền bị người đánh lén. Hắn từ từ mở mắt, giữa trưa mãnh liệt ánh mặt trời chiếu tại hắn con người, vừa định đưa tay che kín ánh mặt trời, lại phát hiện chính mình bị trói gắt gao, toàn thân mềm nhũn, một tia tu vi đều không động được. Ngươi là ai? Có biết hay không ngươi đang làm gì? Trần Hạo bốn phía dò xét một cái, phát hiện chính mình ở vào một chỗ lạ lẫm chi địa, trước người một thân hắc bào người này xem xét liền không phải là người tốt. Lăng Chỉ đem đầu đồng lấy xuống, quay đầu nhìn hướng Trần Hạo, thâm trầm nói: Trần quản sự, lão nhân gia ngài quý nhân hay quên sự tình, cẩn thận bên trên mắt nhìn nhìn, không chừng còn có thể nhận được ta đây. Trần Hạo nháy mắt sửng sốt, thầm nghĩ: hỏng, người này là hướng về phía ta tới. Cẩn thận suy tư một lát, cuối cùng hồi tưởng lại, người trước mắt này không phải là từ trưởng lão mang đi cái kia tốt hàng nhà. Là ngươi thế mà trốn ra được. Chờ chút. Tu vi của ngươi, Trần Hạo trong lòng bị chấn, bờ môi bắt đầu run rẩy. Nghĩ không ra ta còn có thể đứng tại trước mặt ngươi a. Lăng Chỉ đưa tay vỗ vỗ mặt của hắn, mấy viên răng từ Trần Hạo trong miệng bay ra, mang theo một vệt đỏ tươi máu. Khu khu. Ban có đầu nợ có chủ. Là Nam Ly Sơn Xích Giao Bang trưởng lão Tường Lăng, từ trong nước đem ngươi vớt lên đến bán cho Từ Nhật trưởng lão. Ta chỉ là nhìn một lát náo nhiệt, cái gì cũng không làm à. Trần Hạo sắc mặt một bên đỏ một bên trắng, đỏ là Lăng Chỉ đánh đến, trắng chính là mình dọa đến. Xích Giao Bang sao? ta nhớ kỹ. Cảm ơn ngươi phối hợp. Lăng Chỉ vô vô đầu của hắn, ngữ khí 10 phần ôn hòa cùng ôn nhu. Chương 648, ám độ Trần Thương. Chương 648, ám độ Trần Thương. Trần Hạo toàn thân ngăn không được run rẩy, khẩn trương nhìn xem Lăng Chỉ lấy ra một cái ngoại hình đen nhánh phát ra chạm lam lôi ánh sáng đoàn đao, cùng với một bộ tạo hình tinh xảo đặc thù. Hình cụ. Đừng. Đừng giết ta, ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi ta, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy, ta thậm chí có thể cho ngươi làm nô lệ, từ đây đi theo làm tùy tùng hầu hạ đại nhân Tả Hữu. Trần Hạo từ khi bắt đầu tu hành ngày đó liền minh bạch một cái đạo lý, chết tử tế không bằng lại sống, chỉ cần có thể sống sót liền có xoay người hy vọng. Nghĩ như vậy sống. Vậy ta cho ngươi một cơ hội. Các ngươi xích hỏa thành nô ấn làm sao loại bỏ? Lăng Chỉ đem hình cụ sắp xếp chỉnh tề, chọn một thanh nhỏ nhắn kỳ dị cung đao cầm ở trong tay thưởng thức. Cái này, lấy ta địa vị, ngài cho rằng ta có thể biết rõ bực này tân bí sao? Trần Hạo tâm bỗng nhiên trầm xuống, một cố ý tuyệt vọng bao phủ ở trong lòng. Ngươi xem một chút, Trần quản sự à, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không còn dùng được. Lăng Chỉ ha ha cười nói, trên tay tàn ảnh chợt lóe lên, Trần Hạo lộ ra chính mình coi như tráng kiện thân thể. Đoạn đao trừ bạo ở một bên phát ra ông ông rung động, trên thân đao hàn quang lập lòe, lôi đỉnh mơ hồ phát tác. Lăng Chỉ tâm niệm vừa động, trừ bạo lập tức bắn nhanh ra như điện, vây quanh Trần Hạo điên cuồng xoay tròn, nhấc lên tiếng gió rít lên nháy mắt đánh tan Trần Hạo tâm lý phòng tuyến. "Đừng, không muốn, dừng tay, ta biết người nào có thể giúp ngươi giải trừ nô ấn, tha ta, chỉ cần ngươi tha ta, ta cái gì đều." "A." Trần Hạo nói còn chưa dứt lời, Lăng Chỉ đã ra hiệu trừ bạo độc thủ. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, đao quang thời gian lập loè huyết nhục tung bay, Trần Hạo bàn tay nháy mắt bị gọt đến chỉ còn khung xương. "Còn dám nói điều kiện với ta? Vậy ngươi đem thông tin tiếp tục giấu ở trong lòng a, ta hiện tại không muốn biết." Lăng Chỉ cười lạnh một tiếng ra hiệu trừ bạo không muốn ngừng, tiếp tục độc thủ. Ta nói, ta có cái nhiều năm chí hữu, thần hỏa cảnh đỉnh phong tu vi, hắn là Sích thần vệ nhỏ thống lĩnh, hắn nhất định biết giải thích như thế nào trừ bỏ nô ấn, ta có thể thay ngươi đem hắn lừa gạt tới. Trần Hạo tốc độ nói cực nhanh, sợ chính mình nói chậm liền sẽ lập tức chết oan chết uổng, một cái hô hấp cũng chưa tới liền đem nói cho hết lời. Sích thần vệ, ngươi còn có bực này bạn tốt. Lăng Chỉ ra hiệu trừ bạo tạm thời dừng lại, trong lòng sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Hắn trước đây đặc biệt thẩm vấn qua Vu Quế tên kia, biết được Sích Thần Vệ chính là Sích Hỏa Thành trọng yếu nhất lực lượng, ngày bình thường chỉ quy thành chủ một người điều khiển, liền trưởng lão bọn họ đều không có quyền hỏi đến, thống soái càng là hư hư thực thực hợp đạo cảnh cường giả, thực lực không thể khinh thường. Ta cùng Trương Thủy quen biết đã hơn 200 năm, ngày bình thường xưa nay thân cận, đi lại có chút thường xuyên cùng một chỗ uống rượu. Trần Hạo nhìn đau, nơm nớp lo sợ hồi đáp. Vậy ta cho ngươi một cơ hội, đừng có đùa hoa văn à, nếu không ngươi tử vong quá trình sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Lăng Chỉ trực tiếp giải ra Trần Hạo gò bó, đem hắn vòng tay chữ vật còn cho hắn. Uy hiên nói, bất quá vẫn là muốn cho ngươi lên cái bảo hiểm, để tránh ngươi không có cảm giác an toàn. Lăng Chỉ trở tay một điểm, một đạo đỏ tươi ma diễm phủ văn ngưng tụ tại Trần Hạo trước mắt, sau đó trực tiếp lạc ấn tại hắn thần hồn bên trên. Trần Hạo không dám, đa tạ đại nhân dày rộng nhân từ. Trần Hạo đều nhanh sợ quá khóc, run bên trong run rẩy đem từ vòng tay bên trong lấy ra một mặt ngọc phủ, tại Lăng Chỉ dưới mí mắt đem tin tức truyền ra ngoài. Tiểu nhân không biết Trương Thủy có hay không tại đang trực, chỉ có thể thăm dò một phen, đồng thời lấy tìm đến hảo tiểu danh nghĩa mời hắn đi ra tụ lại. Thế nhưng nơi đây quá mức xa xôi, không biết hắn có thể hay không bị lừa. Hắn sợ Lăng Chỉ hiểu lầm, một bên đưa tin một bên giải thích nói. Trần Hạo trong mắt lóe lên một tia ý xấu hổ, nhưng hắn không có cách nào, tử đạo hữu bất tử bần đạo, đành phải xin lỗi chí hữu. Một đạo bóng ánh bạch quang từ ngọc phù bên trong chợt lóe lên, bay về phía chân trời phần cuối. Hắn tự giác đem vòng tay chứa vật cùng ngọc phù cùng một chỗ đưa trả lại cho Lăng Chỉ, một bộ nhu thuận nghe lời không dám tạo thứ dáng dấp. Ngươi thật là một cái tốt đẹp chí hữu người thân bạn bè à, bán lên bạn tốt đến 10 phần quả quyết, loại người như ngươi liền thích hợp tu luyện ma đạo. Lăng Chỉ vỗ vỗ Trần Hạo đầu khích lệ nói, cái sau đầu rũ thấp hơn, liền dũng khí ngẩng đầu cũng không có, lúc này trong lòng của hắn cốt khí đã khô, một kia cũng không có. Sau một lát, đưa tin ngọc phù sáng lên một đạo bạch quang, một đạo âm thanh vang dội từ trong truyền ra, háo tử, ngươi mụ hắn từ chỗ nào làm được say thần ngưỡng? Ta tìm kiếm rất lâu đều không được đến thông tin. Ngươi chờ ta a, ta lập tức đi qua, có thể ngàn vạn giữ cho ta. Ta cho ngươi mang tiểu diễm nữ nô đi qua cho ngươi chơi bùa. Ha 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 ha. Âm thanh biến mất, đưa tin ngọc phù bên trên bạch quang thu lại, Lăng Chỉ cầm ngọc phù thưởng thức một phen. Sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Thần Châu đại lục bên trên đưa tin thủ đoạn chỉ 1/10, chỉ có thể dùng hao phí linh khí bí pháp mới có thể truyền lại một chút ngắn gọn tin tức, thậm chí đại đa số thế lực chỉ có thể dựa theo trước thời hạn ước định cẩn thận sóng linh khí đưa tin. Tử Vi đại lục đưa tin thủ đoạn rõ ràng so với cao không chỉ một bậc, không chỉ có thể truyền thao thao bất tuyệt, còn có thể trực tiếp truyền giọng nói, quả nhiên thần kỳ. Lăng Chỉ đưa tay điểm ra một đạo lôi khóa đem Trần Hạo gò bó, treo ở trên cây sung làm mồi câu, sau đó chọn lấy cái chỗ bí ẩn đã tọa điều tức, đồng thời đem thần thức quét tán ra 8000 dặm ôm cây lợi thỏ, chờ lấy vị kia tên là Trương Thủy người bị hại căn câu. Đồng thời cũng phòng một tay, hắn lo lắng bạn nhất Trần Hạo cùng Trương Thủy ở giữa ước định qua cái gì khẩn cấp xin giúp đỡ phương thức, liền giấu ở bình thường tin tức bên trong đâu. Vậy hắn chẳng phải là muốn lật thuyền trong mương. Lăng Chỉ cong Trần Hạo ở xung quanh bày ra lôi đình đại trận để phòng bạn nhất, chính mình thì giấu kín tại cách đó không xa cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía. Thời gian từng giờ trôi qua, mặt trời xuống phía tây dáng chiều dần dần lên. Hoang vu trong núi rừng hoàn toàn yên tĩnh, bị treo ở trên cây Trần Hạo hỗn loạn, nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa tựa như nghe đến trong tiếng gió có thanh âm yếu ớt truyền đến. Háo tử, mau tỉnh lại, ta tới cứu ngươi. Trần Hạo tâm thần đột nhiên chấn động, tim đập nháy mắt ra tốc mấy lần, hắn không thể tin được Trương Thủy vậy mà thật tới. Say thần nhưỡng là một loại đã cổ lão tiên nhưỡng, sớm đã tuyệt tích hơn mấy vạn năm, đương thời còn sót lại vài hũ rượu không một không tại những cái kia cao cao tại thượng thiên tôn trong tay, làm sao có thể đến tiên hắn. Đưa tin lúc hắn liền tại cược, hắn tại đánh cược Lăng Trì chưa từng nghe qua vật này, dùng cái này hướng bạn tốt cảnh báo đồng thời cầu cứu. Trần Hạo trợn to hai mắt, lại không có phát hiện Lăng Trì thân ảnh, lúc này gấp gáp nhìn xung quanh. Đúng lúc này, một đạo cái bóng nhàn nhạt từ dưới bóng cây dạo chơi mà tới, hướng Trần Hạo vị trí leo lên đi, toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, không làm kinh động bất luận cái gì sinh linh. Háo tử, chịu đựng, ba ba tới cứu ngươi. Trương Thủy giấu ở trong bóng tối, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận Trần Hạo, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt hưng phấn. Hắn cùng Trần Hạo là một cái thôn từ nhỏ cùng nhau lớn lên bản thân, từ nhỏ liền ở cùng nhau đi săn cùng một chỗ tu hành, lẫn nhau ở giữa tình cảm mười phần thâm hậu, vì vậy hắn mới sẽ không xa trăm vạn dặm xa trước đến cứu giúp. Trần Hạo nhìn xem bóng tối càng ngày càng gần, trong lòng khẩn trương muốn chết, hắn nhìn không thấu Lăng Trì tu vi, cũng không muốn hại đồng bạn, nhưng hắn cũng xác thực nghĩ không ra những biện pháp khác tới cứu mình mà nhỏ. Chương 649, nô ấn bài trừ. Chương 649, nô ấn bài trừ. Thật đúng là để ta đoán chung à, Trần quản sự quả nhiên tại mí mắt ta ngọn nguồn cho hắn chí lưu phát chỉ có hai người bọn họ mới biết ám ngữ. Tình thâm nghĩa dạy bạn thân song hướng lao tới, kẻ cầm đầu Lăng Trì giấu ở nơi xa thưởng thức cái này cảm động một màn, chạy gấp trăm vạn dặm cứu huynh đệ, đây là cỡ nào lãng mạn. Bóng tối theo thân cây tràn lan lên đi. Trương Thủy giấu ở trong đó cẩn thận từng ly từng tí đụng vào đạo kia lóe hồ quang lôi đỉnh xiển xích, thần sắc tức giận, háo tử, chói ngươi người đâu? Tên kia cái gì tu vi? Người tay. A Thủy, ta có lỗi với ngươi, hắn tu vi có thể so ta tưởng tượng còn muốn cao, ta đều không nhìn thấy mặt của hắn liền bị bắt sống ở đây. Ta lý do nói, ngươi sẽ phá giải xích hỏa thành nô ấn, nếu không ta hai canh giờ phía trước liền chết. Ngươi cẩn thận một chút, hắn đại khái chính nút trong bóng tối chờ lấy ta đem ngươi mang vào vòng phục kích. Trần Hạo treo ở trên cây này nói, hắn cũng không biết Lăng Chỉ giấu ở nơi nào. Nhà mình huynh đệ không nói cái này, ta gần nhất đã mò lấy âm dương cảnh ngưỡng cửa, vẫn là có hy vọng liệu một phen. Bất quá làm sao ngươi biết ta sẽ phá giải nô ấn? Ta nhớ kỹ không cùng ngươi nói cái này a. Trương Thủy một bên cảnh giác nhìn xem bốn phía, trên thân một sợi kéo dài đạo vận khuyết tán ra đến, nồng đậm thủy hành lực lượng quấn quanh ở lôi khóa bên trên, hàn khí ngưng tụ thành màu xanh sương mù bao phủ tả hữu, thủy hành lực lượng lập tức kết thành băng cứng đem lôi xiềng xích đông cứng. Sau đó rắc một tiếng, xiềng xích lại trực tiếp đứt đoạn. Ai nha, ta đây không phải là vì cầu sống lừa hắn sao? Ai biết ngươi sẽ phá giải nô ấn? Ta cũng bị hắn tại thần hồn bên trên gieo hồn ấn. Hồn ấn? Ngươi làm sao sẽ chọc tới loại này dân liều mạng, trông coi cái bình thường máu mỏng núi đá quặng mỏ cũng nguy hiểm như vậy. Trương Thủy đem hư nhược Trần Hạo dịu đỡ tại trong tay, nồng đậm băng lam hàn vụ càng ngưng tụ, tựa như hỏa diễm đồng dạng, trong đó từng trận long ngâm thú vật giống không ngừng truyền ra, phòng bị bốn phía. Trần Hạo có khổ khó nói, hắn chỉ là làm một cái phường thị quản sự chuyện phải làm, ai biết người kia bị phong tu vi còn có thể từ trong quặng mỏ giết ra đến, hầm mỏ bên trên quản sự cũng quá phế đi chút. Trương Thủy mang lấy hắn vừa muốn vụt lên từ mặt đất, đột nhiên phát giác phương này giữa thiên địa có một tia khác thường, nơi đây linh khí làm sao càng mỏng manh, thay đổi đến càng ngày càng ít. Háo tử, ta có cái linh cảm không lành, chúng ta có thể thật đem tư trở thành trong động háo tử. Trương Thủy thở dài, sau đó hô lớn, giấu ở trong bóng tối đạo hữu, còn mời hiện thân gặp mặt. Nhanh như vậy liền phát hiện, ngươi người này so huynh đệ ngươi nào rõ ràng hơn a? Lăng Chỉ thanh âm thanh liệt từ đằng xa truyền đến, thon dài thân ảnh khiêng trảm mã đao nháy mắt xuất hiện tại hai người trước mắt. Đúng là trẻ tuổi như vậy người, quả thật tốt thiên phú a. Trương Thủy sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới câu hắn đúng là cái trẻ tuổi thiếu niên. Trần quản sự, ta liền đoán được ngươi tại quăng lấy ta dở trò. Lăng Chỉ dưới chân một điểm, hư không bên trong dày đặc lôi đỉnh phù văn hiện rõ, ngã út lớn bắt đồng dạng đem nơi đây phương viên trăm dặm bao phủ ở bên trong, lôi đỉnh hồ quang điện long xà đồng dạng khắp nơi tán loạn, tựa như thiên kiếp. Đúng là lôi đạo trận pháp. Không đối, còn có âm dương chi đạo khí tức ở bên trong. Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao muốn đối xích hỏa thành xuất thủ? Trương Thủy đem Trần Hạo gác lại ở một bên, cảnh giác nhìn xem Lăng Chỉ. Bị huynh đệ ngươi mua bán quáng nô mà thôi, không có cái gì dễ nói. Lăng Chỉ xua tay, huynh đệ ngươi trên thân có ta hạ hồn ấn, ta cũng bị các ngươi xích hỏa thành hạ nô ấn. Chúng ta không bằng làm cái giao dịch, giải ra lẫn nhau ấn ký, sau đó chém giết một chàng lại làm tính toán làm sao. Trương Thủy lông mày khẽ động, liếc nhìn vẻ mặt suy sụp Chí Hữu lúc này đáp ứng, tốt, bất quá ta hai người bây giờ tại ngươi trong trận, trước vì ngươi giải nô ấn quá không công bằng. Ngươi trước cho huynh đệ ta giải ra lại nói. Thế gian này nào có công đạo hay không, ngươi biết rõ nơi đây khả năng sẽ bị mai phục, còn dám cưỡng ép xuống tới, chắc hẳn trong lòng đã làm ra lấy hay bỏ. Ngươi cũng không cần lo lắng ta tư lợi mà bội ước. Ta viên liệt hành tẩu thiên hạ, dựa vào chính là thành tín. Lăng Chỉ đại nghĩa lâm nhiên nói. Tốt, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Xích hỏa thành nô ấn là dựa vào bí pháp khống chế, nhưng có nhất định khoảng cách hạn chế, vượt qua trăm vạn dặm liền vô tác dụng, kỳ thật ngươi không cần phải lo lắng. Trương Thủy do dự một cái trước mắt, hai tay kết động giấu tay pháp quyết, nói, ta đem bí pháp đánh vào ngươi thần hồn, ngươi chớ làm chống cự chính là, có tin hay không là tùy ngươi một lời mà quyết. Ngươi cứ việc buông tay thi triển. Lăng Chỉ nhìn như bưng lòng, kỳ thực nội tâm đã xem lòng cảnh giác nâng lên cao nhất, lôi đỉnh chân thân cùng cựu thiên lôi thần châu cũng làm tốt tùy thời bảo vệ thần hồn chuẩn bị. Trương Thủy giấu tay mau ra tàn ảnh, một đạo phức tạp phù văn ở giữa không trung hiện ra. Sắc mặt của hắn có chút phức tạp, từ hắn bị tuyển chọn vào xích thần vệ về sau liền học được nô ấn, trước đây từ trước đến nay đều là cho nô lệ loại ấn, chính hắn đều chưa từng nghĩ qua có một ngày sẽ đích thân cho người giải ấn. Hắn vung tay lên một cái, phù văn ở trước mắt ngưng tụ thành một đóa tiểu tiểu ngọn lửa, sau đó hướng về Lăng Chỉ điện xả mà đi. Lăng Chỉ nín thở ngưng thần, thức hải bên trong lôi đỉnh chân thân mở to mắt, toàn thân lôi quang đại phóng, tùy thời chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Chỉ thấy ngọn lửa trực tiếp bay về phía lôi đỉnh chân thân trên trán màu đen ấn ký, cả hai trực tiếp hòa làm một thể, ấn ký cũng biến thành càng lúc càng mờ nhạt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lăng Chỉ tựa như nghe thấy đứt đoạn thanh âm, thần hồn bên trên ấn ký liền không có. Cư nhiên như thế tùy tiện liền giải ra. Hắn phân ra một sợi thần thức cẩn thận kiểm tra một phen, cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn. "Ngươi yên tâm, ta Trương Thủy tất nhiên đáp ứng cùng ngươi giao dịch, liền sẽ không lưu lại ám thủ, ta có thể so với ngươi quang minh lỗi lạc nhiều." Trương Thủy hư lạnh một tiếng nói, hắn một mực tại quan sát đỉnh đầu lôi đỉnh đại trận, trong lòng đã có phương pháp phá giải, nhiều hơn một phần sức mạnh. Lôi đỉnh chân thân bên trên tán phát bóng ánh lôi quang, Lăng Chỉ kiểm tra sau khi hoàn thành trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Trần Hạo chỗ mi tâm ma diễm ân ký thu hồi. Hôn ấn tiêu tán, Trần Hạo tinh thần hề bại vì đó chấn động, nhìn hướng Chí Hữu nhẹ gật đầu, lấy ra đan dược ở một bên bắt đầu chữa thương. Trương Thủy một mực đang chờ hắn là nhà mình huynh đệ giải ra nô ấn, chỉ thấy Trần Hạo chỗ mi tâm một đạo đỏ tươi tia sáng lóe lên mà ra, nhàn nhạt một sợi đỏ tươi chi quang ẩn chứa sát ý nháy mắt để hắn lộ vẻ xúc động. Trình độ như vậy sát khí, ngươi quả thật là cái kẻ liều mạng, không biết làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình. Hắn nhìn xem Lăng Chỉ ánh mắt dần dần thay đổi đến băng lãnh, sau lưng hàn vụ bên trong thú vật giống tiếng long ngâm cũng càng lúc càng lớn. Ngươi tùy tiện nói a, ta không có vấn đề. Lăng Chỉ đối người khác đánh giá từ trước đến nay không lắm để ý, nhiều chuyện tại trên thân người khác, còn có thể cho hắn khe hở không lên được. Nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực a. Trương Thủy lời còn chưa dứt, thân hình đã động, sau lưng hàn vụ bên trong đột nhiên thoát ra một đầu dài chừng 10 trượng to lớn ly long, phun ra hàn băng viêm chớp mắt liền đến Lăng Chỉ trước người. Lăng Chỉ dưới chân đột nhiên xuất hiện một đóa 3 trượng lớn nhỏ ma diễm hoa sen bảo tọa, nâng hắn bay lên giữa không trung. Chỉ thấy dưới chân hắn một điểm, bảo tọa bên trong một đạo đỏ tươi hư ảnh chợt lóe lên, đúng là một đầu ma diễm hừng hực ma long bắn ra, trực tiếp hướng về phía ly long mà đi, phát ra tiếng long ngâm chấn động thiên địa. Chương 650, người cùng cảnh ngộ. Chương 650, người cùng cảnh ngộ. Lăng Chỉ cùng Trương Thủy giữa hai người, một đỏ một lam hai cái cự long chém giết tại một chỗ, cực nhiệt cùng cực hàn va chạm phát ra ầm ầm nổ vang. Loại này trình độ bạo tạc tại hạ giới có thể tùy tiện xé rách không gian, tại chỗ này lại liền một tia liên ý liệt đều không thể kích thích, có thể thấy được Tử Vi đại lục không gian rõ ràng so Thần Châu thế giới muốn vững chắc nhiều. Thật là lạ thần hỏa, sát khí như vậy không liệt, mà lại nhiệt độ cao lạ thường. Trương Thủy chau mày, toàn thân màu băng lam thần hỏa bốc lên cao trăm trượng, đem một thân xích giáp hắn bao khỏa trong đó, thần sắc hắn ngưng trọng nhìn xem ma diễm hồng long không ngừng cắn xé rách tại ly long trên thân, ly long thân thể bị đánh đến hàn vụ ứa ra, băng đi linh khí tạo thành lần phiến diện tích lớn rơi. Ma long trên thân cực nhiệt độ cao nướng bên dưới, ly long toàn bộ thân hình cũng bắt đầu hòa tan, dưới ánh mặt trời sóng gợn lan tan. Lăng Chỉ tâm niệm khống chế ma long đè lên ly long hành hung, đồng thời lấy tay điểm ra đạo đạo vạc nước thô các loại lôi đỉnh đối với Trương Thủy điên cuồng công kích, đè xuống cái sau trốn tránh không gian. Trương Thủy vừa bắt đầu liền bị gắt gao áp chế, trừ tu vi, luận pháp tắc cảm ngộ, Trương Thủy so Lăng Chỉ kém mấy bậc, hắn chỉ lĩnh ngộ được một sợi hàn băng đại đạo thần tính pháp tắc, mà Lăng Chỉ có hai loại pháp tắc khác nhau, bốn đạo lực lượng pháp tắc. Hai người cách không đấu pháp một hồi lâu, chỉ riêng đến kiếm hướng vô cùng náo nhiệt. Lăng Chỉ hai đạo lôi đỉnh bản nguyên pháp tắc cùng âm dương pháp tắc ra chỉ tại ma long cùng chiêu số bên trên, nháy mắt đem Trương Thủy hàn băng pháp tắc áp chế. Ngươi vậy mà đã tu ra bốn đạo thần tính pháp tắc, ngươi đến cùng là Hà Phương thần thánh. Trương Thủy thần sắc càng đánh càng nghiêm trọng, bất khả tư nghị nhìn xem Lăng Chỉ thả ra bốn sợi thần tính pháp tắc, biểu lộ đều là khó có thể tin. Ít nói lời vô ích, hôm nay tất nhiên cùng ngươi phân cái sinh tử. Lăng Chỉ từ trước đến nay thích thẳng tới thẳng lui, rất ít cùng người cách không đấu pháp, nhưng bây giờ có chút phiền, không nghĩ lại cùng Trương Thủy chơi tiếp. Hắn nắm chặt chuôi đao, tại Trương Thủy ánh mắt cảnh giác bên trong thân hình lập loè mà ra, trong tay chạm mã đao trong khoảnh khắc chém xuống mấy trượng đao quang. Muốn cùng ta cận chiến? Đến hay lắm, chính hợp ý ta. Trương Thủy trong lòng nảy dự, suy đoán Biên Liệt có thể không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, từ bỏ tốt đẹp ưu thế không cần lại muốn cùng hắn cận thân chém giết, hẳn là mất tâm điên. Trương Thủy ánh mắt run lên, lấy tay bỗng nhiên hướng phía trước bắt một cái, vang lam tia sáng cùng tiếng long ngâm đồng thời xuất hiện. Trong chốc lát, chỉ thấy một đạo chói ánh mắt mũi nhọn hiện lên, một cái khí thế phi phàm ly long đại thương liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đại thương vừa mới hiện thân, liền phát ra trận trận hùng hồn tiếng long ngâm, phản phất một đầu ngủ say ly long bị tỉnh lại, âm thanh như muốn chọc tan bầu trời, uy trấn bát phương. Trên thân thương, ly long hư ảnh sinh động như thật thượng hạ du đi. Vậy rồng lóe ra hàn quang, nuốt nơi cửa phun ra thước dài đầu thương, hàn quang bắn ra bốn phía. Không đợi hắn kéo ra ra súng, chả mã đao đỏ tươi đao quang chớp mắt là tới, Trương Thủy giơ súng hoành giá. Đao quang chưa đến, sát khí lạnh lẽo liền đã đập vào mặt, để hắn thần hồn cũng vì đó run rẩy, giống như đặt mình vào vô biên huyết hải, bên tai tất cả đều là lệ quỷ gào thét cùng gào thét. Đỏ tươi đao quang bổ vào đại thương bên trên một khắc này, Trương Thủy mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy, chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có giật mình ý nháy mắt lấp đầy trong lòng. Không gian xung quanh phảng phất bị đông cứng, trong chốc lát, vạn quân cự lực từ đao quang cùng ly long đại thương nháy mắt vào tới, tựa như cuồng bạo dòng lũ thế không thể đỡ. Trương Thủy hai tay gan bàn tay lúc này bị xé nứt ra, máu tươi vẩy ra mà ra. To lớn lực trùng kích để cả người hắn giống như mũi tên đồng dạng, không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài, trong lồng ngực nịch huyết rốt cuộc gáp chế không nổi, một cái phun ra. Ngay tại cách đó không xa đả tọa điều tức Trần Hạo cả kinh trừng lớn hai mắt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn đầy mặt đều là khó có thể tin, bạn chí thân của hắn có thể là thần hỏa cảnh đỉnh phong tu vi. Khoảng cách âm dương cảnh cũng chỉ kém nửa bước, thậm chí ngay cả Viên Liệt nhìn như tùy ý một đao đều không tiếp nổi. Trương Thủy cả người đều bối rối, toàn thân trên dưới chuyển đến kịch liệt đau nhức cũng không sánh nổi hắn giờ phút này trong lòng rung động, không đợi hắn kịp phản ứng, lăng chỉ đao quang lại đến. A Thủy coi chừng. Trần Hạo Ân cần gầm thét tại phụ cận băng lên, Trương Thủy lấy lại tinh thần thì đã trễ, vừa nhanh vừa mạnh bạo lực chém vào đã đem hắn bao phủ. Đỏ tươi đao quang kéo lấy thật dài hồng mang sao chổi và chạm đồng dạng, liên tiếp bổ vào Trương Thủy trên thân, cái sau bị chém liên tục hạ xuống, trong miệng máu tựa như suối phun đồng dạng ra bên ngoài phun mạnh không chỉ. A Thủy thấy được Chí Hữu bị lăng trì điên cuồng công kích, Trần Hạo Lâm trận bộc phát, liên tiếp phù lục ném ra, nhanh như chớp đồng dạng chạy đến cứu viện lại bị lăng trì thuận tay một đao đánh bay đi ra, tại trên lồng ngực của hắn bổ ra một đạo sâu sắc lỗ hổng, trái tim nháy mắt bị đao quang quấy thành mảnh vỡ. Trần Hạo con mắt lập tức cảm đạm đi, lại không một tia sáng, từ giữa không trung hướng xuống đất rơi xuống phía dưới, rơi lập tại trên mặt đất tựa như một tấm phá bao tải, một tia sinh khí cũng không có. Người giết háo tử, người dám giết hắn. Trần Hạo trước khi chết la lên tại Trương Thủy trong lòng nổ vang, giờ phút này phát ra hồi quang phản chiếu khí thế, cả người ngăn không được run rẩy. Trong tay Ly Long đại thương tách ra một băng lam thần quang, quanh mình nhiệt độ không khí nháy mắt hạ xuống đến điểm đóng băng, cả tòa hoang sơn bị đông cứng đến rắn rắn chắc chắc, đạo đạo nhũ băng đại thương đồng dạng hướng về Lăng Chỉ kích xạ mà đi. Lăng Chỉ trong lòng một tia ba động cũng không có, trên tay lại lần nữa tăng tốc, mỗi một đao đều nhanh ra tàn ảnh, thân hình tựa như giống như du long xuất hiện tại Trương Thủy bốn phía, chẳng mã đao trùng điệp chém vào đi xuống. Tiếng rít tiếng xé gió từ bốn phương tám hướng vang lên, dậm dạp chẳng chịt đao quang cùng màu băng lam nhũ băng chạm vào nhau phát ra tiếng vang. Trương Thủy liều mạng nghiền ép chính mình trong khí hải đầu kia bốn lượn sông băng, nhưng rét căm căm khí tức tựa như đối Lăng Chỉ vô dụng đồng dạng, tùy ý hắn làm sao thi triển đều không làm gì được. Hắn vô cùng không nghĩ ra, rõ ràng là hắn tu vi càng cao, vì sao lại đánh không lại thần hỏa cảnh đệ thất trọng Viên Liệt. Nói đến khó nghe một điểm, hắn liền sức hoàn thủ đều không có. Viên Liệt đến cùng là phương nào thế lực bồi dưỡng ra được tuổi trẻ yêu nghiệt, tại sao lại xuất hiện tại Xích Hỏa thành địa giới, lại vừa lúc bị tại chỗ quáng nô làm mất lòng. Trong lúc nhất thời, vô số tạp niệm xông lên Trương Thủy trong lòng, bắt đầu không cách nào khống chế suy nghĩ lung tung. Ma Vương khai thiên kết thúc a. Lăng Chỉ trong lòng im lặng trầm ngâm, trong tay đồ đao giơ lên cao cao, chảm mã đao nặng nề thân đao chém đứt Ly Long thương, vô cùng sắc bén lưỡi đao tại đỏ tươi huyết quang bao khỏa phía dưới vạch phá Trương Thủy cái cổ. Ôi, ôi máu tươi dưới ánh mặt trời phun ra, ngai ngái huyết vụ bao phủ ở giữa không trung. Trương Thủy máu tại rất ngắn thời gian bên trong bị khô, thân thể vô lực rơi xuống, rơi đập tại Trần Hạo bên cạnh, trên mặt lưu lại cùng Chí Hưu giống nhau tức giận cùng kinh hoàng. Lăng Chỉ có chút thở dốc một hơi, nhìn xem dưới chân hai người dần dần thi thể lạnh băng, thở dài nói, cho huynh đệ các ngươi hai người lưu đầy đủ thi, cũng coi là đối ngươi trăm vạn giảm tới tiếp viện thân phụ. Nghỉ ngơi a, người bị hại. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Lăng Chỉ bắt đầu đơn giản vơ vét một phen, đứt gãy Ly Long thương cũng bị hắn tìm trở về, sau đó hóa thành một tia chớp biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một tiếng thở dài nhẹ nhẹ bồi bạn tại chỗ qua đời huynh đệ hai người. Chương 651, Thả Nô. Chương 651, Thả Nô. Lăng Chỉ thân hình lóe lên lên như diều gặp gió, chui lên giữa không trung hóa thành lôi đỉnh phi hành tốc độ cao, đem một đám đám mây gió mát toàn bộ không hề để tâm. Ngài Châu tại Bắc, Lăng Chỉ tất nhiên là mặt nam mà đi. Lại là một hơi bay ra ngoài trăm vạn dặm, mới tìm cái phàm tục quốc gia dừng lại, chuẩn bị đem tỏa nô tháp bên trong một đám quáng nô thả đi, không phải vậy một mực giam ở bên trong sợ rằng sẽ nín chết bọn họ. Nơi này cách Xích Hỏa thành thế lực trọn vẹn hơn 200 vạn dặm, chắc hẳn bọn họ tra không được nơi này, liền tính tra được, cái kia cũng cùng Lăng Chỉ không có quan hệ, chỉ có thể trách tự mình xui xẻo. Lăng Chỉ tìm cái hoang phế thôn xóm, trở tay nhấn một cái, tỏa nô tháp xuất hiện trước người ba thước, sau đó hắc quang lóe lên, hơn 70 cái quần áo tả tơi quáng nô xuất hiện tại trên mặt đất. Cách bọn họ bị nhốt vào cũng mới không đến một ngày thời gian, đại bộ phận quáng nô cũng còn tại ngủ say, tỉnh lại một phần nhỏ cũng chỉ có thể nhìn xem tòa nô tháp màu nâu xám hư vô hoảng sợ ngẩn người, không biết chính mình con đường phía trước đến cùng ở nơi nào. Đây là nơi nào, chúng ta vì sao đến nơi đây? Ôi, xảy ra chuyện gì? Chúng ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Bầu trời. Đó là giáng chiều. Trời ạ, các loại, ta thế mà nhìn thấy giáng chiều, khẳng định là đang nằm mơ đầy trời giáng chiều phía dưới, quáng nô rung động nhìn xung quanh, trong miệng kìm lòng không được nói thầm. Viên Liệt đại ca. Ngươi làm sao vịt được tiếng nói sở lỗi cách Lăng Trì gần nhất, lúc này chính một mặt khiếp sợ nhìn xem bắt đầu tối bốn phía cùng trạm vạng tối mỹ lệ giáng chiều, lại nhìn về phía tư thế hiên ngang khiêng đao đứng thẳng Lăng Trì, con mắt trừng căng tròn. Làm sao, không nhận ra. Lăng Trì tựa vào thôn hoang vắng khô héo trên đại thụ, cười nhẹ nhàng hướng về phía sở lỗi cùng Tề Thịnh gật gật đầu. Thon dài có lực ngón tay chỉ ra, một sợi ma diễm bắn ra, đem mọi người trên chân gông xiềng nổ tung thành mảnh vỡ. Lúc này bọn họ cũng còn không có lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn nhau lại nhìn xem giáng chiều suy nghĩ xuất thần, tâm thần chấn động kịch liệt, con ngươi đều co lại thành lỗ kim. Viên huynh đệ, chúng ta đây là đi ra, là ngươi cứu chúng ta ra. Tề Thịnh cảm thụ được giữa thiên địa dư thừa linh khí, không cẩn thận đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Viên Liệt đại ca, ngươi làm như thế nào? Sở Lỗi bước chân phủ phiếm xê dịch tới, rung động nhìn xem Lăng Chỉ, tựa như ngày đầu tiên biết hắn đồng dạng. Cái này ngươi cũng đừng quản, bất quá ngươi đời này sợ rằng cũng không có cách nào đạt tới ngươi gia nhập Xích Hỏa thành mộng tưởng. Hiện tại ngươi tại Xích Hỏa thành phía nam hơn 200 vạn dặm bên ngoài. Lăng Chỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn trêu chọc nói, hơn 200 vạn dặm. Ngươi thế mà chạy xa như vậy, chúng ta chẳng lẽ một giấc chiêm bao mấy chục năm, vì sao ta cảm giác không bao lâu a? Chúng ta thế mà rời đi Xích Hỏa thành hạt địa, còn tại bên ngoài hơn 200 vạn dặm. Tề Thịnh cùng Sở Lôi đám người đều khiếp sợ, chúng quáng nô cũng lấy lại tinh thần triệu bái Lăng Chỉ tập hợp tới, trong đó có hai người ánh mắt lập lòe, tâm thần chấn động lúc ngộng ngay tại chỗ. Chứ không nên kích động, Tề lão đại, các ngươi có thể từng bị hạ qua nô ấn. Lăng Chỉ giả vờ không nhìn thấy hai người kia dị thường, ra hiệu mọi người yên tĩnh lại, không muốn nhiệt huyết sông lên đầu lại hôn mê đi qua. Thần biến cảnh tu vi trở lên tu sĩ mới sẽ bị gieo xuống nô ấn, mà khác đại bộ phận tu vi không cao thợ mỏ đều chỉ là đeo lên gông xiềng xong việc. Ai? Gông xiềng đâu? Tề Thịnh lúc này mới kịp phản ứng, chân mình bên trên đeo mười mấy năm gông xiềng lại biến mất. Ta nhìn thấy Viên Liệt đại ca giúp chúng ta đem gông xiềng đánh nát, tất cả những thứ này đều là thật. Sở Lỗi lưng phấn đỡ Lăng Chỉ cánh tay hô. Có nô ấn huynh đệ tiến về phía trước một bước, ta trước thử cho các ngươi phá nô ấn. Lăng Chỉ phất phất tay nói, trước đây Trương Thủy bấm niệm pháp quyết thi ấn thời điểm hắn vẫn tại học trộm, mấy trăm đạo dấu tay hắn thấy lại cực kỳ đơn giản, pháp quyết thi triển hai lần cũng sẽ. Cái gì? Ngài thế mà lại giải xích hỏa thành nô ấn? Tề Thịnh trong giọng nói không khỏi thay đổi đến cung kính, âm thanh cũng biến thành run rẩy, cảm xúc kích động nhìn về phía Lăng Chỉ, hắn chưa hề nghĩ qua chính mình có một ngày có thể thoát ly nô ấn khống chế. Lăng Chỉ không có phản ứng hắn, hai tay kết ấn thi triển pháp quyết, trong tay ngọn lửa nhỏ liên tiếp bay lên, bay về phía chúng quáng nô bên trong có nô ấn cái kia một số người mi tâm chỗ sâu, cùng nô ấn hỏa làm một thể. Cái này toàn bộ quá trình bất quá 10 cái hô hấp liền hoàn thành, cho tới giờ khắc này mọi người mới cuối cùng tin tưởng mình đã thoát khốn mà ra, vị trí chi địa không còn là đã hình thành thì không thay đổi lòng đất quần mỏ. Chỉ cảm thấy không khí bên trong đều mang từng tia bị ngọn, đối diện gió đêm đều lộ ra đặc biệt ôn nhu cùng tự do khí tức. Bất chi bất giác, trong đám người có kiểm chế tiếng khóc lóc truyền ra, sau đó thút thít người càng đến càng nhiều, âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Lăng Chỉ không có ngăn cản bọn họ, để bọn họ thật tốt phát tiết một phen kiểm chế đã lâu cảm xúc. Hà Phương, Triệu Dũng, hai người các ngươi nội tình tâm ta biết rõ ràng, bất quá bây giờ Vu Quế đã chết, hai người các ngươi nghị báo tin đều không có chỗ đi. Lăng Chỉ đem hai người thu tới bên cạnh, hắn cũng là từ Trần Hạo lời khai bên trong biết được hai người tính danh. Một đám thợ mỏ thế mới biết người một nhà bên trong lại có Vu quản sự nằm vùng mật thám, lúc này đối với hai người mặt mũi dữ tợn mà xem. Hắn cũng biết hai người bất quá là cái bình thường quáng nô bị Trần Hạo uy hiếp, nhìn chằm chằm chính mình, lại cùng Tề Thịnh đồng dạng cũng không có mật báo, nhưng cũng không có cùng chính mình thẳng thắn. Viên đại nhân tha mạng a, ta hai người chưa hề nói qua ngươi lời nói xấu a. Viên đại nhân minh giám, tiểu nhân chỉ gặp qua Trần quản sự một mặt, cũng không ở trước mặt hắn nói qua đối với ngài bất lợi a. Hà Phương, Triệu Dung sắc mặt tạm đạm, hai chân mềm nhũn lúc này quỳ rạp xuống đất dập đầu như dã tỏi. Ta cũng không muốn cùng hai người các ngươi làm nhiều tính toán, chỉ hy vọng các ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Lăng Chỉ vung vung tay, đều là thiên nhai lưu là người, hắn cũng không muốn giết hai cái này chỉ có đoán thể cảnh tu vi con tốt nhỏ, hai người này về sau chắc hẳn cũng sẽ không bị mọi người tiếp nhận. Mọi người đều tán thưởng Lăng Chỉ nhân tử, nghe đến hắn dở khóc dở cười, không biết bị ngày trước hơn 2000 vạn người bị hại biết được tình này có thể hay không lại tức chết đi qua. Viên đại ca, ngài là cái gì tu vi a? Sở Lỗi lau lau nước mắt tò mò hỏi, có thể tại nửa ngày ở giữa hành tàu 200 vạn dặm, đã vượt qua hắn nhận biết. Cái này a, ngươi về sau sẽ biết. Lăng Chỉ từ Lôi Châu không gian bên trong lấy ra một chút thịt ăn, đại bộ phận là thường sinh thần giáo đầu kia tiên linh thần lộc, vẫn là tại Hạc huyện lúc không có nướng xong còn lại. Đem cây khô đẩy ngã, thịt hiệu chia tấm trực tiếp nhóm lửa mở nướng. Màu vàng nóng ngọn lửa liếm tại thịt hiệu bên trên, chỉ chốc lát sau liền nổi lên nóng ánh bóng loáng, mùi thơm còn không có bay ra đến liền bị Lăng Chỉ vung tay lên đập tan, lo lắng mê người mùi thơm dẫn tới sinh linh mạnh mẽ. Tề Thịnh nhìn xem Lăng Chỉ lấy ra thịt hiệu trong suốt long lanh, hít vào một hơi liền cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân thông thái cảm giác, không khỏi lên tiếng hỏi, "Viên công tử, đây chẳng lẽ là lấy hối hạ cùng linh khí nghe tiếng tiên linh thần lộc?" Lăng Chỉ cười gật gật đầu, đem mọi người tụ lại tới vây quanh đống lửa mà ngồi, lấy ra mười mấy vỏ rượu ngon, bóp nát hai gốc ngũ giai linh dược tan vào trong rượu, chào hỏi mọi người đến uống. Vàng sáng quang mang đem bọn họ mặt chiếu sáng tối không đồng nhất, quáng nô bọn họ nhìn qua nhảy vỏ ánh lửa suy nghĩ xuất thần, xông vào mũi mùi thơm truyền vào mọi người lỗ mũi, dẫn tới mọi người cổ họng nhấp nô càng không ngừng nuốt nước bọt. Tiên linh thần lộc chất thịt tinh tế, dầu chân sung mãn, có chút một nướng liền chảy ra nồng đậm nước thịt, nhỏ vào lửa than bên trong bốc lên thơm nước khói xanh. Chương 652, dàn xếp. Chương 652, dàn xếp. Lăng Chỉ để Sở Lỗi đem nướng chín thịt hiệu phân cùng mọi người, chính hắn tiếp tục cắt thịt để nướng, một bên ăn, chén lớn rượu ngon ngửa đầu liền rót, tu vi thấp tiểu lượng không tốt một bát liền bị thả lật khắp nơi. Sở Lỗi nước bọt chảy đầy đất, nó nghe răng trợn mắt cũng không nỡ phun ra, non nớt thịt hiệu ở trong miệng nổ tung, mùi hương đậm đặc nước thịt nháy mắt lấp đầy mỗi một viên vị giác. Thịt hiệu bên trong còn sót lại linh khí bị truyền lại đến trong gân mạch, khí hải cảnh đỉnh phong tu vi ngao ngoe muốn động, thiên địa linh khí chỉ một thoáng tập hợp ở trên người hắn. Hảo tiểu tử, đây là đột phá tu vi. Tĩnh tâm ngưng thần, vận chuyển công pháp. Lăng Chỉ một chỉ điểm tại hắn mi tâm bên trên, lấy tự thân bàng bạc vô cùng linh khí giúp Sở Lỗi một chút sức lực. Sở Lỗi ngồi xếp bằng, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc hạo hãn linh khí từ mi tâm quán thâu mà xuống, công pháp vận chuyển lúc, trong cơ thể linh tinh cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ biến thành linh châu. Đa tạ viên đại ca, ta đột phá đến linh châu cảnh, có thể ngự không rồi. Sở Lỗi lưng phấn bắn ra nhảy dựng lên, dưới chân linh khí tự sinh, nâng hắn lảo đảo bay đến giữa không trung, sau đó một đầu ngã quỳ xuống. Mọi người đẩy chén cạn ly cười vang, thiện ý nhạo báng Sở Lỗi, đại bộ phận tu sĩ mới vừa đột phá linh châu cảnh đều là dạng này, liền Lăng Chỉ cũng không ngoại lệ. Lăng Chỉ bưng bát rượu nhìn xem Sở Lỗi cười nhạt, tựa như nhìn thấy ban đầu ở Hạ huyện mới vừa đột phá lúc chính mình, nhất thời lại có ba phần phiền muộn cảm giác quanh quẩn ở trong lòng. Chúng quáng nô mới nếm thử tự do, lại có rượu ngon món ngon làm bạn, rất nhanh liền say bất tỉnh nhân sự. Tắm rửa ở trong ánh trăng, nằm ngang tại dưới trời sao, tiếng ấy như sấm. Lăng Chỉ ngẩng đầu nhìn trong sáng mặt trăng, suy nghĩ chậm rãi bay xa. Không biết Bạch lão lúc này làm sao, có hay không về tới hắn rời đi vạn năm đạo tràng. Không biết Triệu Khánh Dương thuộc tiểu nhụy nhi lúc này ở làm cái gì, có thể hay không chính đối mặt trăng, dơ lên ly rượu mời chính mình cốc ẩm. Không biết linh tiểu thụ chân linh khi nào mới có thể sống lại, tỉnh về sau còn có thể hay không nhớ tới đã từng có một cái gọi là lăng trì người cùng nàng cùng một chỗ dạo bước tinh hà. Không biết ngày trước những người bị hại chân linh có thể từng thuận lợi vãng sinh luân hồi, về sau còn có thể hay không gặp phải một cái như chính mình như vậy người. Viên công tử, ngài về sau làm sao tính toán? Lăng trì đang trầm tư bên trong rong chơi, Tề Thịnh lúc này đột nhiên ngồi đến bên cạnh hắn mở miệng hỏi. Đại khái sẽ rời đi nơi đây, đi xung quanh một chút ta. Lăng trì đột nhiên nghĩ đến Bạch Lao trước đây nói cho hắn biết mấy cái vị trí, nói kia chỗ có thể có thích hợp bản thân cơ duyên, chỉ bất quá thời gian quá lâu, không biết có hay không bị người nhanh chân đến trước. Dù sao cũng rảnh rỗi, tạm thời coi là đi du lịch một phen. Bất quá trước lúc này, hắn còn có một cái chuyện quan trọng cần trước xử lý một chút. Lăng trì bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một vẻ thần bí nụ cười. Tề Lão đại, nơi đây lấy đông 300 dặm có tòa coi như phồn hoa thành trì nhỏ, ngươi nếu là có ý, có thể dẫn đầu đoàn người tiến đến đặt chân. Chúng ta gặp gỡ một chàng cộng sự mấy tháng, cũng coi như lưu duyên. Ta chỗ này còn có chút tiền tài linh thạch, nguyện ý lưu liền lưu lại, muốn về nhà liền cho chút linh thạch. Tề Thịnh trong lòng đã có chuẩn bị tâm lý, hắn biết giống Viên Liệt công tử loại này cường giả là khẳng định muốn đi, chỉ là không nghĩ tới đột nhiên như thế. Trong tay hắn cầm lăng trì nhét vào trong tay hắn pháp khí chứa đồ, chỉ cảm thấy trong lòng chịu nặng, đầy mặt gian nan bất vả mặt ngơ ngẩn, có chút tay chân luống cuống nhìn qua lăng trì. Cái quả hạt châu này bên trong phong ấn ta một kích lực lượng, đại khái thần hỏa cảnh hậu kỳ trên dưới, nếu có tình huống khẩn cấp bóp nát liền có thể lấy thần hồn ý chí chỉ dẫn công kích. Thần hỏa hậu kỳ tu sĩ có lẽ hiếm có người có thể chịu nổi ta một kích, không chết cũng muốn lộ ra. Lăng trì đem một cái mới vừa cô động thành công lôi châu cùng một chỗ giao cho Tề Thịnh, hắn cũng có chính mình suy nghĩ, cái sau bị hắn đưa đến rời nhà 200 vạn dặm địa phương, không có một chút hộ thân đồ vật sát thực khó mà yên tâm. Tề Thịnh trong lòng cũng vô cùng minh bạch, Viên Liệt công tử một phen bàn giao về sau, có thể liền đến duyên phận đã hết thời điểm, về sau quãng đời còn lại có lẽ sẽ lại không có liên quan. Viên Liệt đại ca ngươi muốn đi sao? Sở Lỗi chẳng biết lúc nào tỉnh, cũng học Tề Thịnh dáng dấp ngồi xếp bằng tại lăng trì bên cạnh, ngửa đầu hỏi, ngựa khí có chút bối rối cùng không biết làm sao. Đúng vậy à, người ta tiến lên riêng phần mình có đường, nếu có duyên về sau tự sẽ gặp nhau, A Lỗi không cần vì đó thương cảm. Lăng trì hai tay chống tại sau lưng, tùy ý lạnh buốt gió núi đem chính mình tóc đen đầy đầu thổi đến tản đi khắp nơi phiêu diêu, hơi híp cặp mắt nhìn hướng chân trời phần cuối. Các ngươi trò chuyện a, ta đi xung quanh một chút. Tề Thịnh thở dài đứng dậy đi tới một bên, cho hai người trở lại nói chuyện không gian. Sở Lỗi thiếu niên tâm tính, biết được phân biệt sắp đến, trên mặt thương tâm đều nhanh giấu không được, trong mắt bóng ánh dần dần lập lòe. Đột nhiên, hắn cảm giác trên tay có thêm một cái thứ gì, đang chờ muốn hỏi lúc, tâm hồ bên trong đột nhiên vang lên lăng trì mát lạnh thâm trầm âm thanh, chớ có lên tiếng, cái này cái pháp khí chứa đồ ngươi muốn cất giấu trong người, không nên tùy tiện bị người bên cạnh phát giác. Bên trong có hai môn thích hợp ngươi một hành công pháp một chút tu hành tư lương, cùng mấy món hộ thân pháp bảo. Phải nhớ kỹ, bên cạnh không người lúc lại lấy ra trốn tránh tu luyện. Mặc dù không phải vật chân quý gì, nhưng đối với hiện tại ngươi đến nói, vẫn là mang ngọc có tội. Lăng trì ngưng tụ âm thanh thành dây, truyền vào Sở Lỗi đáy lòng. Như vậy cũng không phải để phòng Tề Thịnh, chỉ là biết người biết mặt không biết lòng, ở đây hơn 70 cái thợ mỏ tâm tư hắn cũng lười đi đoán. Gặp Sở Lỗi thần sắc buồn bực, Lăng trì vô đầu của hắn hỏi, lần trước bên hỏi ngươi, nhà ngươi lão nương như thế nào? Thân thể có thể từng khôi phục? Không biết, hầm mỏ bên trên xưa nay sẽ không để ngoại giới thông tin truyền vào hầm mỏ bên trong. Bất quá nhà ta còn có 5 người ca ca đệ đệ tại trông nom lão nương, có ta cái kia bút bán mình tiền, chắc hẳn sẽ trôi qua nhẹ nhõm một điểm. Dù sao ta chỉ có như thế đại bản lĩnh, làm hết sức, cố gắng tu luyện a, về sau có cơ hội có thể đi trở về nhìn xem. Chờ ngươi nghe đến Xích Hỏa Thành xuất hiện biến cố, ngươi liền có thể về nhà. Lăng trì vừa cười vừa nói, Viên đại ca, ngươi tuyệt đối không cần xúc động. Ngươi một người thế đơn lực bạc yên tâm, đại ca ngươi ta há lại cái kia vô trí người, không có vạn toàn năm chắc ta là sẽ không xuất thủ, không có nhìn ta đều chạy ra 200 vạn dặm nhà. Ngươi đợi ta tu vi cường đại đi giúp ngươi. Tốt, ta đợi một ngày này. Ha 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 ha. Lăng trì cùng Sở Lỗi cười cười nói, mãi đến chân trời trắng bệnh, hắc ám bị chậm rãi xua tan, tia nắng ban mai ánh sáng nhạt một lần nữa chiếu rọi ở trên mặt đất. Được rồi tiểu tử, thật tốt tu hành a, về sau chưa hẳn không có lại gặp ngày. Lăng trì đứng dậy, nói xong lời này cảm giác một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc, suy nghĩ một cái chớp mắt mới kịp phản ứng, đây không phải là Bạch Lao trước đây tổng cộng chính mình nói lời nói nha. Nghĩ đến khi đó Bạch Lao, Lăng trì không khỏi cười ra tiếng, Sở Lỗi gãi gãi đầu ở một bên nhìn chẳng biết tại sao, trong lòng thương cảm đều hòa tan mấy phần. Tiểu Lỗi, chúng ta như vậy tạm biệt, non xanh nước biếc, về sau hữu duyên gặp lại. Lăng trì đưa tay vuốt vuốt Sở Lỗi đầu, chờ cái sau lại lúc ngẩng đầu lên, bên cạnh nơi nào còn có Lăng trì cái bóng. Sở Lỗi nhìn về phía chân trời, trong lòng lẩm nhẩm Lăng trì phương tài nói cho hắn biết tên thật, Lăng trì đại ca, giang hồ bảo trọng. Chương 653, tội phạm truy nã biên liệt. Chương 653, tội phạm truy nã biên liệt. Liên tại Lăng trì xuất phát thời điểm, hồng núi máu mỏm núi đá quặng mỏ sự tình cuối cùng phát tác, trong thời gian cực ngắn truyền khắp Ngải Châu. Lúc này thư thành hoàn toàn yên tĩnh, toàn thành đều bao phủ tại đại trưởng lão nhập đạo cảnh đỉnh phong tu BB áp phía dưới, hùng hậu đạo vận quanh quần tại thành trì bên trên. Người ngoài trước mặt uy vũ bá khí từ nhập trưởng lão hèn mọn không người mà đứng, trước người hắn là đại trưởng lão già nua mà thân thể hùng tráng, thước dài râu bạc trắng đánh vào từ nhập trên mặt. Người nói là, cái kia kêu Viên Liệt tiểu nhi bị ngươi đinh đẩy 99 căn phong long đinh, đánh lên nô ấn về sau, còn có tỏa linh công điều kiện tiên quyết, mang theo toàn bộ ngũ hơn 70 cái quáng nô tập thể biến mất không thấy. liên hầm mỏ bên trên quản sự cũng không biết tung tích. Dâu tóc bạc trắng đại trưởng lão trên mặt không thấy mảy may hỉ nộ, chỉ là chạy mười mấy cái quáng nô mà thôi. Theo lý thuyết bực này việc nhỏ đều không cần quấy rầy lão nhân gia ông ta, chỉ là những mỏ nô này bên trong có hắn dự định chiến nô, Từ Nhật không thể không ngay lập tức hồi báo đi lên. Đúng là như thế, thuộc hạ dựa theo ngài phân phó đem Viên Liệt ném tới trong quặng mỏ ma luyện tính tình, liền tại hơn tháng phía trước, thuộc hạ còn từng đích thân tiến đến quặng mỏ hỏi thăm kiểm tra thực hư. Hỏi đến Viên Liệt người này, tất cả mọi người nói hắn đàng hoàng, làm việc mười phần ra sức, đào quáng còn rất có thiên phú. Nào biết người này vậy mà ẩn chứa sâu như vậy dạ tâm, mang theo hơn 70 người cùng một chỗ chạy. Đi ra chuyện thứ nhất chính là đi liền Ngô Đồng Loan phường thị, chú điểm đều bị toàn bộ giết sạch, không một người sống, ở giữa linh thạch bảo vật liệu cũng bị cướp sạch không còn. Từ Nhật chờ đại trưởng lão bất giận về sau mới dám nhỏ giọng bẩm báo. Người này có chút ý tứ a, lại là Phong Long Đinh lại là nô ấn đều giữ không nổi hắn. Bản tọa hiện tại ngược lại là đối hắn lai lịch sinh ra tò mò. Hắn là như thế nào chạy đi? Đại trưởng lão vân vê thước dài sợi râu thấp giọng nói nói. Đại trưởng lão, kỳ quái sự tình ngay tại ở, không biết Viên Liệt làm sao khôi phục tu vi, điên cuồng nói bên trong cũng không có chạy trốn vết tích, một điểm dấu vết để lại đều không có. Dựa theo thời gian phỏng đoán, Viên Liệt từ quặng mỏ chạy trốn về sau lập tức đi ngay Ngô Đồng Loan phường thị, đem trong đó đồng môn đồ sát hầu như không còn, quản sự Trần Hạo cũng hẳn là bị hắn bắt sống bắt đi. Hiện trường là thiên về một bên giết chóc, không có phát hiện mảy may chống cự vết tích, thần hỏa cảnh nhị trọng quản sự hẳn là một cái đối mặt liền bị bắt sống. Theo như cái này thì, Viên Liệt tu vi có lẽ ít nhất tại thần hỏa cảnh trung kỳ trên dưới, thậm chí có thể là thần hỏa hậu kỳ, nhưng hắn cốt linh vẫn chưa tới 20 tuổi a, loại này thiên phú quá mức đáng sợ. Theo như cái này thì, người này trả thù tâm cùng sát tâm kỳ nặng vô cùng, nếu là sau người thế lực không nhỏ, chúng ta sợ là có chút phiền phức. Từ Nhật ngưng trọng nói, có thể tại trẻ tuổi như vậy niên kỷ tu luyện tới thần hỏa cảnh hậu kỳ không có chỗ nào mà không phải là đại tông trong thánh địa thiên tiêu yêu nghiệt, bọn họ bỏ lỡ cơ duyên còn đem đắc tội gắt gao. Tốt tốt, sự tình đều làm, hối hận có làm được cái gì, uổng cho ngươi vẫn là tu hành mấy trăm năm nhân vật đại trưởng lao chậm chạp dạ bước, nói, bản tọa tin tưởng, hắn liền tính chạy lại nhanh, lúc này cũng tuyệt đối không có chạy ra ngải châu, nhất định trốn tại phụ cận mấy cái thành trì bên trong, thậm chí có khả năng cho chúng ta tới một cái dưới đĩa đèn thì tối, giấu ở Xích Hỏa thành hoặc là Thư thành bên trong. Thông chi một chút đi, Xích Hỏa thành quản lý chi địa, treo thưởng truy nã Viên Liệt, chết cũng được, sống càng tốt. Từ Nhật tiếp khiến mà còn, ở trong lòng lặng yên thở dài. Ngải châu đổ vật ngang dọc mấy chục vạn dặm xa, như thế lớn địa giới bên trên muốn cạo ra một cái tận lực gần nút người, không khác mỏ kim đáy biển. Chết tiệt Viên Liệt, làm hại lão phu tả hữu bốn ba, chờ lão phu đem ngươi bắt trở về, cần phải Từ Nhật hùng hùng hổ hổ đi xa. Hắn không biết là trong miệng hắn Viên Liệt giờ phút này đang hướng về gia tộc của hắn vị trí nhanh như chớp tiến đến. Ngải châu phía nam là Huyền Châu, lại lấy nam là Lăng Trì hiện tại vị trí Tố Châu. Hắn ở giữa không trung hối hạ bay qua, lặng yên không một tiếng động liền đám mây đều không kinh động một sợi. Thỉnh thoảng lật lên địa đồ đổi lấy phương hướng, chạy thẳng tới phía tây Kim Châu mà đi. Lần này đi Kim Châu không có ý khác, chỉ vì Từ Nhật trưởng lão quê quán ở nơi ấy đang kêu gọi hắn, hắn quyết định thay thế Từ Nhật trưởng lão tiến đến hảo hảo thăm hỏi chào hỏi một phen. Từ Nhật nhập đạo đã hơn 100 năm, ước chừng nhập đạo sơ kỳ, thậm chí trung kỳ cũng có thể. Đến nhập đạo cảnh về sau, không động thủ rất khó coi đi ra tu vi, chỉ có thể bằng vào đạo vận thâm hậu trình độ đi suy đoán một hai, chỉ bằng vào uy áp là nhìn không ra đạo cảnh. Lăng Chỉ tạm thời không thể trêu vào Từ Nhật, càng không thể trêu vào nhập đạo cảnh đỉnh phong Xích Hỏa thành đại trưởng lão. Huống chi Xích Hỏa thành bên trong còn có thần bí khó lường thành chủ đại nhân, cùng Xích thần vệ vị kia thống lĩnh đại nhân đều là hư hư thực thực hợp đạo cảnh tồn tại, cùng Lăng Chỉ thấy qua thiên thần tộc đại diễn thần tướng là cùng một cái cấp độ tồn tại, Lăng Chỉ hiện tại còn không phải bọn họ đối thủ. Tiến vào Kim Châu đã là trạm vạng tối ngày thứ ba, Lăng Chỉ bước vào Kim Châu địa giới phía trước đã dịch dùng, lúc này hắn hóa thành một cái trung niên người bán hàng rong, phong trần mệt mỏi chạy từ ra vị trí Thanh Giản Sơn mà đi. Đặc biệt đi vòng thêm vài vòng đường, ven đường bên trong lôi đỉnh cùng ma diễm đều chưa từng thi triển, chỉ cần nhục thân lực lượng cùng tu vi đi đường, không có lưu lại một tia sơ hở, sau đó cũng sẽ không cho người hữu tâm truy tung cơ hội. Từ gia cũng không phải là cái gì danh môn vọng tộc, tại Kim Châu tu hành giới danh khí cũng không lớn, nhưng Lăng Chỉ cũng không dám phớt lờ. Lấy hắn tu vi hiện tại nếu là muốn tại Thần Châu đại lục đồng dạng không chút kiên kỵ làm việc, sợ rằng sống không được mấy năm liền phải thân tử đạo tiêu. Lăng Chỉ liễm tức bình khí ngụy trang thành hành thương buôn bán hàng thương nhân, đội vàng xe lửa khiêng gánh một đường giao hàng, thỉnh thoảng cũng cùng đồng hành giao lưu một phen. Điều tra một cái từ gia lớn nhỏ sự tình, phần lớn là lấy nghe làm chủ, tuyệt không tùy tiện mở miệng chủ động tìm hiểu, để tránh lưu lại vết tích. Đến mức vì sao không đem gánh xếp lên xe lửa, Lăng Chỉ tất nhiên là có chính mình suy tính, không muốn làm ra không phù hợp bán hàng rong thân phận sự tình, từ đó lưu lại sơ hở. Hành thương bán hàng rong yêu quý xúc vật kéo, lại suy nghĩ nhiều bán thương hàng, cơ bản đều là như vậy đồng dạng, đánh xe xe bỏ xe lửa khiêng gánh đi khắp hàng cùng ngõ hẻm. Thanh Giản Sơn dưới chân thành nhỏ có chút phồn hoa, ở giữa phàm nhân cũng có, tu sĩ cũng có. Lăng Chỉ vội vàng xe lửa khiêng gánh, bên đường giao hàng. Phương pháp tu từ cái rủi kim chỉ, tàu hút thuốc dao đánh lửa theo hoa hầu bao, tấm gương hộp quả lược cái kéo, vít tất khăn tay tùy ý chọn dịch dung lúc trước cái thân thể thon dài hình thể trắng kiện, uy phong lấm liệt ác hổ Lăng Chỉ, lúc này bả vai một cao một thấp, mang trên mặt định nọt đủ cười, kéo dài âm thanh hô hào, tiện mua bán đổ bán tháo đi âm thanh sáng sủa rất có lực xuyên đấu, một cuống họng hô lên đi, phụ cận hai dặm đều nghe đến thanh thanh sạch sẽ, nhà cao cửa. Dọc bên trong cô nương tiểu thư vừa nghe là biết có bán hàng rong đi qua, nếu là có cần, liền sẽ phái người đến chọn. Lăng Chỉ ngụy trang bán hàng rong dáng người không cao thân thể cũng rất gầy yếu. Hắn tùy tiện ngăn đón cái qua đường đại thẩm liền tiến lên chào hàng, nhiệt tình chào hỏi, vị đại thẩm này, ngài tùy tiện nhặt được tùy ý chọn, không mua nhìn một cái cũng không giận. Ngài nhìn một cái, mở mắt một chút, ngài ai dùng đến nhất định tốt nha. Lăng Chỉ tiếng giao hàng lên đổng xuống chậm, đều âm thanh càng cao. Không cần trong phía khác, hắn gánh phía trước xe lửa bên cạnh liền vây lên một đám đại cô nương tiểu nha hoàn, hắn ở trong đó nhiệt tình kêu gọi, hiển nhiên chính là một cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm hành thương bán hàng rong.